Chương 739, lại một lần cập bờ đà thành. Chương 739, lại một lần cập bờ đà thành. Tại người chèo thuyền nhóm đoán trách đồng thời, Phùng Diệp cùng Tiêu Quốc Văn lại nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy vui mừng. Nhiều như vậy cá ướp đầu to, mang ý nghĩa có thể kiếm nhiều tiền. Vất vả một điểm, mệt mỏi một điểm, lại coi là hay là. Chỉ cần có tiền kiếm, lại khổ lại mệt mỏi cũng nguyện ý. Tiêu Quốc Văn hút một hơi thuốc, nôn một cái vòng khói, các ngươi cái này một lưới hàng có 15 vạn cân sao? Không sai biệt lắm, coi như không có 15 vạn, cũng có hơn 14 vạn. Phùng Diệp lòng tin tràn đầy địa đạo, cụ thể còn phải chờ cập bờ cân mới biết được, nhưng chắc chắn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Chậc chậc, một lưới 15 vạn cân, các ngươi đây là kiếm lật ra. Các ngươi cũng không kém, không phải cũng có 10 vạn cân, rất nhiều có được hay không? Chúng ta cái này một lưới mặc dù cũng có 10 vạn cân, nhưng cùng các ngươi so sánh, vẫn là tiểu vu gặp đại vu a. Tiêu Quốc Văn cảm khái nói, lần này ra hải vận khí thật sự là quá tốt rồi, thế mà có thể đụng tới như thế một cái siêu cấp đại cá ướp đầu to bầy. Không tận mắt nhìn đến, thật sự là khó mà tin được một lưới vậy mà có thể thu đi lên nhiều cá như vậy. Đoán chừng sau khi trở về nói cho A Vũ nghe, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Phùng Diệp cũng cảm khái nói, ừm, chúng ta hôm nay thu hoạch này, có thể nói là xưa nay chưa từng có, đội sẽ không ai tin tưởng cả. May mà ta đi theo ra, không có để ở nhà. Nếu không, liền lại bỏ qua. Tiêu Quốc Văn may mắn vô ngực, phong thu hảo tới tay cũng một năm. Trước kia ra biển đều là bình bình đạm đạm, mà cùng các ngươi cùng một chỗ mới ra biển hai lần, mỗi lần đều có kinh hỉ. Mụ nội nó, ngươi vận khí này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Vận khí thứ này, ai nói đến chuẩn, nói không chừng lần sau ra biển liền vận khí lại không được, không có gì vui mừng. Phùng Diệp không khỏi nhịn không được cười lên. Muốn lại cá lấy được so cái khác thuyền nhiều, tiền kiếm càng nhiều, bằng hắn cái này tụ cá năng lực, có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là mỗi lần ra biển đều muốn có kinh hỉ, hắn cũng không dám bảo đảm. Đây là sự thực xem vận khí. Trên thuyền không có cá dò xét, dù là chung quanh có hiếm có hàng tốt, hoặc là có bầy cá, cũng không nhất định liền có thể kéo trúng tuyển. Không, ta cảm thấy đi theo các ngươi đi ra biển, vận khí khẳng định không kém đi đâu. Được rồi, không nói những thứ này, đi đem cha ngươi kêu lên, chúng ta khái thương lượng một chút trở về bán hàng sự tình. Hiện tại đã hơn một giờ, khoảng cách hừng đông cũng liền hơn 4 giờ. Đến thừa dịp trong đêm không còn khí ấm thấp, nhiều đổi một điểm lộ trên thuyền khối băng rất có hạn, không có cách nào một mực cho những này cá hạ nhiệt độ. Nếu như chờ đến mặt trời mọc, bong tàu bên trên hàng rơi lâu, liền nên không mới mẻ. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Không cần, để hắn ngủ thêm một lát, nói với ta là được, ta sẽ chuyển cáo hắn. Tiêu Quốc Văn khoát tay áo, ngay sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào bán hàng? Đà Thành đi, nơi này khoảng cách gần nhất bến tàu hẳn là Đà Thành. Phùng Diệp cũng cân nhắc qua kéo về trong huyện đồ hải sản thị trường giao dịch đi bán, dạng này có thể nhiều kiếm tiền. Nhưng vấn đề là hàng nhiều lắm, hai chiếc thuyền cộng lại hơn 100 tấn, đến bán được lúc nào đi, 2-3 ngày đều không nhất định bán được xong. Mà lại, từ huyện bến tàu chuyển vận đến thị trường cũng là vấn đề lớn, đến chạy mấy chục trên trăm lội, phí chuyên chở đều muốn không ít. Mà trực tiếp bán cho trên bến tàu thu mua thường, liền đơn giản, còn có thể lập tức cầm tới tiền. Mặc dù giá cả sẽ thấp một chút, nhưng lại có thể tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Cái này tiết kiệm được thời gian, bọn hắn ra biển có thể kéo không biết bao nhiêu lưới, lại có thể dây bao nhiêu tiền. Cho nên, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quyết định lựa chọn càng trực tiếp hiệu suất cao phương thức, đem hàng bán cho Đà Thành bến tàu thu mua thường. Được, ngươi lại làm sao xử lý liền làm sao xử lý, ta không có ý kiến. Loại kia cha ngươi tỉnh, ngươi nói với hắn một chút, trực tiếp cập bờ Đà Thành bán hàng, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Bán xong hàng còn có thể lập tức ra lưới kéo. Được. Tiêu Chiêu Quân lên tiếng, đứng dậy chào hỏi người chèo thuyền nhóm trở lại phong thu hào bên trên. Ta đi mở thuyền. Một bên A Sán cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, thuốc lá quăng ra, chạy chậm đến đi phòng điều khiển. Mọi người mệt mỏi một ngày, đều đi hảo hảo ngủ một giấc chờ cập bờ, còn có bận rộn. Tốt tốt tốt. Người chèo thuyền nhóm nhao nhao gật đầu chờ thuốc hút xong, đều kéo lấy mọi mệt thân thể trở về ngủ khoang thuyền. Hai chiếc thuyền rất nhanh liền bắt đầu chuyển động, tốc độ cao nhất hướng Đà Thành đi đường. Phùng Diệp không có lập tức đi ngủ, tại điều khiển trong phòng buổi tiếp A Sán. Bất quá, cũng không lâu lắm, Phùng Huyên liền bị máy móc tiếng oanh minh đánh thức, đem bọn hắn tiến đến đi ngủ. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, trời đã sáng rồi. Phùng Diệp rủi rủi con mắt, nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn 8 giờ. Lúc này khoảng cách Đà Thành còn có một đoạn không ngắn lộ trình, đoán chừng còn muốn hơn 1 giờ. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đi ra phòng điều khiển, đi vào bong tàu bên trên. Hôm nay thế mà không có mặt trời, là cái trời đầy mây. Không thể không nói, lão thiên gia phi thường nể tình. Thời tiết như vậy, thật sự là quá tốt rồi, bong tàu bên trên cá sẽ không bị phơi đến, có thể trình độ lớn nhất bảo trì mới mẻ. Hắn hôm qua còn có chút lo lắng mặt trời quá lớn, khối băng hòa tan quá nhanh, phía trên một tầng cá sẽ hư mất. Hiện tại xem ra, cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xem xa xa biển trời giao giới, tâm tình phá lệ thư sướng, rất là chờ mong nhóm này hàng có thể bán bao nhiêu tiền. Lúc này trên mặt biển, có thể nhìn thấy không ít tại làm việc ở trong thuyền đánh cá, đều là trong đêm hoặc sáng sớm ra bắt cá. Mà lại, khoảng cách Đà Thành càng gần, nhìn thấy thuyền thì càng nhiều. Thuyền đánh cá đều đi ra chờ bọn hắn tới gần bến tàu, liền thấy trên bến tàu ngừng lại thuyền không có nhiều, có vẻ hơi trống rỗng. Nhưng là trên bến tàu lui tới người cũng rất nhiều, ngược lại rất náo nhiệt. Phần lớn là một chút ngư dân tại bảy quẩy bán hàng bán hải sản, cũng không biết là trong đêm cập bờ, vẫn là sáng sớm trở về, lại hoặc là đi biển bắt hải sản đại đến hàng. Trừ cái đó ra, chính là vác lấy rổ, tại trên bến tàu đi tới đi lui, chọn hải sản đám người. Trên bến tàu tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Đương mọc lên ở phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào chậm rãi giảm tốc, dựa vào bến tàu, lập tức hấp dẫn không ít người lực chú ý, nhao nhao vây quanh. Thuyền lớn cập bờ bình thường đều sẽ dẫn tới chuyện tốt người vây xem nhìn nóng náo. Dù sao, không phải mỗi ngày đều có thuyền lớn cập bờ. Huống chi, hai chiếc trên thuyền về tràn đầy hàng, ngay cả bong tàu bên trên đều đống khắp nơi đều là, tự nhiên càng là hút người nhãn cầu, để cho người ta hiếu kỳ cùng chấn kinh. Ngoa tạo, Mai Đồng, đều là cá ướp đầu to. Ta ai ra, một giỏ giỏ đều là cá ướp đầu to, cái này cần có bao nhiêu cân a? Nhìn bộ dạng này, hai chiếc thuyền đều tràn đầy, tối thiểu có trên 100 tấn a. Khẳng định có, các ngươi nhìn cái này hai chiếc thuyền nước ăn, đều rất đực rất, tuyệt đối nhẹ không đến đi đâu. Trời ạ, cái này cỡ nào cá lớn vậy a, mới có thể đem hai chiếc thuyền trang như thế đẩy. Cái này hai chiếc thuyền phát tài, nhiều như vậy cá ướp đầu to, nói ít cũng có thể bán 20-30 vạn. Vận khí này cũng quá nghịch thiên. Người vây xem nhóm nhau nhau nghị luận, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Cũng có một chút như quen thuộc người, ở đầu thuyền phía trước đối trên thuyền hỏi tới hỏi lui. Tỷ như ở nơi nào bắt được cá ướp đầu to, bầy cá lớn bao nhiêu, bán hay không loại hình. Tất cả mọi người không có đi để ý tới, chỉ là đứng ở đầu thuyền nhìn xem bốn phía, để phòng có người leo đến trên thuyền tới. Lập tức cũng không đội lấy đem hàng gỡ đến trên bến tàu đi, trước tiên cần phải đi tìm người mua, trao đổi tốt giá cả mới được. Chương 740, hàng quá nhiều, một nhà ăn không vô. Chương 740, hàng quá nhiều, một nhà ăn không vô. Xuống thuyền chỉ có Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân, những người khác lưu tại trên thuyền. Bọn hắn đẩy ra đám người vây xem, liền tách ra, chạy về phía trên bến tàu mấy nhà điểm thu mua. Hiện tại là buổi sáng, trên cơ bản không có thuyền đánh cá trở về, mấy nhà điểm thu mua đều là vắng ngắt, không có người nào. Muốn tới buổi chiều 4-5 giờ về sau, mới có thuyền đánh cá lục tục ngoe cập bờ bán hàng, đến lúc đó mới có thể bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phùng Diệp đầu tiên đi chính là phía trước hai lần bán qua hàng kia một nhà. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Thú hồ, lão bản kia tương đối mà nói người cũng không tệ lắm, cho giá cả cũng còn có thể, tối thiểu nhất không có hố người. Đi vào điểm thu mua, không thấy được lão bản, chỉ có một người trẻ tuổi ghé vào trên quầy đi ngủ. Phùng Diệp gõ gõ quầy hàng, uy, chớ ngủ, thu hàng. Người trẻ tuổi bị bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, mê mang ngẩng đầu, a, hay là hàng. Hôm nay Mai Đồng giá cả bao nhiêu? Mai Đồng a, hôm nay giá cả cũng không tệ lắm, 8 lông 5 phân. Có lầm hay không, ta lần trước đến đều có 9 lông, làm sao lần này về xuống giá? Phùng Diệp không khỏi nhíu mày, hiện tại cũng không phải kỳ nước lên, không phải hẳn là tăng giá sao? Cá ướp đầu to cũng là có kỳ nước lên, mà lại trong vòng 1 năm có 2 lần, theo thứ tự là lũ xuân 4-6 nguyệt, lũ mùa thu 9 tháng 10. Bất quá, cá ướp đầu to chủ nơi sản sinh tại Đông Hải, kỳ nước lên sản lượng đại bên này mặc dù cũng có phân bố, nhưng mùa cá không phải rất rõ ràng, đánh bắt quy mô tương đối nhỏ bé. A, các ngươi tới qua. Người trẻ tuổi quan sát tỉ mỉ một chút Phùng Diệp, sau đó giật mình nói, à, ta nhớ ra rồi, thuyền của ngươi gọi là mọc lên ở phương Đông Hào à. Ta nhớ được ngươi ra bán qua 2 lần hàng. Không sai, chính là ta. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ngươi nhìn ta chiếu cố như vậy nhà ngươi suy nghĩ, giá tiền là không phải lại cao hơn một điểm. Hắn cũng nhận ra người trẻ tuổi kia, 2 lần trước bán hàng đều tại, là con trai của lão bản, tựa như là gọi là A Hâm. Không có cách nào cao hơn nữa. A Hâm lắc đầu, giải thích nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy ngày gần đây cá ướp đầu to đột nhiên nhiều hơn, giá cả tự nhiên là hướng xuống ngã. Hay là đột nhiên nhiều hơn. Phùng Diệp trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, không nên à, Mai Đồng kỳ nước lên không phải tại xuân thu 2 mùa sao? Hiện tại không phải là mùa xuân, cũng không phải mùa thu, làm sao đột nhiên liền nhiều? Chúng ta cũng không hiểu rõ, không biết bọn chúng từ nơi nào xuất hiện, dù sao 2 ngày này trở về thuyền đánh cá, đều đánh bắt đến không ít Mai Đồng. Ngươi làm nghề này cũng rõ ràng, con cá này một khi đại lượng đưa ra thị trường, giá cả khẳng định phải hướng xuống ngã. A Hâm giang tay ra, biểu thị hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn lại nói tiếp, cũng liền 2 ngày này vừa mới bắt đầu, cho nên mới chỉ ngã 5 chia tiền. Nếu là về sau mấy ngày vẫn là tình huống này, chúng ta thu giá cả khẳng định sẽ thấp hơn. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đánh bắt đến cái này siêu cấp cá lớn bầy, cũng không phải là độc nhất vô nhị, mà là có rất nhiều thuyền đánh cá đều đủ phải. Nếu là như vậy, vậy nhưng thật sự không ổn. Hắn trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như ta số lượng nhiều đâu? Hắn vẫn là muốn tranh lấy một chút cao hơn một điểm giá cả. Phải biết, bọn hắn như thế số lượng lớn, dù cho chênh lệch một phân tiền, đó cũng là một bút con số không nhỏ. Số lượng nhiều, ngươi có thể lớn bao nhiêu lượng? A Hâm kinh thường cười cười, mấy ngày nay trở về thuyền đánh cá, cái nào đánh bắt đến Mai Đồng không phải theo tấn tính toán, đều là hơn mấy ngàn vạn cân, giá cả đều như thế. Phùng Diệp nhếch miệng, hơn mấy ngàn vạn cân tính là gì, rất nhiều sao? Nha a, khẩu khí còn không nhỏ. A Hâm cười nhạo một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ngươi có bao nhiêu hàng? Cũng không có nhiều, 2 chiếc thuyền cộng lại cũng liền hơn 100 tấn đi. Phùng Diệp lạnh nhạt nói. Nhiều ít? Hơn 100 tấn. A Hâm lập tức ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem hắn, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Ta giống như là đang nói đùa dáng vẻ sao? Phùng Diệp hỏi ngược lại. A Hâm há to miệng, trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Hắn thật không nghĩ tới đối phương muốn bán hàng sẽ nhiều như thế. Phải biết, nhà hắn cái này điểm thu mua, một ngày có thể thu đến cá ướp đầu to bất quá 20-30 tấn, liền đã xem như rất không tệ. Mà trước mắt người này duy nhất một lần liền lấy đến hơn 100 tấn, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Ngươi, các ngươi lần này ra biển, là đụng phải siêu cấp cá lớn bầy đi. A Hâm một hồi lâu mới phản ứng được, hỏi dò. Phùng Diệp khẽ bước cằm, không sai, đúng là đụng phải một cái đại gia hỏa. Ai ra? Ngươi vận khí này thật là không là bình thường tốt. Bất quá, hơn 100 tấn hàng, chúng ta nơi này ăn không vô, còn phải lại tìm mấy nhà mới được. Kia nhiều phiền phức, liền không thể duy nhất một lần dẹp xong sao? Không phải ta không muốn thu, mà là thật ăn không vô. Hơn 100 tấn hàng, kia đến mười mấy bạn, không bỏ ra nổi đến ai chúng ta thu hàng đều là tiền mặt, mỗi thu một nhóm hàng đều phải ép một khoản tiền đi vào. Mà lại xuất thủ còn chưa nhất định có thể lập tức thu được tiền, có hàng đến để lên hơn mấy tháng, tài chính mới có thể trở về lồng. A Hâm bất đắc dĩ giang tay ra, biểu thị hắn cũng rất muốn làm thành khoản này làm ăn lớn, nhưng thật sự là lực có chưa đến. Vậy ngươi nơi này nhiều nhất có thể thu nhiều ít? Một nửa, 50 tấn đi, lại nhiều liền thật không được. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong lòng đã có số đo. Được, vậy ngươi ngủ tiếp, ta đi những nhà khác nhìn xem, thuận tiện hỏi một chút giá cả. Nói, hắn quay người liền muốn đi ra ngoài. Đừng a. A Hâm đội vã từ phía sau quay chạy ra. Bởi vì quá gấp, cái ghế đều bị đụng ngã cũng không có quan tâm nữa. Hắn kéo lại Phùng Diệp, không cần ngươi đi, vấn đề này giao cho ta đi liên hệ, ngươi chờ ở tại đây là được. Vậy không được, ai biết các ngươi có thể hay không liên hợp lại ép giá. Phùng Diệp kiên trì nói, ta phải tự mình đi mấy nhà đều hỏi một chút mới yên tâm. Hàng so ba nhà nha, dạng này mới có thể biết cái nào giá cả thích hợp nhất. Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Cứ dựa theo 8 lông 5 giá cả đến, được hay không? Vậy cũng không cần ngươi đi, ta thúc cũng đi hỏi giá. Kia liền càng hẳn là ở chỗ này chờ, cần gì phải chạy lần này đâu. Ngươi thúc khẳng định sẽ hỏi đến ta nơi này. A Hâm có chút lo lắng Phùng Diệp một đi không trở lại. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ khoản này làm ăn lớn. Vạn nhất có người không theo quy củ đến, ra cái cao hơn một điểm giá cả, đem người hấp dẫn đi làm sao bây giờ? Hắn coi như thua thiệt lớn. Phùng Diệp dừng bước, vậy được, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. A Hâm thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, tới tới tới, mời ngồi, chúng ta một bên uống trà một bên chờ ngươi thúc tới. Nói, hắn đem Phùng Diệp kéo đến ngồi xuống một bên, sau đó tranh thủ thời gian pha trà. Đến, trước uống ngụm trà, thấm giọng nói. Phùng Diệp nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, khẽ gật đầu, trà cũng không tệ lắm. Ta cha mua, ta không hiểu gì uống trà. Chương 742, kiếm nửa chiếc tử khí hào chương 742, kiếm nửa chiếc tử khí hào hàng toàn bộ chuyển xong, ngay sau đó là cân, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Cân không thể so với vận chuyển, là cái việc tinh tế, đến từ từ sẽ đến, không thể phạm sai lầm. Cũng may có mấy cân bàn đồng thời tại dùng, phân công cũng minh xác, có người phụ trách chuyển hàng, có người phụ trách cân, còn có người phụ trách ghi chép. Bận rộn bên trong, thời gian rất nhanh liền đi qua. Chờ đem tất cả hàng đều qua hết cái cân, coi là tốt sổ sách cầm tới tiền, đã là hơn 3 giờ chiều. Mọc lên ở phương Đông Hảo kia một lưới cá ướp đầu to, Phùng Diệp dự đoán chính là 15 vạn cân tả hữu, cũng chính là 75 tấn. Kết quả thoáng qua một cái cân, bỏ đi sọt trọng lượng dòng 155.850 cân, so dự đoán còn nhiều hơn ra gần 3 tấn. Đây là cho Phong Thu Hảo 2.000 cân đương thủ lao sau kết quả. Dựa theo 8 lông 8 phân đơn giá, tổng cộng là 137.140 tảng khối. Mặt khác, còn có không sai biệt lắm một ngày lưới kéo hàng, cũng bán không ít tiền, có hơn 4.000 khối. Nói cách khác, chuyến này bán hàng, tổng cộng thu nhập 14 vạn ra mặt. Phùng Diệp cười đến không ngậm miệng được. Hắn cố ý mang tới đựng tiền tay mải, lúc này bị nhét tràn đầy, cơ hồ muốn bị no bạo. Cái này một đợt, trực tiếp dây đến nửa chiếc tử khí hào tiền. Một bên A Sán cùng Tiêu Chiêu Quân cũng là hớn hở ra mặt, rất cao hứng. Phong Thu Hào đánh đến cá ướp đầu to là càng ít, nhưng cũng có 103.625 cân, tăng thêm cái khác hàng, cũng có hơn 9 vạn khối tiền. Sổ sách thanh toán về sau, Hà Lao Bản nhắc nhở, người bên ngoài bảy bên trong có một ít dù côn lưu manh, ta đoán chừng đang có ý đồ với các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng tại bến tàu dừng lại lâu, rời đi nơi này sau trực tiếp về trên thuyền lái thuyền rời đi. Ta cũng phát hiện. Lưu lão bản cũng nói, lý do an toàn, tốt nhất là trực tiếp lái thuyền về nhà, ngay cả tiếp tục ra hải bộ cá cũng không cần. Nghe thấy lời ấy, ba người nụ cười trên mặt cũng không có, cũng không khỏi đến có chút bận tâm tới. Phùng Diệp liếc nhìn bên ngoài đám người, lập tức cảm giác ai cũng không có hảo ý, đều giống như nhìn chằm chằm một khối đại thịt mỡ sói đói. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác lên. Nhớ kỹ lần trước tới đây bán hàng, liền đã nhận ra có người không có hảo ý chỉ bất quá không biết ra ngoài nguyên nhân gì, lần trước những người kia cũng không có khai thác hành động, mà lần này, liền không nhất định. Hắn cùng Tiêu Chiêu Quân tiền trên người cộng lại, thế nhưng là so với lần trước hơn rất nhiều, có chân đủ hơn 20 vạn. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Đầu năm nay, mấy ngàn khối liền có thể mua một cái mạng. Huống chi là hơn 20 vạn, đủ để cho người đỏ mắt tâm động, tiến tới bí quá hóa liều. Hà lão bản, gần nhất ngân hàng ở đâu? Có bao xa? Nếu như gần lời nói, Phùng Diệp dự định trước tiên đem tiền tồn. Chỉ cần tiền không ở phía sau bên trên, tự nhiên cũng liền tương đối an toàn. Có chút khoảng cách, đi ngân hàng trên đường phong hiểm về cao hơn, các ngươi còn không bằng trực tiếp lái thuyền rời đi. Hà lão bản lắc đầu, tại trong tiệm, ta còn có thể cam đoan an toàn của các ngươi, nhưng ra cửa tiệm, ta nhưng là không còn biện pháp. Phùng Diệp nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Hà lão bản, Lưu lão bản, đa tạ các ngươi nhắc nhở. Hà lão bản thở dài, ai, ta cũng là không muốn nhìn thấy các ngươi xảy ra chuyện, ta về trông cậy vào các ngươi về sau còn có thể bán hàng cho ta đâu. Nếu như các ngươi thật xảy ra chuyện, ta đi nơi nào tìm tốt như vậy nguồn cung cấp a? Hai lần trước, hắn nhưng là kiếm lời không ít tiền, mà lần này lượng càng lớn, hắn kiếm được sẽ chỉ càng nhiều, đương nhiên hy vọng còn sẽ có lần sau hợp tác. Đó lấy, Hà lão bản lại nhắc nhở một câu, đúng rồi, các ngươi trên đường trở về tốt nhất cũng cẩn thận một chút, ta lo lắng bọn hắn biết lái thuyền truy các ngươi. Chúng ta sẽ cẩn thận. Phùng Diệp lần nữa nói tạ, lập tức nhìn về phía Tiêu Chiêu Quân. Hai người ánh mắt trao đổi một chút, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Xem ra, chúng ta phải làm điểm chuẩn bị. Phùng Diệp trầm giọng nói. Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, không sai, đến phòng một tay. Hai người thương lượng một chút, quyết định để A Sán về trên thuyền một chuyến, đem người chèo thuyền đều gọi tới. Dạng này vạn nhất thật động thủ, cũng không trở thành quá mức thế đơn lực cô. Bọn hắn trước đó xưng xong hàng, người chèo thuyền nhóm liền đã xách soạn về trên thuyền, đem đến cuối cùng một chuyến liền không có lại tới. Phùng Diệp để A Sán đi gọi người chèo thuyền thời điểm, cố ý căn dặn hắn, A Sán, ngươi sau khi trở về, để người chèo thuyền nhóm đều đem ra hỏa thập mà mang lên, để phòng vạn nhất. A Sán thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, biết, Diệp ca, các ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn liền xoay người bước nhanh hướng trên bến tàu chạy tới. Cũng không lâu lắm, A Sán liền mang theo Mọc Lên ở Phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào người chèo thuyền nhóm đội vàng chạy tới. Người chèo thuyền nhóm vừa nghe nói khả năng có phiền phức, cả đám đều thần tình nghiêm túc, trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Tiền này nhưng cũng có một phần của bọn hắn ở trong đó. Nếu là thật bị cướp, bọn hắn trích phần trăm tìm ai muốn đi. Bởi vậy, cả đám đều ma quyền sát trưởng, khiêng đủ loại gia hỏa thập mà đến đây, có đao cụ, ô đồng, xiên cá các loại, không phải trường hợp cá biệt. Phàm là chỉ cần có thể coi như vũ khí sử dụng, đều bị bọn hắn cho mang tới. Nhất là có mấy người trong tay cầm ra hỏa thập mà về đơn giản che giấu một chút, chứa vào túi sách ra rắn bên trong. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết, kia là súng ống. A Sán chính là một cái trong số đó. Hắn đem Mọc Lên ở Phương Đông Hảo bên trên duy nhất một cây mang tới. Thấy cảnh này, Phùng Diệp trong lòng âm thầm gật đầu, an tâm không ít. Có những vật này tại, những cái kia không có hảo ý người liền nên hảo hảo cân nhắc một chút. A Sán cùng người chèo thuyền nhóm vừa đến, liền đem Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân vây vào giữa, vây quanh đi ra ngoài. Cả đám đều rất cảnh giác, con mắt nhìn chung quanh, quan sát đến tình huống chung quanh. Chỉ cần có người có khác người hành vi, bọn hắn đem không chút do dự xuất thủ. Đám người vây xem nhìn thấy chiến trận này, nhao nhao lui về sau, nhường ra một con đường. Bên trong phần lớn người mặc dù hâm mộ ghen ghét thu hoạch của bọn hắn, nhưng cũng không trở thành đi đến phạm pháp phạm tội con đường. Chẳng qua là lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nhìn một chút náo nhiệt mà thôi, cũng không muốn bị liên lụy đi vào, vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Nhưng cũng có một phần nhỏ sinh lòng người tham lam, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút không cam tâm. Dù cho Phùng Diệp bọn người xuyên qua đám người, cũng còn không hề từ bỏ. Bộ phận này người cũng không ít, có 20-30 nhân chi nhiều. Chỉ bất quá sợ tại đám người trong tay ra hỏa thập, nhất là A Sán mấy người bọn hắn súng trong tay. Trong lúc nhất thời không dám có càng nhiều động tác, chỉ dám theo đuôi ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định. Một mực cảnh giác Phùng Diệp cũng phát hiện những người này, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn nói khẽ với Tiêu Chiêu Quân nói, "Quân thúc, chạy mau, tranh thủ thời gian về trên thuyền." Lời còn chưa dứt, hắn đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy. Tiêu Chiêu Quân cũng lập tức mở ra bước chân, theo sát phía sau. Tiền đều tại hai người bọn họ trên thân, chỉ cần bọn hắn lên thuyền, chính là an toàn. Mà A Sán bọn hắn thì cũng không có lập tức đi theo chạy, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm theo đuôi người, y nguyên không nhanh không chậm lui hướng bến tàu bên cạnh ngừng lại Mọc Lên ở Phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào. Thẳng đến Phùng Diệp cùng Tiêu Chiêu Quân nhất cổ tác khí chạy tới trên thuyền, bọn hắn mới quay người phóng tới riêng phần mình thuyền. Chương 743, thương nghị lại đặt trước thuyền chương 743, thương nghị lại đặt trước thuyền hai chiếc trên thuyền đều lưu lại người. Mọc Lên ở Phương Đông Hào bên trên là Phùng Nguyên, Phong Thu Hào thì là Tiêu Quốc Văn. Bọn hắn tại điều khiển trong phòng nhìn thấy đám người xuất hiện tại bến tàu, liền đã khởi động động cơ, làm xong rời đi chuẩn bị. Mà đợi đến đám người phân biệt lên thuyền, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng đem ngăn vị đẩy đến ngược lại ngăn vị trí, đồng thời gia tăng chân ga. Hai chiếc thuyền gần như đồng thời lui về chậm rãi rời đi bên bờ, đuôi thuyền kích thích từng đợt bọt nước. Theo đuôi ở phía sau 20-30 người thấy thế, không khỏi gấp, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đứng tại bên bờ giơ chân kêu gạo. Tiền tài là có thể nhất khảo nghiệm lòng người đá thử vàng. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, có người có thể thủ vững danh giới cuối cùng, bất vi sở động, có người thì là hám lợi đen lòng, bị quá hóa liều. Giờ phút này, đứng tại bên bờ kêu gạo 20-30 người, không thể nghi ngờ là thuộc về cái sau. Bọn hắn mắt thấy hai chiếc thuyền càng ngày càng xa, trên mặt biểu lộ càng phát ra dữ tợn và mẹo, đều lớn tiếng mắng lên, trong lời nói đều là âu ngôn với ngữ. A Sán bọn hắn cũng không quen, đi theo mắng nhau lên, thanh âm vang vọng toàn bộ bến tàu. Dù sao tạm thời xem như an toàn, bọn hắn cũng không còn khắc chế, đem vừa mới biệt khuất cùng lửa giận, thỏa thích tuyên tiết ra. Mắng lấy, có nhân nhẫn không ở độc thủ. Một viên cục đá bị ném tới, hiểm lại càng hiểm, kém một chút A Sán ở giữa lấy. A Sán trợn mắt nhìn, lớn tiếng quát mắng, các ngươi đám khốn kiếp này, không muốn sống đúng không? Nói, hắn liền muốn móc súng. Cũng may bị bên cạnh Hàn Khải Văn cho kéo lại, A Sán, nhịn một chút, đừng xúc động. Phùng Diệp cũng nói, bọn hắn hiện tại bắt chúng ta không có cách, chỉ có thể ném cục đá cái gì, chúng ta không cần thiết chấp nhận với bọn họ. Ngươi nếu là nổ súng, mặc kệ có hay không đánh trúng người, sự tình liền làm lớn chuyện, tính chất cũng thay đổi. A Sán lúc này mới nhịn xuống, nhưng trong mắt lửa giận vẫn không có tiêu tán. Mà trên bờ những người kia gặp A Sán bọn hắn có chỗ cố kỵ, không dám nổ súng, càng phát ra ý, ném tới đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Có cục đá, miếng đất, thậm chí còn có thối cá nát tôm. Cũng may những người này đều không có hay là chính xác. Lại thêm hai chiếc thuyền ngay tại chậm rãi lui lại, khoảng cách đang không ngừng kéo dài. Đại bộ phận đồ vật đều ném không đến trên thuyền, chỉ có thể rơi vào trong nước, tóe lên từng đợt nước hoa. Nhưng dù vậy, cũng làm cho trong lòng người nổi nóng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Trên thuyền nhưng không có thứ gì có thể ném trở về, bị động cực kỳ. Cũng may, hai chiếc thuyền rất nhanh liền thối lui ra khỏi bến tàu Phạm Bi, tiến vào khoáng đặt trong thủy vực. Hai chiếc thuyền thay đổi đầu thuyền, như là mũi tên, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Đôi thuyền cày mở sóng nước, cuồn cuộn lấy hướng hai bên tán đi, phát ra hào hào tiếng vang. Phùng Diệp tâm rốt cục xem như bung ra, chạy đến ngủ khoang thuyền, đem tiền khóa lại. Chờ hắn lần nữa trở lại bong tàu, thuyền đã cách xa, liền ngay cả trên bến tàu người đều nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy từng cái thân ảnh mơ hồ. Diệp ca, ngươi lại những tên kia có khả năng hay không lái thuyền đuổi theo? A Sán có chút bận tâm hỏi. Đúng vậy à, bọn hắn hẳn là có thể đoán được hàng của bọn ta bán bao nhiêu tiền, không chừng thực sẽ đổi tới. Ta cũng cảm thấy rất có thể, dù sao nhiều tiền như vậy. Ừm, lập tức dây quá nhiều tiền, sát thực đục lỗ. Tất cả mọi người có chút bận tâm. Không cần lo lắng, coi như đổi tới cũng không sợ. Phùng Diệp trầm giọng nói, tại trên bờ, chúng ta còn có điều cố kỵ. Nhưng là, đến trên biển nhưng là khác rồi. Bọn hắn dám đuổi theo ra đến, chính là đang tìm cái chết. Hai chúng ta trên chiếc thuyền đều có súng, cũng không phải ăn chay. Đám người nghe xong, đều nhẹ gật đầu, sau khi ổn định tâm thần, thần sắc cũng hòa hoãn không ít. Vậy bây giờ tiếp tục ra biển, vẫn là về nhà? Đi thẳng về, tiền thả quá nhiều trên thuyền, cuối cùng không đủ an toàn. Lời còn chưa dứt, Phùng Huyên đột nhiên từ phòng điều khiển thò đầu ra hô, "A Diệp, A Sán, các ngươi đi lên một chút." "Tới." Phùng Diệp lên tiếng, bàn giao người chèo thuyền nhóm lưu ý tình huống ở phía sau, liền cùng A Sán cùng đi phòng điều khiển. "Ca, chuyện gì a?" Vừa mới cùng quân thúc liên tuyến, lần này Phong Thu hào kiếm hơn 9 vạn, hắn muốn cầm số tiền kia lại đặt trước một chiếc thuyền, để cho ta hỏi các ngươi một chút ý kiến. A Sán không khỏi sửng sở, lại đặt trước một chiếc thuyền. "Ừm, vừa bạn đủ tiền đặt cọc, lại nếu như chúng ta đều đồng ý, hắn liền trực tiếp cập bờ giảm, đi xưởng đóng tàu đặt trước thuyền." Phùng Huyên nói tiếp, "Ta là không có ý kiến gì, dù sao ta chiếm cố không nhiều, chủ yếu nhìn các ngươi." A Sán không chút do dự nói, "Ta chiếm cố cùng Huyên ca, vậy ta cũng không có ý kiến." Sau đó, ánh mắt hai người đều nhìn về Phùng Diệp chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Hai người bọn họ đều chỉ chiếm 5 cố, chia tiền cũng bất quá hơn 4500 khối, mà Phùng Diệp liền không đồng dạng, có thể phân đến hai hơn 7000 khối, con số rất lớn. Phùng Diệp trầm ngâm một chút, trong nhà cũng không có phải dùng tiền địa phương, đặt ở trong tay cũng chỉ là mốc mèo, đặt trước liền đặt trước đi. Vậy được, cũng cái này cùng quân thuốc liên tuyến. Phùng Huyên nói, cầm lấy đôi giảng khí, liền muốn cùng Tiêu Chiêu quân liên hệ, thông báo cho bọn hắn quyết định. Chờ một chút, trước không đổi. Thế nào? Ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không cũng lại đặt trước một đầu thuyền? A. Phùng Diệp tiếp lấy nói ra, lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá, lập tức kiếm hơn 14 vạn, giao một đầu thuyền tiền đặt cọc dư xài. Nhưng chúng ta đã có hai đầu thuyền cuối năm liền muốn giao phó, số dư phải kém không nhiều 40 vạn. Phùng Huyên lo lắng nói, lại đặt trước một đầu, áp lực có thể hay không quá lớn? Đúng vậy a, vạn nhất đến lúc góp không ra số tiền kia, coi như phiền phức lớn rồi. A Sán cũng có chút chần chờ. Yên tâm đi, không có khả năng dạy không đến. Phùng Diệp vô vô bộ ngực, vật khí của ta các ngươi còn chưa tin sao? Đừng nói một cái 40 vạn, cuối năm trước đó dạy hai cái 40 vạn cũng không phải là không thể được. Nghe được hắn như thế chắc chắn lời nói, A Sán cùng Phùng Huyên cũng không khỏi đến cười. Dựa theo hiện tại tình thế phát triển tiếp, thật đúng là không phải là không có khả năng. Mọc lên ở phương Đông Hảo tới tay 2 tháng không đến, bao quát lần này chỉ xuất 3 lần biển, đã kiếm nhanh 30 vạn. Đương nhiên, ở trong đó có rất lớn tính ngẫu nhiên, vật khí thành phần rất lớn. Thì như, lần trước lông thường cá, cùng lần này cá ướp đầu to. Nhưng là, ai lại dám nói trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, liền rốt cuộc không có vận tốt như vậy đâu. Hú hồ, lui một bước tới nói, coi như vận khí kém một chút, chỉ bình thường lưới kéo, bọn hắn cũng kiếm 11-12 vạn. Cuối năm trước đó dây 40 vạn thật đúng là không thành vấn đề. Húng chi, trong nhà còn có cái tác phường, cũng có thể liên tục không ngừng khu vực đến thu nhập. Phùng Diệp tiếp tục nói ra, chúng ta về sau khẳng định là còn muốn mua thuyền, cùng bắt mua, còn không bằng sớm một chút mua, còn có thể hơi rẻ. Năm nay so sánh năm ngoái, thuyền lớn phí tổn đã tăng 2 vạn khối, ta cảm thấy sang năm khẳng định còn muốn trướng. Diệp ca, ngươi nói không sai, sớm mua sớm có lời. A Sáng gật đầu phụ họa nói. Phùng Huyên nghĩ nghĩ, cũng nói, được thôi, đã dạng này, ta cũng đồng ý. Vậy liền định như vậy, chúng ta cũng đặt trước một đầu. Phùng Diệp đánh nhịp quyết định. A Sán lại cười hắc hắc, ta cảm thấy đi, cũng đừng một đầu, dứt khoát đặt trước hắn cái hai đầu. Chương 744, cán một món lớn. Chương 744, cán một món lớn. Hai huynh đệ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều không nghĩ tới A Sán sẽ đưa ra dạng này một cái cấp tiến ý nghĩ. Ngoa tạo, đặt trước hai đầu. Phùng Diệp trên dưới quan sát một chút A Sán, thật không có nhìn ra, ngươi vị này miệng lớn như thế. A Sán gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, một đầu là đặt trước, hai đầu cũng là đặt trước. Dù sao giao kỳ muốn tới cuối năm, chúng ta có đầy đủ thời gian đến dãy số dư. Lại nói, chúng ta cũng không phải không bỏ ra nổi tiền đặt cọc tiền. Lần thứ nhất ra biển tiền cũng không có động, đã hơn một lần còn lại hơn một vạn, tăng thêm lần này, chúng ta bây giờ trên tay có không sai biệt lắm 21 vạn khối, đặt trước hai chiếc thuyền đầy đủ. Phùng Diệp nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư. A Sán nói đến xác thực không sai, bọn hắn thật là có nhiều tiền như vậy. Không nói hai lần trước ra biển tiền còn lại, liền xem như trong nhà tác phường, một tháng qua đều kiếm không ít. Nhất là con mực tưởng mang tới lợi nhuận, chiếm hơn phân nửa. Mà lại hiện tại đặt trước thuyền, giao kỳ tối thiểu nhất muốn tới cuối năm, về thời gian cũng phi thường dư dả. Mấu chốt là thuyền đánh cá sẽ còn tăng giá, nếu là đến sang năm lại đặt trước, khẳng định phải quý hơn nhiều. Điểm này, tâm hắn biết rõ ràng. Không sai biệt lắm muốn tới 95 năm, Hải Dương nằm quý đừng cá chế độ chính thức bắt đầu thực hành, mới thoáng hàng một chút ấm. Đã dạng này, vậy dứt khoát lại nhiều đặt trước một đầu. A, lần này đến phiên A Sán ngây ngẩn cả người. Phùng Huyên càng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin mà nhìn xem Phùng Diệp, lại nhiều đặt trước một đầu. Ba đầu thuyền. Không sai, ba đầu thuyền. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, đã muốn làm, liền dứt khoát cắn một món lớn. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. A Sán có chút chần chờ, thế nhưng là, chúng ta có nhiều như vậy tiền giao tiền đặt cọc sao? Ba chiếc thuyền tiền đặt cọc, vậy coi như là 27 vạn khối, kém dòng giá 6 vạn khối. Hẳn là không kém nhiều lắm. Phùng Diệp kỳ thật cũng có chút không dám xác định. Tác phường bên kia một mực là Diệp Thanh Linh các nàng đang quản, hắn cũng không có làm sao tham dự. Đặc biệt là mọc lên ở Phương Đông Hảo tới tay về sau, một tháng trong nhà đều đợi không có bao nhiêu trời, càng là không rõ ràng tình huống cụ thể. Dạng này, chúng ta về nhà trước một chuyến, nhìn xem tác phường bên kia cái này một tháng kế tiếp kiếm bao nhiêu. Nếu như kém hơn quá nhiều, quên đi, vẫn là đặt trước hai đầu. Mà nếu là không kém nhiều lắm, liền cùng xưởng đóng tàu nói một chút, ba đầu thuyền đại đơn đặt hàng, ít cho một điểm tiền đặt cọc, chắc hẳn xưởng đóng tàu cũng sẽ đồng ý. Nói đến đây, Phùng Diệp dừng lại một chút, nhìn về phía A Sán cùng Phùng Nguyên, các ngươi cảm thấy thế nào? A Sán dẫn đầu tỏ thái độ, Diệp ca, ngươi lại làm sao xử lý liền làm sao xử lý, ta nghe ngươi. Phùng Nguyên cũng không nghĩ như thế cấp tiến. Theo hắn ý nghĩ, đừng nói ba đầu, hai đầu hắn đều cảm thấy có chút mạo hiểm, tốt nhất là trước chỉ đặt trước một đầu. Thật sự là gánh vác nợ nần tư vị không dễ chịu, áp lực như núi. Lại đặt trước ba đầu, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ có 5 đầu thuyền tại kiến tạo, nợ nần cao tới 100 vạn. Ngẫm lại cái số này, hắn liền tâm can nhọn mà rung động, có chút không thở nổi. Một năm trước, hắn còn tại trên trấn bến tàu khiêng bao tải, một ngày liền vì dậy như vậy 5 khối tiền. Mà một năm sau hôm nay, cũng rất có thể muốn gánh vác 100 vạn nợ nần. Dù là hắn chỉ chiếm trong đó 25 đó cũng là trọn vẹn 25 vạn. Cái này tương phản to lớn, để hắn có chút hoảng hốt. Nếu quả như thật lại hạ 3 đầu thuyền đơn đặt hàng, tại dậy đến 100 vạn trước đó, hắn đoán chừng hắn tương dạ không thể ngủ, ngay cả nằm mơ đều là trả tiền, trả tiền, trả tiền. Nhưng là, Phùng Diệp cùng A Sán đều đã làm ra quyết định, hắn cũng không tiện tiếp tục phản đối, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn cắn răng, được thôi, đã các ngươi đều quyết định, vậy ta cũng không có ý kiến. Phùng Diệp đại khái đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng có thể lý giải. Dù sao thân ở địa phương nhỏ, không chút thấy qua việc đời. Lập tức muốn gánh vác như thế đại nợ nần, xác thực cần rất lớn dũng khí. Nếu như hắn không phải trùng sinh trở về, cũng không dám như thế đánh cược. Mà A Sán, thuộc về loại kia không tim không phổi, trời sập cũng có cái cao đỉnh lấy, căn bản không quan tâm. Mà tại bọn hắn cái này ba người trong đoàn thể nhỏ, cái cao dĩ nhiên chính là Phùng Diệp. Thuần túy là Phùng Diệp theo đuôi, Phùng Diệp nói cái gì nói đúng là hay là. Ca, ngươi phải tin tưởng chúng ta, cũng muốn tin tưởng chính ngươi, ba đầu thuyền mới nhiều một chút sự tình, không coi là nhiều. Về sau chúng ta còn muốn mua càng nhiều thuyền, tổ một cái đội tàu ra biển. Ta ngược lại thật ra tình nguyện từ từ sẽ đến, dạng này áp lực cũng nhỏ một chút, không giống hiện tại, lập tức cảm giác có một ngọn núi ở trên người, chịu nặng. Chờ thuyền tới tay, có thể kiếm tiền, ngươi tự nhiên là sẽ không như thế suy nghĩ. Đúng đấy, ngẫm lại về sau ra một chuyến biển, liền có mấy chục vạn nhập trướng, sảng khoái hơn. A Sán cười hát nói, đến lúc đó, chúng ta chính là chân chính người có tiền. Phùng Huyên cười khổ một tiếng, chỉ hy vọng như thế đi. Tốt, đã đều quyết định, vậy liền làm như vậy. Phùng Diệp phất phất tay, ca chờ sau đó ngươi cùng quân thúc liên lạc một chút, hỏi một chút bọn họ có phải hay không cùng một chỗ trở về, thuận tiện cũng có thể để người chèo thuyền nhóm về một chuyến nhà. Được, ta cái này liên hệ. Phùng Huyên nói, cầm lấy đôi giảng khí, liền muốn cùng Tiêu Chiêu Quân liên hệ. Mà Phùng Diệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó, đúng rồi, cùng quân thúc giảng, ngày mai đi vào thành phố đặt trước xong thuyền, sau đó liền ra biển, để hắn nhớ kỹ làm tốt an bài. A, vội như vậy, không nghỉ ngơi một hai ngày sao? Phùng Huyên kinh ngạc. Phùng Diệp hỏi ngược lại, ngươi ở nhà đợi đến ở sao? Lần này ra biển kỳ thật thời gian không lâu lắm, cho tới hôm nay tính toán đâu ra đấy cũng liền 8 ngày thời gian. Giống mọc lên ở Phương Đông Hảo cùng Phong Thu Hảo dạng này thuyền lớn, đi ra ngoài một chuyến ít nhất cũng là một tuần lễ. Nhưng bình thường đều sẽ đợi đến lâu hơn một chút, 10 ngày nửa tháng mới trở về địa điểm xuất phát. Trừ phi là thời tiết tình huống không cho phép, hoặc là có cái khác tình huống đặc biệt. Kỳ thật, theo Phùng Diệp, tốt nhất một tháng chỉ xuất một chuyến biển. Đầu tháng ra ngoài, cuối tháng trở về, sau đó trở lại mấy ngày thời gian chỉnh đốn. Bởi vì hắn tụ cá năng lực, chạy tới chạy lui cũng quá lãng phí, không bằng ở trên biển ở lâu một chút. Chắc hẳn người chèo thuyền cũng sẽ nguyện ý, mặc dù là vất vả một chút, nhưng tiền cũng không ít dãy. Trích phần trăm nhiều a. Sở dĩ lần này vội vã như vậy ra ngoài, chính là cân nhắc đến rời đi không phải thật lâu, con cá còn không có triệt để tán đi, có thể rất nhanh một lần nữa tụ trở về. Phùng Huyên nghe được hắn hỏi lại, lập tức nghĩ đến kia sắp cao tới 100 vạn nợ nần, trong lòng không khỏi siết chặt. Đợi không ở, vẫn là ra biển kiếm tiền an tâm. Ừ, ngươi liên hệ quân thúc đi, ta đi xuống. Phùng Diệp nói, quay người rời đi phòng điều khiển, A Sán theo sát phía sau. Sau bong tàu bên trên, Diệp Sâm Lượng bọn hắn 5 người ngay tại nói chuyện tiếng, thuận tiện lưu ý phía sau mặt biển tình huống phải chăng có gì thường thuyền. Tuy nói đêm qua bận rộn đến đã khuya, nhưng hôm nay lên được cũng vãn, giấc ngủ coi như sung túc. Nhất là nghĩ đến có thể cầm 7-8-100 khối trích phần trăm, ngoài ra còn có hồng bao, cả đám đều tinh thần cực kỳ. Thú hồ, hiện tại là trở về mở, ban đêm có nhiều thời gian đi ngủ. Chương 745, có thuyền đuổi tới chương 745, có thuyền đuổi tới Phùng Diệp sau khi xuống tới, liền nói với bọn hắn một chút an bài. Ban đêm các ngươi có thể trở về nhà ở một đêm, buổi sáng ngày mai lại đến bến tàu tập hợp, đi trước một chuyến đến dặm, sau đó ra biển. Diệp Sâm Lượng bọn hắn tự nhiên là không có dị nghị. Ra biển thu hoạch như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, cả ba không được tại trên biển ở lâu một điểm, bọn hắn cũng tốt lấy thêm một chút trích phần trăm. Lại nói, cũng không tới phiên bọn hắn có ý kiến. Thuyền là Phùng Diệp bọn hắn mới là lão bản, nói cái gì chính là cái đó, cái nào đến phiên bọn hắn những này người làm công xem bảo. A Diệp, đi vào thành phố làm gì a? Diệp Sâm Lượng nhịn không được hỏi. Những người khác cũng có chút hiếu kỳ thế nào không phải trực tiếp ra biển, ngược lại muốn trước đi một chuyến dặm, nhao nhao nhìn về phía Phùng Diệp. Đi đặt trước mấy đầu thuyền. Phùng Diệp thản nhiên nói, lần này không phải kiếm ít tiền sao? Đặt ở trên tay cũng sẽ không hạ tệ, còn không bằng tiêu xài. A, lại muốn mua thuyền, không phải vừa mới mua một đầu thu tươi thuyền sao? Diệp Sâm Lượng kinh ngạc há to miệng, tựa hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy a, lúc này mới qua bao lâu, lại muốn đặt trước thuyền? Các ngươi đặt trước thuyền giống như chơi đùa, một đầu tiếp một đầu. A Diệp, ngươi lại đặt trước mấy đầu, chẳng lẽ không phải một đầu sao? Phùng Diệp mỉm cười, không phải một đầu, là ba đầu. Ba đầu. Diệp Sâm Lượng bọn hắn kinh hô một tiếng, thanh âm đều để cao mấy phần. Không phải đâu, các ngươi muốn đặt trước ba đầu thuyền. Ba đầu thuyền, cái này cỡ nào ít tiền a? Đúng vậy a, dù là chỉ cần trước giao một cái tiền đặt cọc, cũng lao nhiều tiền. A Sán Dương Dương đắc ý nói, cũng không nhiều, cũng liền hơn 20 vạn a. Hơn 20 vạn về không nhiều. Mọi người cùng nhau liếc mắt. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một bút không thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Phùng Diệp nhìn xem đám người, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi đều nghĩ hắn mua thuyền ra biển đánh cá, nhưng các ngươi hiện tại có thể một lần nữa suy tính một chút. Chúng ta nhiều như vậy thuyền, khẳng định mở không đến, cần phải có người mở ra. Mà các ngươi nếu là có ý nguyện, một mực làm theo chúng ta chờ thuyền tới tay, sẽ từ trong các ngươi tuyển thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng. Đãi ngộ lời nói, các ngươi không cần lo lắng, khẳng định so hiện tại cao hơn được nhiều, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đám người lập tức trầm mặc, đều ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại mất. Bọn hắn xác thực đều nghĩ hắn mua thuyền, bên trên mọc lên ở phương Đông Hào làm việc đều chỉ là vì quá độ một chút, tích lũy tiền bạc đồng thời chờ đợi thời cơ chín muồi. Cho dù là nguyên lai không có ý nghĩ này Diệp Sâm Lượng, trải qua cái này ba lần ra biển, cũng nhịn không được tâm động. Thật sự là ra biển quá kiếm tiền. So với hắn tại kia khe suối trong khe mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời dậy đến nhiều không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể có hắn một đầu thuyền, thời gian kia coi như tốt hơn nhiều. Nhưng là, ra biển đánh cá bản thân phong hiểm liền cao, sơ ý một chút, liền có thể mất cả chỉ lẫn trải. Mà bây giờ, Phùng Diệp để bọn hắn thấy được một loại khác khả năng. Một mực đi theo Phùng Diệp bọn hắn, tiền nhất định có thể dạy không ít, nhất là lên làm thuyền trưởng, phụ trách một đầu thuyền sự vụ về sau. Nhưng có thể hay không so ra mà vượt hắn mua thuyền ra biển, liền phải đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá, chỗ tốt cũng là rõ ràng, tối thiểu nhất không cần gánh chịu mất cả chỉ lẫn trải phong hiểm. Nhìn xem trên mặt mọi người biến ảo khó lường biểu lộ, Phùng Diệp cười nhạt một tiếng, các ngươi cũng không cần gấp, dù sao thuyền tới tay còn rất sớm, các ngươi có nhiều thời gian cân nhắc. Thông qua cái này ba lần ra biển, hắn vẫn là rất tán thành bọn hắn, đều chịu khó cực kỳ, kinh nghiệm cũng phong phú, đương thuyền trưởng không hề có một chút vấn đề. Diệp Sâm Lượng biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Mặc dù còn chưa thành thục, chỉ mong ý chăm chú học, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể một mình đảm đương một phía. Cùng đến lúc đó Lâm Thời ôm chân Phật đi tìm người, còn không bằng giữ bọn họ lại tới. Hiểu rõ, dùng cũng yên tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này nguyện ý một mực đi theo đám bọn hắn cán. Kỳ thật, không cần chờ đến sang năm, năm nay ngọn nguồn liền phải chí ít tìm hai cái phó thuyền trưởng. Một chiếc thuyền, nghiêm một bộ hai cái thuyền trưởng là nhất định. Cuối năm tử khí hào có thể giao phó, mà bọn hắn chỉ có ba người, thế tất có một chiếc thuyền cần một cái phó thuyền trưởng. Ngoài ra còn có một đầu thu tươi thuyền đến lúc đó cũng có thể giao phó, cũng cần một cái phó thuyền trưởng. Mặc dù lại đã sớm định ra thu tươi thuyền về cha nàng cùng Phùng gia lăng mở, nhưng bọn hắn cũng chia thân thiếu phương pháp, không có khả năng hai người đồng thời ra biển. Nếu không trong thành phố đơn đặt hàng, còn có mỗi ngày trong huyện hàng, ai đến đưa? Phùng Diệp cũng cân nhắc qua để nương hắn cùng Lăng Thẩm đi đưa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là bắt bỏ. Một là mỗi lần tặng hàng trọng lượng đều không nhẹ. Mặc dù nông thôn phụ nữ cũng có một thanh tử khí lực, nhưng vẫn là không sánh bằng nam nhân, quá mức vất vả một chút. Hai là hiện tại chị An không quá đi, còn kém rất rất xa hậu thế, cướp bóc sự tình thường có phát sinh. Nếu là gặp được lòng mang ý đồ xấu người, các nàng căn bản bất lực phản kháng, an toàn không chiếm được bảo hộ. Cho nên, đưa hàng sự tình, vẫn là đến làm cho cha nàng cùng Phùng Gia Lăng trong đó một cái đến, mà khác đến lúc đó lại tìm một cái hỗ trợ. Cũng bởi vậy, thu tươi thuyền cũng thế tất yếu tìm một cái phó thuyền trưởng mới được. Cứ như vậy, cuối năm trước đó, bọn hắn liền phải chí ít tìm hai cái phó thuyền trưởng. Mà nhân tuyển, khẳng định tốt nhất là từ bọn hắn 5 người ở trong ra. Về phần tuyển ai, vậy thì phải đến lúc đó lại nhìn, hiện tại về không cách nào quyết định. Dù sao, bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo đám bọn hắn một mực làm đều vẫn là ẩn số. Có lẽ, bọn hắn về chấp nhất tại muốn hắn mua thuyền. Đúng lúc này, A Sán đột nhiên nói, Diệp ca, phía sau đầu kia thuyền có điểm gì là lạ, giống như một mực tại đuổi theo chúng ta. Phùng Diệp sắc mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, quay người hướng về sau nhìn lại. Chiếc thuyền này, hắn vừa rồi vừa đưa ra liền phát hiện, nhưng không có quá để ý dù sao trên mặt biển có thuyền vãng lai rất bình thường, mà lại khoảng cách về xa như vậy. Nhưng bây giờ bị A Sán kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nói cách khác một chốc lát này, phía sau chiếc thuyền kia đã tới gần rất nhiều, mà lại phương hướng giống như bọn hắn thế nhưng là người mang khoản tiền lớn, vừa mới tại trên bến tàu còn có người muốn cướp tới. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi, chiếc thuyền này chính là trước đó nhóm người kia là hướng về phía bọn hắn tới. Diệp Sâm Lượng bọn hắn lúc này cũng đem lực chú ý tập trung đến chiếc thuyền kia bên trên, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi mới vừa lên đi phòng điều khiển, chiếc thuyền này liền xuất hiện một mực tại chúng ta đằng sau đi theo. Chúng ta còn tưởng rằng là trùng hợp đâu, liền không có coi ra gì, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ chưa hẳn. Ai, tốt nhất là chúng ta suy nghĩ nhiều, người ta thật sự là ra hải bộ cá, chỉ bất quá tạm thời cùng chúng ta cùng đường mà thôi. Cũng không phải không có khả năng này, nhưng cảnh giác một chút luôn luôn không sai, vạn nhất thật sự là nhóm người kia đuổi theo ra tới đâu. Lời nói này đối với Phùng Diệp ngưng trọng nhẹ gật đầu, bất kể có phải hay không là, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Chương 746, một thương nơi tay, lực lượng tự nhiên đủ. Chương 746, một thương nơi tay, lực lượng tự nhiên đủ. Đứng tại đuôi thuyền chăm chú nhìn một hồi, phát hiện phía sau thuyền đánh cá vẫn không có biến hóa phương hướng, mà lại giữa lẫn nhau có vẻ như lại kéo gần lại một chút. Lần này Phùng Diệp trong lòng bất an cảm giác càng phát ra mãnh liệt, cũng càng thêm vững tin hoài nghi trong lòng. Các ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ta đi lấy thương hạ tới. Trên thuyền chỉ có một cây, chính là trước kia Húc Nhật Hảo bên trên chi kia tổm sần súng tiểu liên, một mực giấu ở bọn hắn gian kia ngủ khoang thuyền dưới giường. Trước đó A Sán lấy được một lần, nhưng về sau nguy hiểm giải trừ, lại đem thả trở về. Nhìn thấy hắn lần nữa đi lên, Phùng Huyên nói với hắn một chút cùng Tiêu Chiêu Quân liên hệ kết quả. Quân thúc đồng ý, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Phùng Diệp chỉ là ừ một tiếng, bước nhanh tiến vào ngủ khoang thuyền, xoay người từ dưới giường đem một cái túi sách da rắn kéo ra ngoài. Nơi này đầu chứa chính là chi kia tổm sần súng tiểu liên. Mở ra túi sách da rắn, xuất ra thương, xét ra một chút hộp đạn, xác nhận đạn là đầy, lúc này mới khiêng thương ra ngủ khoang thuyền. Phùng Huyên nhìn thấy hắn khiêng thương ra, không khỏi sửng sốt một chút. A Diệp, ngươi lấy nó ra ngoài làm gì? Đằng sau có đầu thuyền một mực đi theo, có thể là hướng chúng ta tới. Ta cầm thương ra để phòng bạn nhất. Ngươi nói là vừa mới tại trên bến tàu nhóm người kia đuổi theo ra tới, đại khái suất là bọn hắn, nhưng cũng có khả năng được một nhóm khác người đỏ mắt chúng ta thu nhập. Đương nhiên cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, đầu kia thuyền bất quá là cùng chúng ta cùng đường. Nhưng mặc kệ như thế nào, đến dự phòng một chút, bạn nhất thật có sự tình, có súng nơi tay, cũng không trở thành quá mức bị động. Phùng Huyên nghe vậy, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Ừm, sát thực khái để cao cảnh giác, phòng một tay. Ngươi cùng quân thúc ngay cả một chút tuyến, để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, ta cái này ngay cả liên hệ. Đúng rồi, đem tốc độ nhấc lên, nếu có thể đem bọn hắn vứt bỏ tốt nhất, cũng không cần động súng. Lúc này, khoảng cách bên bờ có mấy trong biển xa, nhưng vẫn là tới gần một chút, chung quanh cũng có một chút ngay tại làm việc thuyền đánh cá. Một khi động thương, hậu quả như thế nào, thật rất khó đoán trước. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phùng Diệp không muốn đi đến một bước này. Mà lúc này Phong Thu Hảo cùng mọc lên ở phương Đông Hảo, tốc độ cũng không có lái đến nhanh nhất, chỉ là lấy kinh tế tốc độ hành xử. Không thời gian đang gấp, bình thường đều sẽ không lấy tốc độ lớn nhất đi thuyền, như thế dầu đi hệ gen tiêu hao quá lớn. Nếu là hai chiếc thuyền tốc độ nâng lên lớn nhất, khiến cho phía sau thuyền đuổi không kịp, là kết quả tốt nhất. Phùng Diệp nói xong, cũng không có lập tức xuống dưới, mà là đi đến phòng điều khiển phía ngoài bình đài nhìn hướng phía sau. Đứng được cao, thấy xa. Chỉ là đáng tiếc kính viễn vọng quên đi mua, cũng không có thời gian này đi tìm. Kính viễn vọng tại lập tức tới nói, còn không phải nát đường cái đồ chơi, đến tìm chút thời giờ mới có thể tìm được. Tháng trước ngọn nguồn trong nhà mấy ngày nay không phải tại A Sán nhà hỗ trợ, chính là đang bận bịu thu tươi thuyền sự tình, căn bản cũng không có thời gian này. Bằng không mà nói, lúc này có cái kính viễn vọng nơi tay, liền có thể xác nhận đằng sau đầu kia người trên thuyền có bao nhiêu, có phải hay không trước đó trên bến tàu nhóm người kia. Mà bây giờ, Phùng Diệp chỉ có thể nương tựa theo mắt thường đi xem. Nhưng khoảng cách vẫn còn có chút xa, tăng thêm trên mặt biển sóng nước lấp loáng, nhìn không rõ lắm. Bất quá, hắn nhìn một hồi, phát hiện lẫn nhau khoảng cách còn giống như tại rút ngắn, chỉ là không có trước đó nhanh như vậy thôi. Cũng không biết đằng sau đầu kia thuyền là trang một đài bao lớn mã lực động cơ, tốc độ thế mà nhanh như vậy. Rõ ràng mọc lên ở phương Đông Hào tốc độ đã nhấc lên, nhưng lại không thể kéo dài khoảng cách, ngược lại làm cho đối phương như cũ tại chậm rãi tới gần. Từ một điểm này đó có thể thấy được, đằng sau chiếc thuyền này vấn đề rất lớn. Mọc lên ở phương Đông Hào cùng Phong Thu Hào ở phía trước nhanh như điện chớp, phía sau thuyền cũng theo đuổi không bỏ, khoảng cách từng chút rút ngắn. Phía dưới bong tàu bên trên, A Sán sắc mặt của bọn hắn cũng không quá đẹp mắt, đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ, hỏi thăm đối phương nữ tính thân thuộc. "Ca, ngươi tiếp tục tốc độ cao nhất hướng phía trước mở, ta đi xuống." Phùng Diệp dặn dò một tiếng, liền từ thang lầu xuống dưới bong tàu. Mọi người nhìn hắn khiêng tổm sần súng tiểu liên xuống tới, sắc mặt đều tốt hơn nhiều. Mặc dù chỉ có một khẩu súng, nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí. Chỉ cần đạn đầy đủ, đến nhiều ít người đều không mang theo sợ. Đại đa số trên thuyền bậy sẽ có cái đồ chơi này, bình thường cũng chính là súng, hoặc là súng săn, làm sao có súng tiểu liên. Bất quá, mọi người cũng không có hoàn toàn yên lòng. Ai biết đằng sau trên thuyền là tình huống như thế nào, sẽ có hay không có tầm bắn càng xa xuống ống. A Diệp, nhìn bộ dạng này đầu kia thuyền thật là hướng về phía chúng ta tới. Đúng vậy à, khoảng cách một mực tại rút ngắn, mặc dù tương đối chậm, nhưng sớm muộn sẽ đuổi kịp chúng ta. Mẹ nó, nhóm người này thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng, một đầu không lớn thuyền, thế mà trang một đài đại mã lực động cơ. Không chừng người ta chính là chuyên môn cán cái này. Thật là có khả năng, trên biển cướp bóc, thuyền chạy không nhanh, sao có thể đuổi được người khác đâu. Ai, hy vọng bọn họ không có thương. Yên tâm đi, coi như bọn hắn có súng, đại khái suất cũng là súng cùng súng săn, tầm bắn có hạn, mà chúng ta thế nhưng là có cái này. Phùng Diệp vô vô trên bờ vai khiêng tổm sần súng tiểu liên, tiếp tục nói, bọn hắn đánh không đến chúng ta, mà chúng ta lại có thể đánh tới bọn hắn chỉ có bị đánh phần. Một thương nơi tay, lực lượng tự nhiên đủ. Lui một vạn bước tới nói, coi như làm cho đối phương rút ngắn đến tầm bắn phạm vi bên trong, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Hắn có thể chắc chắn, đối phương trên thuyền không có khả năng có quá nhiều thương. Liền trên tay hắn chi này tổm sần súng tiểu liên liền có thể đem đối phương hoàn toàn ngăn chặn. Huống chi, Phong Thu Hào bên trên cũng có mấy cái thương, mặc dù là súng săn, nhưng tầm bắn bên trong, uy lực cũng không thể khinh thường. Đến lúc đó mấy cái thương cùng một chỗ khai hỏa, đối phương chỉ có dương mắt nhìn phần, căn bản không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, kết quả xấu nhất chính là trong tay đối phương có súng trường, tầm bắn so với hắn súng tiểu liên còn xa. Như vậy, kết quả như thế nào, sẽ rất khó nói. Nhưng cũng không trở thành quá mức bi quan. Hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Bất quá, có người thụ thương, liền ở chỗ khó tránh khỏi. A Sán bọn hắn cũng ý thức được điểm này, trong lòng không khỏi đều có chút thấp thỏm, tinh thần cao độ khẩn trương. Hai trước một sau, ba chiếc thuyền trên mặt biển nhanh chóng ghé qua, nhấc lên từng đợt bọt nước. Sóng biển nuốt thân thuyền, phát ra trận trận tiếng vang, tựa hồ cũng đang vì trận này truy đuổi chiến mà khẩn trương. Phùng Diệp đứng tại bong tàu bên trên, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kia chiếc chậm chạp tới gần thuyền đánh cá. Hắn đã quyết định tốt, một khi tiến vào tổm sần súng tự động 200m tầm bắn bên trong, hắn sẽ không chút do dự nổ súng cảnh cáo. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Rốt cuộc, chương 747, nổ súng chương 747, nổ súng hơn nửa giờ đi qua. Giữa lẫn nhau khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều, đã không đủ 300m. Bọn hắn cũng thấy rõ đằng sau chiếc thuyền kia bên trên tình huống. Nhân số rất nhiều, có 20-30 nhân chi nhiều, mà lại mỗi người đều có vũ khí nơi tay. Phần lớn là đao cụ, sáng loáng, tại mặt trời dưới đáy phản xạ quang mang chói mắt. Cũng có mấy cái cầm thương, xem ra hẳn là súng hoặc là súng săn, họng súng chính đối bọn hắn vị trí. Chỉ bất quá khoảng cách còn xa, tại tầm bắn phạm vi bên ngoài, những cái kia thương không có khai hỏa, mọi người thấy một màn này, sắc mặt đều trở nên khó coi. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán là hướng về phía bọn hắn tới, nhưng bây giờ đã có thể 100% xác định. Mẹ nó, thật đúng là hướng về phía chúng ta tới, hơn nữa còn chuẩn bị như thế sung túc. Thao, chính là trên bến tàu nhóm người kia, thật đúng là tặc tâm bất tử đuổi theo ra tới. Nhìn bộ dạng này, khẳng định là không có cách nào thiện. Đây còn phải nói, đao thương đều lộ ra. A Sán này sinh ác độc nói, Diệp ca, nổ súng, giết chết bọn chúng. Đúng, giết chết bọn chúng. Đúng vậy A Diệp, nổ súng đi, không thể để cho bọn hắn phách lối như vậy. Dù sao là ở trên biển, đánh chết tính cầu, đúng đấy, kệ bên này lại không cái khác thuyền, không ai trông thấy, chết cũng là chết vô ích. Nhìn xem kia một thuyền tay cầm đao thương, mặt lộ vẻ hung tướng người, những người khác sắc mặt cũng đều trở nên ngoan lệ, sát ý tại trong mắt lấp lóe. Phùng Diệp ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Có súng cùng súng săn thì sao? Tối đa cũng liền đánh cái xa mấy chục mét, có hắn tổm sần súng tiểu liên tầm bắn viễn sao? Bất quá, lúc này khoảng cách mặc dù không đủ 300m, nhưng còn chưa tới tầm bắn bên trong, còn có thể chờ một chút. Gấp làm gì, khoảng cách còn như thế xa, không cần thiết lãng phí đạn chờ bọn hắn đến tầm bắn bên trong, ta tự nhiên sẽ nổ súng. Đám người nghe xong, cũng đều bình tĩnh lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đằng sau chiếc thuyền kia. Chỉ gặp đầu kia thuyền càng ép càng gần, phía trên 20-30 người đều tụ tập trên bông thuyền, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Đồng thời về cơ đao thương diếu võ dương oai, miệng bên trong còn tại hô hào hay là, tựa hồ là đang cho mọc lên ở phương Đông hào cùng Phong Thu hào làm áp lực. Cũng không biết bọn hắn những người này có phát hiện hay không, bọn hắn đang đứng ở thế yếu bên trong. Hơn nữa còn là thiên về một bên thế yếu. Người đông thế mạnh có làm được cái gì, chẳng qua là bịa sống thôi. Chỉ cần Phùng Diệp nguyện ý chờ bọn hắn tiến vào tầm bắn bên trong, tùy thời đều có thể đem bọn hắn cho thình thịch. Đương nhiên, hắn sẽ không thương thứ nhất liền nhắm chuẩn người đánh, đặc biệt là yếu hại, khẳng định là muốn trước cảnh cáo. Tuy nói là trên biển cả, phu cận lại không có những người khác nhìn thấy, nhưng giết người mang đến phiền phức hay là vô cùng lớn, nói không chừng sẽ đem mình góp đi vào. Dù cho nhận tâm đem đối phương toàn bộ xử lý, đồng thời xử lý tốt thi thể, về đem thuyền cho trầm, cũng không an toàn. Một khi đối phương người nhà báo án, công an thế tất yếu triển khai điều tra. Mà bọn hắn cùng những người này ở đây bến tàu phát sinh xung đột, thế nhưng là rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ cần hơi chút điều tra, bọn hắn liền sẽ là thứ nhất người hiểm nghi. Đầu năm nay, công an thẩm vấn thủ đoạn cũng không ít, tra tấn bức cung là chuyện thường ngày. Hắn cũng không tin tưởng hai chiếc thuyền người chèo thuyền có thể gánh vác được thẩm vấn, đến lúc đó đem hắn khai ra, hắn cũng đem khó thoát pháp võng. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi đến giết người tình trạng. Tốt nhất là hắn nổ súng cảnh cáo về sau, đối phương biết khó mà lui. Thực sự không được, cũng sẽ tận lực hướng không phải chí mạng bộ bị đánh. Chỉ cần không nháo chết người, liền còn có đường lui. Phùng Diệp nắm chặt tổm sần súng tiểu liên, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng, tùy thời chuẩn bị làm ra phản ứng. Phía sau thuyền càng ngày càng gần, đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên mặt bọn họ giữ tận cùng phách lối. Những cái kia cơ đao thương người, tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, từng cái trên mặt đều lộ ra tham lam tiêu dung. Trong mắt bọn họ, mọc lên ở phương Đông Hảo cùng Phong Thu Hảo đã thành dê đợi làm thịt. Phùng Diệp trong lòng cười lạnh, ánh mắt như lao, đâm thẳng những cái kia mặt lộ vẻ tham lam người. Bọn gia hỏa này thật đúng là không biết sống chết, cũng không nhìn một chút đối mặt mình là hay là. Tại khoảng cách tiến một bước rút ngắn về sau, hắn rốt cục bóp lấy cò súng. Ầm. To lớn tiếng súng trên mặt biển quen quần. Hắn một thương này mặc dù là hướng phía thuyền đánh, nhưng cũng không có đối người, mà là đối dưới mặt nước đầu thuyền. Đạn vào nước, không có nhấc lên một tia bọt nước. Mặc dù không có đánh trúng người, nhưng đột nhiên vang lên tiếng súng, vẫn là để đối phương trên thuyền xuất hiện một trận rối loạn. Nguyên bản tụ tập trên bong thuyền 20-30 người, lần này đều đội vàng hoàng hướng trong khoang thuyền chen. Cửa khoang cũng chỉ có lớn như vậy điểm, nhiều người như vậy cùng một chỗ chen, sao có thể chen lấn đi vào? Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Lại một cái, thuyền của bọn hắn cũng không lớn, bất quá 20 mét dáng vẻ, buồng nhỏ trên tàu thì càng nhỏ, cũng dung không được nhiều người như vậy. Có mấy cái mắt thấy không chen vào được, liền cơ linh ghé vào mép thuyền bên trên, lợi dụng mạn thuyền tới làm yểm hộ. Tốt. Thấy cảnh này, hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên, sĩ khí đại trấn. Một thương này mặc dù không có đánh trúng bất luận kẻ nào, nhưng lại làm ra tác dụng dọa dẫm cực lớn. Phùng Diệp nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, còn tưởng rằng không có nhiều sợ chết, nguyên lai cũng bất quá như thế. Tiếng súng qua đi, mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh. hắn cũng không có gấp lấy tiếp tục mở thương, mà là cho đối phương một chút thời gian đến phản ứng. Chỉ là, đối phương tựa hồ cũng không có bởi vì một thương này mà lựa chọn lùi bước, ngược lại vẫn còn tiếp tục tới gần. Tại ngắn ngủi rối loạn qua đi, những người kia cũng đều một lần nữa chạy ra, lần nữa tụ tập tại bong tàu bên trên. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn học thông minh, đều cúi đầu, ngồi xổm ở mép thuyền bên trên, chỉ lộ ra cánh tay tiếp tục cơ đao thương. Phùng Diệp thấy cảnh này, ánh mắt nhắm lại, trong lòng cười lạnh liên tục. Những người này thật đúng là minh ngoan bất linh, đến loại thời điểm này về không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại còn tại muốn tiền của bọn hắn. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đã bọn hắn như thế không biết sống chết, vậy liền đừng trách hắn không khách khí. Phùng Diệp không chút nào do dự, lần nữa bóp lấy cò súng. Lần này, hắn không tiếp tục đối mặt nước đánh, mà là đối buồng nhỏ trên tàu vị trí bắn phá mà đi. Cốc cốc cốc. Dây đặc đạn đổ xuống mà ra, như mưa rơi, trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, chuẩn xác đánh trúng vào đối phương buồng nhỏ trên tàu vị trí. Buồng nhỏ trên tàu tấm ván gỗ căn bản ngăn cản không nổi tổn sần súng tự động uy lực, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một vòng này bắn phá, làm cho đối phương triệt để loạn trận cước. Trên thuyền 20, 30 người, lần này đều luống cuống, ý thức được là đá vào tấm sắt. Nhưng bây giờ bọn hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Xem ra trong khoang thuyền đầu cũng là không an toàn. Không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể là co đầu rút cổ tại mép thuyền bên trên, tận lực không đem hắn buộc lộ ra đi. Đao trong tay thương cũng ném đi, cũng không dám lại cầm vi vũ. Lái thuyền người càng là hoảng không được. Vừa mới thế nhưng là có đạn xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu, đánh vào động cơ dầu ma rút bên trên, càng có sắt bên cạnh hắn bay qua. Nếu không phải vận khí tốt, hắn lúc này đã thụ thương, thậm chí là cái người chết. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục hướng phía trước mở, hoảng phải đem máy móc một quan, thuận thế liền nằm xuống dưới, dĩ hàng thấp bị đạn lạc đánh trúng khả năng. Chương 748, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chương 748, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Máy móc dừng lại, toàn bộ thuyền trong nháy mắt đã mất đi động lực, tốc độ cũng chậm lại. Mà Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo nhưng như cũng duy trì tốc độ lớn nhất, tiếp tục hướng phía trước mở. Phùng Diệp nhìn thấy đối phương thuyền nhanh chậm lại, khoảng cách dần dần kéo ra, trong lòng biết là bị hắn hỏa lực dọa sợ. Thử, không chịu nổi một kích. Hắn không có tiếp tục mở thương, nhưng cũng không có bởi vậy liền buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục nắm chặt tôm sần súng tiểu liên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào kia dần dần tại kéo dài khoảng cách thuyền đánh cá. Ai biết đối phương có thể hay không lại đột nhiên nổi điên, liều lĩnh xông lên. Mọi thứ cẩn thận một chút, chuẩn không có sai. Nếu là lật thuyền trong mương, vậy coi như thật thành chuyện cười lớn. Bất quá, từ trước mắt tình huống đến xem, đối phương tựa hồ là thật sợ hãi, không có một lần nữa ra tốc tới gần. Ngược lại là càng ngày càng chậm, giữa lẫn nhau khoảng cách cũng đang không ngừng bị lớn. 200m, 300 gạo. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo bên trên đám người thấy thế, cũng không khỏi đến triệt để thở dài một hơi. Ha ha, thắng. A Sán hưng phấn đến nhảy dựng lên, vây tay. Thắng. Thắng. Những người khác cũng đều đi theo hoan hô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. Trước đó không khí khẩn trương cũng theo đó tan thành mây khói. Đối phương rút lui. Trận nguy cơ này, cuối cùng là giải trừ. Bọn hắn rốt cục có thể vứt bỏ nhóm này đáng ghét ra hỏa. Chỉ cần lại hướng phía trước mở một khoảng cách, liền có thể triệt để thoát ly tầm mắt của đối phương phạm vi ấn bộ liền ban về nhà. Đáng ô tôi, cũng liền chút bản lĩnh này. Phùng Diệp khinh thường hừ lạnh một tiếng, đem tổm sần súng tiểu liên từ trên bờ vai để xuống. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn là đã chiếm vũ khí thiện nghi, tổm sần súng tự động tầm bắn càng xa, lại có thể liên phát, mới có thể thoải mái mà ngăn chặn đối phương. Đổi lại bất kỳ ai khác, đối mặt 20-30 cái tay cầm đao thương kẻ liều mạng, cho dù là có súng cùng súng săn tại, thế tất cũng muốn trải qua một phen ác chiến. Liền xem như có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ có người thụ thương, thậm chí người chết cũng có thể. Thôi đi, Diệp ca, ngươi về lắp đặt. A Sán đem tổm sần súng tiểu liên đoạt lại, còn không phải may mắn mà có thanh thương này, đổi ai cũng có thể làm. Nói, hắn giơ súng lên, đối phía sau thuyền, miệng bên trong mô phỏng lấy nổ súng thanh âm, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Những người khác cũng đều đi theo nhau nhau ồn ào. Không sai, chính là thanh thương này lợi hại, Á Diệp chẳng qua là người nổ súng thôi. Đúng, đổi ai cũng đi, ta bên trên cũng giống vậy có thể bọn hắn đánh lui. Hắc hắc, coi như dắt một con chó đến đều có thể, chỉ cần giáo hội nó nổ súng. Đi đi đi, các người đám gia hỏa này, nói nhăng gì đấy? Các người mới là chó. Nguy cơ giải trừ, mọi người thần kinh cũng đều buông lỏng xuống, mở lên trò đùa. Một hồi lâu về sau, Phùng Diệp khoát tay áo, tốt, đừng làm rộn. Bất quá nói thật, thật đúng là may mắn mà có thanh thương này. Bằng không, sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy? Đám người nghe xong, cũng đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy à, thương này thật đúng là lợi hại, tầm bắn lại xa, mấy lần liền đem bọn hắn cho đánh cho hồ đồ. Đúng, có thương này, chúng ta về sau ở trên biển cũng coi là có cái bảo hộ. Tại trên bến tàu thời điểm, ta còn lấy A Sán lấy xuống chính là súng săn, thật không nghĩ tới là cái đồ chơi này. Ai có thể nghĩ tới a, ta ngay cả trên thuyền có súng cũng không biết. Trên thuyền có súng không nhiều bình thường sao? Nhà ai thuyền ra biển không đeo thương a? Vạn nhất đụng phải hải tặc, hoặc là hôm nay tình huống này làm sao bây giờ? Ta ngược lại thật ra thật tò mò thương này từ đâu tới. Trong nhà có súng bình thường không đều là súng săn sao? Tại sao có thể có loại uy lực này to lớn, lại có thể liên phát ra hỏa cái? Đúng a, súng trường đều có rất ít người nhà. Đối mặt với đám người hỏi thăm, A Sán cũng không có che giấu. Thương này a, là ta tứ gia gia. Các ngươi biết là được, nhớ kỹ đừng nói ra ngoài. Chúng ta biết nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao vô bộ ngực, cam đoan sẽ không đem thương này ra bên ngoài nói. Đúng lúc này, một mực chưa từng từ bỏ chú ý đằng sau chiếc thuyền kia Phùng Diệp, đột nhiên biến sắc. Mã Lặc Qua Bích, thế mà còn dám tới. Đám người giật mình, vội vàng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản đã từ từ đi xa thuyền đánh cá, lại bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía bọn hắn tới gần. Thao, bọn hắn liền thật không sợ chết sao? A Sán vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám đuổi theo. Những người khác cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi đã bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chạy trối chết, làm sao đột nhiên lại trở nên dũng mãnh rồi? Chẳng lẽ bọn hắn thật không sợ chết sao? Vẫn là lại, bọn hắn có cái gì ỷ vào, cảm thấy mình có thể thắng? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thật chẳng lẽ phải chết người mới có thể hết hy vọng sao? Phùng Diệp sắc mặt tâm trầm. Nếu thật là bắt hắn cho ép, cùng lắm thì liền đến cái cá chết lưới rách. Dù sao hắn có tổm sần súng tiểu liên nơi tay, đạn cũng sung túc, căn bản không sợ cùng đối phương cứng rắn. Coi như cuối cùng thật náo động lên một hai đầu nhân mạng, cũng chưa chắc sẽ có sự tình, đối phương chưa chắc dám báo cảnh. Hừ, đã các ngươi muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn các ngươi. A Sán, khẩu súng cho ta. Lần này để cho ta tới. A Sán lại không muốn khẩu súng giao cho Phùng Diệp, mà là hắn giơ súng lên, nhắm ngay phía sau thuyền. Được thôi, cho ngươi lần cơ hội. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, đồng ý. A Sán hít sâu một hơi, ngón tay khoác lên trên cò súng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngoan lệ. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, là chính các ngươi muốn chết. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, thuyền kia thế mà tại 200 mét có hơn liền không có lại tiếp tục tới gần, duy trì khoảng cách này, xa xa suýt sau lưng bọn hắn. Đám người thấy thế, không khỏi lại là một trận kinh ngạc. Đây là ý gì? Cũng không tới gần, cũng không rời đi, chẳng lẽ là nghị cư như vậy một mực đi theo chúng ta? A Sán nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Những người khác cũng đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đám người thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến tuột cùng là có ý gì. Phùng Diệp nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhìn tình hình này, rõ ràng là đã bị đánh sợ, kiên kỵ trong tay bọn họ tổm sần súng tiểu liên. Nhưng bây giờ lại thế nào giải thích? Cũng không tới gần, cũng không rời đi, xa xa đi theo đám bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ nói, còn có cái gì khác dự định? Suy tư một hồi lâu, cuối cùng là không hiểu được. Phùng Diệp đành phải trầm giọng nói, mặc kệ bọn hắn có tính toán gì, chúng ta chỉ cần bảo trì cảnh giác, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Cũng chỉ có thể dạng này. A Sán nhẹ gật đầu, đem thương để xuống. Một giờ, cánh tay cũng thực có chút chua. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo tiếp tục hành sự ở phía trước, mà phía sau thuyền đánh cá cũng một mực xa xa xuyết, không rời không bỏ. Song phương cứ như vậy trên mặt biển giằng co. Chương 749, đi hiểm đánh cược một lần. Chương 749, đi hiểm đánh cược một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần ngã về tây, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào hai chiếc trên thuyền, cho trận này giằng co tăng thêm mấy phần khẩn trương mà quỷ dị không khí. Phùng Diệp nhìn chằm chằm hậu phương thuyền đánh cá, cau mày, trong lòng tràn đầy không giảng hòa cảnh giác. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương đến tột cùng đánh chính là ý định gì. Nhưng loại này bị theo dõi cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Diệp ca, chúng ta vẫn như thế cùng bọn hắn hao tổn. A Sán hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Hao tổn liền hao tổn, dù sao chúng ta không nóng nảy. Phùng Diệp trả lời có chút bất đắc dĩ. Hắn vô cùng rõ ràng, như thế dông dài, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Đối phương không lên trước, bọn hắn cũng vô kế khả thi. A Sán biết miệng, nhưng đây cũng quá khó chịu đi, liền giống bị một đầu chó dại nhìn chằm chằm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tất cả mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Xác thực, loại cảm giác này để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Mấu chốt là còn phải thời khắc cảnh giác, để tránh cho đối phương thời cơ lợi dụng. A Diệp liền không thể nghĩ biện pháp, đem khoảng cách rút ngắn một chút, tốt cho bọn hắn đến một con thoi. Đúng vậy a, đến nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho bọn hắn một mực đi theo. Nếu như chờ đến trời tối, phiền phức của chúng ta. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói hay là? Trời tối. Đúng a, thế nào? Ta minh bạch bọn hắn có chủ ý gì. Phùng Diệp trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, bọn hắn chính là đang chờ trời tối, muốn mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ tới gần, sau đó đột nhiên phát động công kích. Đám người nghe xong, không khỏi đều là trong lòng run lên. Ban đêm mặt biển đen kịt một màu, ánh mắt đại thụ ảnh hưởng, vốn cũng không tốt phán đoán khoảng cách. Mà nếu là đối phương về tắt đèn, kia càng là khó lòng phòng bị, cực kỳ nguy hiểm. Nếu quả như thật là như thế này, vậy đối phương dự định coi như quá âm hiểm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? A Sán khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là nghĩ biện pháp. Đều lại ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng. Tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Phùng Diệp vừa nói, một bên đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi cách đối phó. A Sán cùng Diệp Xâm Lượng bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, đều đang tiến hành đầu não phong bạo. Dù sao, việc quan hệ an toàn của mình vấn đề. Bằng không, chúng ta tìm người nhiều thuyền nhiều địa phương cập bờ a. Ta cũng không tin bọn hắn dám đuổi tới bên bờ. Có cái gì không dám? Lúc ấy trên bến tàu nhiều người như vậy, bọn hắn còn không phải muốn động thủ cấp chúng ta. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng so một mực hao tổn đến tối mạnh. Mà lại nhiều người địa phương, bọn hắn nhiều ít cũng sẽ có lo lắng a. Đây là hạ sách, bây giờ không có biện pháp tình huống dưới lại dùng, bây giờ còn chưa đến một bước kia. Mặt khác, thời gian cũng không nhất định đủ cập bờ, các ngươi nhìn xem đều mấy giờ rồi. Phùng Diệp lắc đầu, phủ định đề nghị này. Tiêu Minh lúc đề nghị, nếu không thử một chút dùng điện đài kêu gọi, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến tuần tra biển cảnh thuyền. Như thế ý kiến hay, có thể thử một lần. Phùng Diệp khẽ bước cằm, nhưng ngay lúc đó lại nói, bất quá, vạn nhất phụ cận không có biển cảnh tuần tra đâu. Đám người lại là một trận trầm mặc. Xác thực, biển cả thực sự quá lớn, biển cảnh tuần tra cũng không có khả năng chú đáo, sẽ có rất nhiều trống không địa phương. nếu là phụ cận thật không có biển cảnh thuyền, vậy bọn hắn kêu gọi cũng là không tốt. Ai, các ngươi cảm thấy dạng này được hay không? Bọn hắn không phải không lên đến đây sao? Vậy chúng ta giảm tốc, khoảng cách như vậy chẳng phải kéo gần lại sao? Diệp Sâm Lượng đột nhiên mở miệng nói ra. Nhưng ngay lúc đó liền bị mọi người bắt bỏ. Không được, nếu là chúng ta giảm tốc, vạn nhất đối phương thừa cơ ra tốc tới gần làm sao bây giờ? Đúng vậy à, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là càng bị động, bọn hắn trên thuyền nhiều như vậy thương. Còn có thể bọn hắn cũng sẽ đi theo giảm tốc, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách này, vậy chúng ta kế hoạch liền thất bại. Suy nghĩ lại một chút, khẳng định còn có những biện pháp khác. Mà Phùng Diệp lại là nhãn tình sáng lên. Tuy nói có nhất định phong hiểm, nhưng chỉ cần thao tác thật tốt, cũng không phải không có khả năng thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, biện pháp này kỳ thật có thể thử một chút, mấu chốt là A Sán ngươi nhất định phải ngăn chặn bọn hắn, không thể để cho bọn hắn tới gần 100 mét phạm vi bên trong. A, thật phải dùng biện pháp này a? A Sán trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, vạn nhất làm hư, chúng ta coi như nguy hiểm. Phùng Diệp hai tay một đám, ngoại trừ cái này, còn có biện pháp tốt hơn sao? Mọi người đều là trầm mặc. Tình huống dưới mắt, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này mới có thể thoát khỏi đối phương theo dõi. Được thôi, vậy liền thử một chút. A Sán cắn răng, đáp ứng xuống. Ta đi phòng điều khiển cùng ta ca câu thông một chút, nếu có thể liên hệ đến biển cảnh tốt nhất, không liên lạc được, liền dùng biện pháp này. A Sán đợi lát nữa thuyền nếu như giảm tốc, ngươi liền phải chú ý một khi tiến vào tầm bắn phạm vi, ngươi liền hung hăng đánh. Đừng tủi hạ lưu tình, nhất định phải đem bọn hắn cho đánh sợ, để bọn hắn không còn dám tới gần. Phùng Diệp vô vô A Sán bả vai, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. A Sán nặng nề mà nhẹ gật đầu, yên tâm đi Diệp ca, ta biết nên làm như thế nào. Phùng Diệp lên tới phòng điều khiển, nói với Phùng Huyên một chút đằng sau đầu kia thuyền đánh chú ý, cùng bọn hắn thương lượng xong ba cái đối sách. Phùng Huyên hỏi, vậy bây giờ là trước liên hệ biển cảnh thuyền sao? Đúng, trước dùng điện đài kêu gọi một chút, nhìn xem phụ cận có hay không biển cảnh thuyền tại. Nói, Phùng Diệp đem kinh điều đến băng tần công cộng, cầm lấy đối giảng khí kêu gọi nhiều lần. Nhưng thủy chung không có đạt được đáp lại. Ngược lại là đem Tiêu Chiêu quân trò dẫn ra. A Diệp, đừng kêu. Ta cũng nghĩ đến tìm biển cảnh đem đằng sau đầu kia người trên thuyền bắt lại, đã kêu gọi qua thật là nhiều lần, phụ cận hẳn là không có biển cảnh tuần tra. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng cái kia hiểm chiêu. Hay là hiểm chiêu? Phùng Diệp bất đắc dĩ, lại đành phải lại nói một lần. Nguy hiểm này cũng quá cao a. Vạn nhất làm hư, chúng ta coi như nguy hiểm. Tiêu Chiêu quân sau khi nghe xong, không khỏi cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không, chúng ta mới hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem có hay không cái khác an toàn hơn biện pháp ổn thỏa. Hắn có chút không quá điên lòng nói. Phùng Diệp cười khổ, ta cũng nghĩ a, nhưng thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác. Mà lại, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mặt trời đều nhanh xuống núi, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Muốn ta nói, vẫn là tìm một chỗ cập bờ a. Bọn hắn chưa hẳn liền dám lên bờ độc thủ. Vấn đề là chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết nơi nào bến tàu người tương đối nhiều, mà lại trước khi trời tối cũng không nhất định có thể cập bờ. Cũng thế, chúng ta bây giờ khoảng cách bên bờ có chút xa. Đã không có những biện pháp khác, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Tiêu Chiêu quân trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý, ta bên này có thể làm chút gì. Chương 750, con cá, mắc câu rồi chương 750, con cá, mắc câu rồi nghe xong lời này, Phùng Diệp không khỏi ảo não vỗ trán một cái. Đúng a, còn có Phong Thu Hảo. Trước đó nghĩ đối sách thời điểm, thế mà không có đem Phong Thu Hảo cân nhắc đi vào. Hắn thật ngốc có thể. Bọn hắn thế nhưng là có hai chiếc thuyền, đối phó một chiếc thuyền còn không phải tay đến nhặt ra. Đối phương người đông thế mạnh thì sao? Thương nhiều lại như thế nào? Liền kia 20 mét tiểu ngư thuyền, chịu nổi bọn hắn tùy tiện một chiếc thuyền va chạm sao? Vấn đề duy nhất là đối phương thuyền tốc độ tương đối nhanh, vô luận là Đông Thăng Hảo, vẫn là Phong Thu Hảo, đều đuổi không kịp. Bất quá, đây cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần bọn hắn phân tán ra, đối phương cũng chỉ có thể truy một đầu thuyền, sau đó một cái khác chiếc thuyền thừa cơ quay đầu, có rất lớn xác suất đánh đối phương một trở tay không kịp. Liền xem như đối phương phản ứng kịp thời, tránh thoát, nhưng công thủ chi thế dị cũng lần này chạy trốn cũng không phải là bọn hắn, mà là đối phương. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp không khỏi vui mừng nhướng mày. Đồng thời, cũng càng thêm ảo não vô vô đầu. Nếu là sớm một chút nghĩ tới lời nói, cũng sẽ không cần cùng đối phương hao tổn lâu như thế, bạch bạch lãng phí thật nhiều dầu đi hay gen. Kỳ thật, cái này cũng trách không được hắn. Hắn cũng chỉ là người bình thường. Người bình thường gặp gỡ chuyện như vậy, chạy cũng không kịp, nơi nào sẽ nghĩ đến chủ động phản kích đâu. Phùng Diệp đội vàng đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Một bên Phùng Nguyên, cung điện đài đầu kia Tiêu Chiêu quân sau khi nghe xong, lập tức con mắt đều sáng lên. Tiêu Chiêu quân cười to nói, A Diệp, ngươi cái này đầu góc xoay chuyển rất nhanh à, biện pháp này nhưng quá được rồi, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, vừa mới không còn muốn lấy dùng cái kia hiểm chiêu nha. Hai người ngay sau đó lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Ừm, ta bên này chuẩn bị một chút. Còn có cái gì chuẩn bị cẩn thận, trực tiếp cán chẳng phải hết à. Vạn nhất đối phương không mắc mưu làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Phùng Diệp cười cười, ta phải cho bọn hắn diễn một tuần kịch. A, hay là hí. Không chỉ Tiêu Chiêu quân, còn có Phùng Huyên cũng có nảy nghi hoặc. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Về bán được con tử. Phùng Huyên lắc đầu, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Phùng Diệp đem máy bộ đàm đưa cho Phùng Huyên, hắn đi đến phòng điều khiển phía ngoài trên bình đài, chiều đám người nói một lần mới kế hoạch. A Sán đợi lát nữa nếu như bọn hắn chết truy chúng ta không thả, ngươi thời điểm nổ súng, muốn một hơi khẩu súng bên trong tất cả đạn đều đem ra ngoài. Sau đó chứa rất hoảng dáng vẻ, luôn cung tay chân giả đạn. Những người khác cũng phối hợp lấy làm ra một bộ hốt hoảng bộ dáng, để đằng sau chiếc thuyền kia bên trên người cho là chúng ta hoàng hồn, cho là có cơ nhưng thừa. Rõ chưa? Chỉ cần chúng ta diễn đủ rất thật, bọn hắn liền nhất định sẽ mắc câu. A Sán bọn người nhao nhao gật đầu. Sau đó, tự nhiên là dựa theo kế hoạch hành sự. Đông Thăng Hào y nguyên lấy tốc độ lớn nhất hướng phía trước hành sự, mà Phong Thu Hào lại phương hướng nhất chuyển, chiều một phương hướng khác đi. Cũng không biết đằng sau thuyền đánh cá bên trên người có hay không họp thảo luận qua, dù sao cuối cùng là đuổi theo Đông Thăng Hào tới. Phùng Diệp thấy thế, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Thật đúng là truy chúng ta tới đợi lát nữa có các ngươi khóc thời điểm. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại lập tức chiều điều khiển hô, ca, chuẩn bị giảm tốc. Đây là truy chúng ta tới. Đúng, khả năng xem chúng ta tiền càng nhiều đi. Tốt, ta lập tức giảm tốc. Phùng Huyên vừa nói, một bên thu lại chân ga. Thuyền lớn ra tốc chậm, giảm tốc lại nhanh. Đông Thăng Hào tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Người phía sau vẫn thật là không có dự liệu được Đông Thăng Hào lại đột nhiên giảm tốc, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Này lên kia xuống, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, chuẩn bị đi theo giảm tốc lúc, đã tiến vào tổm sần súng tự động tầm bắn bên trong. Phùng Diệp đứng ở bên ngoài trên bình đài, nhìn chằm chằm phía sau thuyền đánh cá, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách. Lúc này, thời cơ đã thành thủ. Hắn không chút do dự hô lớn, "A Sán, chuẩn bị hành động." A Sán lên tiếng, lập tức bưng lên tổm sần súng tiểu liên, nhắm ngay phía sau thuyền đánh cá. Cộc 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 cộc. Liên tiếp tiếng súng vang lên, đạn như mưa rông gió bão đổ xuống mà ra, hung hăng nện ở đối phương thuyền đánh cá bên trên. Thuyền đánh cá bên trên mọi người nhất thời loạn cả một đoàn, kêu cha gọi mẹ thành âm liên tiếp. Cũng không biết có hay không cái nào thằng xui xẻo bị đánh trúng. Bất quá, Phùng Diệp suy đoán đại khái suất là không có. Bởi vì đối phương cũng không phải đồ đần, vết xe đổ mới trôi qua bao lâu. Phát giác được khoảng cách quá gần về sau, tất cả đều có chỗ phòng bị, không dám ló đầu, núp ở mạn thuyền phía sau. Nhưng dù vậy, cũng bị dọa đến hồn phi phách tán. Rất nhanh, dòng ra bắn ra hộp đạn tất cả đều bị A Sán đánh ra ngoài. Sau đó, thí, diễn ra. A Sán giả bộ như rất hoảng rỡ xuống hộp đạn, luôn cúng tay chân đi đến giả đạn. Những người khác cũng đều phối hợp với làm ra một bộ hốt hoảng bộ dáng. Có khí gấp bại hoại chửi mẹ, có quay người hướng về sau chạy, có muốn hỗ trợ. Tóm lại, bong tàu bên trên loạn cả một đoàn. Liền ngay cả Phùng Diệp đều diễn lên, tại trên bình đài chỉ vào A Sán giơ chân mắng to. Mặt khác, Đông Thăng Hào bên trên tiếng động cơ gầm rú cũng đột nhiên tăng lên, thuyền nhanh bỗng nhiên tăng lên, một bộ sốt ruột bận bịu hoảng muốn kéo mở khoảng cách bộ dáng. Vẹn vẹn hơn 100 mét khoảng cách, đằng sau thuyền đánh cá bên trên đám người thấy rất rõ ràng, rõ ràng. Mắt thấy Đông Thăng Hào bên trên loạn cả một đoàn, thương uy hiếp tạm thời tiêu trừ, từng cái lập tức vui mừng quá đỗi. Loại này cơ hội thật tốt, há có thể bỏ lỡ. Khẳng định phải thừa cơ hội này, nhất cử đem phía trước chiếc thuyền kia cầm xuống. Thế là, lúc đầu chuẩn bị giảm tốc thuyền đánh cá không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại gia tăng chân ga, chiều Đông Thăng Hào dồn sức tới. Đầu thuyền bong tàu bên trên người cũng không còn ẩn nút, nhao nhao nhô đầu ra, cơ trên tay đao thương mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Nhất là mấy cái kia cầm trong tay súng ống, ngón tay đều đặt ở trên cò súng. Chỉ cần lại tới gần một chút, bọn hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng sạc kích, đem vừa mới bị sỉ nhục trả lại. Phùng Diệp đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Con cá, mắc câu rồi. Bọn hắn biểu diễn, không có uổng phí. Ca, liên hệ quân thúc, để hắn quay đầu. Bây giờ đối phương lực chú ý bị bọn hắn hấp dẫn, chính là Phong Thu Hào quay đầu thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Phong Thu Hào thay đổi đầu thuyền, từ khía cạnh bọc đánh quá khứ, liền có thể cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Mà bong tàu bên trên, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Mắt nhìn thấy khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người rời đi đuôi thuyền, tất cả đều hướng buồng nhỏ trên tàu chạy. A Sán ngay cả đạn đều không lo được tiếp tục hướng trong băng đạn ép, Phiên Thương cũng chạy theo. Lập tức, bong tàu trên không đung đưa, không có bất kỳ ai. Đằng sau thuyền đánh cá bên trên mọi người thấy một màn này, càng là vui mừng quá đỗi, nhao nhao cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần leo lên phía trước chiếc thuyền kia, đem người trên thuyền khống chế lại, vô luận là hàng hóa vẫn là tiền tài, đều chính là bọn hắn vật trong bàn tay. Nghĩ đến sắp cướp đến tay tiền, từng cái càng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào. Đồng thời, từng cái cũng cảm thấy đáng tiếc. Chỉ đuổi tới cái này một chiếc thuyền, còn có một chiếc chạy, không biết đợi chút nữa còn có thể hay không đuổi được. Nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 751, đánh người, cũng là kiện mệt mỏi sự tình. Chương 751, đánh người, cũng là kiện mệt mỏi sự tình. Chỉ gặp bọn họ coi là chạy Phong Thu Hào, thế mà thay đổi đầu thuyền, chính như cùng một đầu mãnh thú, khí thế hung hăng hướng phía bọn hắn bổ nhào tới. Một màn này, thực sự quá mức đột nhiên, ai cũng không có dự liệu được. Vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay đám người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngược lại bị hoảng sợ thay thế. Bọn hắn trong nháy mắt ý thức được bị lừa rồi. Không tốt, nhanh chuyển hướng. Có người hô lớn một tiếng. Lái thuyền người cũng lập tức thay đổi hành động, muốn chuyển hướng, tránh đi cái này hùng mãnh một kích. Nhưng là, thuyền chuyển hướng cũng không phải đơn giản như vậy, cần thời gian, cần không gian. Mà lại, thuyền nhanh càng nhanh, chuyển biến bán kính lại càng lớn. Muốn nhanh chóng chuyển biến, nhất định phải giảm xuống tốc độ. Nhưng tốc độ một khi giảm xuống, muốn nhấc lên nhưng là không còn nhanh như vậy, đem càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn không thể không lựa chọn bảo trì tốc độ, kiên trì cao tốc chuyển biến. Nhưng mà, Phùng Diệp như thế nào lại để bọn hắn như ý? Hắn vẫn đứng tại trên bình đài, chính là đang quan sát bọn hắn động tĩnh. Gặp bọn họ chuyển hướng, Phùng Diệp lập tức chỉ huy Phùng Huyên đi theo chuyển hướng, ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường. Cứ như vậy, đối phương hoặc là tiếp nhận Phong Thu Hào va chạm, hoặc là lấy trứng chọi đá, hắn chủ động hướng Đông Thăng Hào đục lên. Trong lúc nhất thời, thuyền đánh cá bên trên mọi người nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vô luận như thế nào lựa chọn, đều không phải là bọn hắn cái này nhỏ nhỏ thuyền đánh cá có khả năng chịu được. Đụng tới, Thuyền đánh cá bên trên người dẫn đầu, cắn răng một cái, ra lệnh. Bọn hắn lựa chọn chủ động hướng Đông Thăng Hào đục lên. So sánh tiếp nhận không thể khống va chạm, không bằng hắn chủ động một chút, tối thiểu nhất có thể trưởng khống va chạm cường độ cùng góc độ. Có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Chỉ gặp thuyền đánh cá đột nhiên gia tốc, như là một đầu phát điên châu đực, không quan tâm hướng lấy Đông Thăng Hào vào tới. Mà Đông Thăng Hào bên trên bong tàu trên không không một người, A Sán bọn hắn đều đã trốn vào buồng nhỏ trên tàu, thông qua quan trắc cửa sổ nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Phùng Diệp đứng tại trên bình đài, tỉnh táo chỉ huy Phùng Huyên điều khiển Đông Thăng Hào tiến hành nhỏ bé điều chỉnh, lấy bảo đảm thuyền đánh cá đụng vào lúc có thể mức độ lớn nhất giảm bớt đối Đông Thăng Hào tổn thương. Thuyền đánh cá càng ngày càng gần, trừ chuyên tâm lái thuyền Phùng Huyên bên ngoài, tất cả mọi người có thể thấy rõ thuyền đánh cá bên trên những người kia hoảng sợ cùng quyết tuyệt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thuyền đánh cá hung hăng đâm vào Đông Thăng Hào bên trái thân thuyền bên trên, to lớn lực trùng kích để Đông Thăng Hào đều lắc lư một cái, thân thuyền thép tấm cũng lõm vào một điểm. Mà thuyền đánh cá càng là vô cùng thê thảm, thuyền bọc sắt làm sao có thể làm được qua thép chế thuyền, chúng chi còn không phải một cái lựa cấp. Đầu thuyền phía bên phải sắt lá trực tiếp lõm đi vào, bao khỏa ở bên trong tấm ván gỗ bay tán loạn. Cũng may va chạm trước đó, thuyền đánh cá giảm một chút nhanh, bằng không mà nói, tổn thương sẽ còn lớn hơn. Cũng chính là bởi vì lần này va chạm, khiến cho tốc độ đại giảm, Phong Thu Hào thừa cơ xông lại. Lần này, thuyền đánh cá hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Muốn ra tốc rời đi, nhưng tốc độ nào có nhanh như vậy lên được đến, cần thời gian. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tiêu Chiêu Quân không chút nào nương tay, mang theo đầy bụng tức giận, lái Phong Thu Hào thẳng tắp đụng tới. Thân thuyền khổng lồ, tốc độ nhanh, khí thế như hồng, cho người ta một loại không cách nào ngăn cản cảm giác áp bách. Đứng ở đầu thuyền người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, hoảng sợ kêu to. Bọn hắn muốn tránh né, lại phát hiện đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Thu Hào như một đầu như cự thú hướng bọn họ nghiền ép mà tới. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Phong Thu Hào hung hăng đâm vào thuyền đánh cá bên trên. Vốn là thụ thương thuyền đánh cá, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu không phải Tiêu Chiêu Quân yêu quý thuyền của mình, không dám tốc độ cao nhất va chạm, bằng không lần này có thể đem thuyền đánh cá đụng nát. Coi như thế, thuyền đánh cá bên trên đám người cũng là như là lá rách trong gió, bị đâm đến ngã trái ngã phải, còn có người tiến vào trong biển. Thuyền đánh cá cũng bị giáp tại hai chiếc thuyền lớn ở giữa, không thể động đậy. Phùng Diệp tại lần thứ nhất va chạm kết thúc, liền rời đi bình đài, đến xuống mặt. Lúc này, chính là đánh rắn dập đầu cơ hội tốt. Hắn một thanh từ A Sán trong tay đoạt lấy đã thay mới tốt đạn thường, xông ra buồng nhỏ trên tàu, họng súng chỉ vào thuyền đánh cá bên trên đám người giống to. Tất cả đều không được núp đích, ai dám loạn động một chút, ta liền cho người đó một thương. Nói, họng súng nâng lên, chỉ lên trời bên trên bắn một phát súng. Ầm. Súng chát chua âm thanh, tại trống trải trên mặt biển quanh quẩn, lực chấn nhiếp mười phần. Thuyền đánh cá bên trên đám người bị một thương này dọa đến câm như hến, không ai dám núp đích một chút. Một bên khác, Phong Thu Hào bên trên cũng có mấy cái thương nhắm ngay thuyền đánh cá bên trên đám người, lớn tiếng la hét không được núp đích. Quá khứ mấy người đem người đều trói lại. Mắt thấy thuyền đánh cá đã bị khống chế lại, Phùng Diệp lúc này mới hơi thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn lại uy hiếp nói, "Đều cho ta thành thật một chút, nếu không, trực tiếp đánh chết." Ầm. Hắn lại chỉ lên trời bắn một phát súng, tuyệt không keo kiệt đạn. Cả đám đều bị tiếng súng chấn động đến kinh hồn tán đảm, toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám có chút ý niệm phản kháng. Sợ chết là người bản năng. Thuyền đánh cá bên trên đám người đem điểm này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đừng để ý tới bọn hắn đã từng như thế nào ngang ngược càng rỡ, như thế nào không coi ai ra gì. Tại sinh tử trước mặt, cũng đều sợ đến như là giống như chim cút. Nhiều như vậy họng súng chỉ vào, ai cũng không dám loạn động một chút, chớ nói chi là phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp với bị trói từng cái trói lại. Mà những cái kia tiến vào trong biển người, cũng đều không thể không đàng hoàng bò lên trên thuyền, tiếp nhận bị trói lên vận mệnh. Đây chính là tại trong biển rộng, khoảng cách bên bờ mười mấy trong biển, muốn bơi lội trở về, không khác người si nói ngọng. Coi như bọn hắn thật sự có cái này thể lực cùng quyết tâm, cũng phải hỏi trước một chút Phùng Diệp trong tay bọn họ thường có đáp ứng hay không. Mắt thấy tất cả mọi người bị trói lên, Phùng Diệp lúc này mới thu hồi thường, cũng bỏ tới thuyền đánh cá bên trên. Hắn thoáng qua một cái đi, cũng không chút nào khách khí đối một người hung hăng đã tới. Các ngươi bọn này rất rưởi, cũng dám đến ăn cướp chúng ta, cũng không nhìn một chút hắn là mặt hàng gì. A Sán bọn hắn cũng học theo, một bên miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, một bên bắt lấy người đánh đập, đem trong lòng ác khí thỏa thích phát tiết. Đều chú ý một chút, đừng đánh chết rồi, miễn cho phiền phức. Phùng Diệp thấy mọi người đánh cho khởi kình, nhịn không được nhắc nhở một câu. A Sán hung tợn nói, có cái gì phiền phức, muốn ta nói, dứt khoát đều đánh chết tính cầu, giữ lại bọn hắn cũng là tai họa. Lời tuy như thế, nhưng người nào cũng không có thật hạ tử thủ, đều chỉ là ra ra trong lòng ác khí. Cũng không lâu lắm, từng cái đã bị đánh mặt mũi bầm dập, tê liệt ngã xuống trên bong thuyền tèo rền không nứt. Mọi người cũng đều mệt mỏi, thở hồng hộc lần lượt ngừng lại nghỉ ngơi. Đánh người cũng là kiện mệt mỏi sự tình. Chương 752, quần tình xúc động vẫn nộ. Chương 752, quần tình xúc động vẫn nộ. Nghỉ ngơi một hồi, Phùng Diệp kiểm tra một chút đầu này thuyền đánh cá bị hao tổn trình độ. Đầu thuyền còn tốt, bởi vì khống chế va chạm góc độ cùng tốc độ, chỉ phía bên phải lõm vào, cùng một chút tấm ván gỗ bởi vì đè ép mà bắn bay. Nhưng bị Phong Thu Hào va chạm địa phương liền thảm rồi, trực tiếp sụp đổ một khối, khoảng cách mặt biển không đủ 50 cm. Sóng biển hơi lớn một điểm, nước biển liền có thể từ sụp đổ chỗ rớt vào. Hệ thống động lực ngược lại là không có bị hao tổn, nhưng tốt nhất cũng không cần mở, cột vào đuôi thuyền kéo đi tương đối tốt. Dạo qua một vòng, vừa đi về phía trước, Tiêu Quốc Văn lại hỏi, những người này cùng chiếc thuyền này làm sao bây giờ? A Sán cướp lời nói, đem bọn hắn ném ở cái này, tự sinh tự diệt chứ sao? Phùng Diệp lại là lắc đầu, không được, không thể đem bọn hắn ném ở cái này, vạn nhất bọn hắn được cứu vớt thành công, sau khi trở về khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Sợ cái gì, cùng lắm thì chúng ta không cập bờ đà thành chính là. A Sán lơ đênh nói, biển cả như thế lớn, bọn hắn còn có thể tìm được chúng ta hay sao? A Sán, ngươi đừng ngắt lời, nghe A Diệp nói thế nào. Tiêu Chiêu Quân quát lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, chờ lấy câu sau của hắn. Phùng Diệp không có trả lời ngay, mà là hỏi, Quân thúc, chúng ta bây giờ khoảng cách trong huyện cũng không xa a. Không tính rất xa, vẫn chưa tới 2 giờ lộ trình. Như vậy, vậy liền đem bọn hắn đưa đến cục công an huyện đi, để bọn hắn tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Khái ngồi tù ngồi tù, khái xử bắn xử bắn. Miễn cho bọn hắn được người cứu, đến lúc đó lại ra làm sàng làm bậy, hai họa một phương, còn có thể tìm chúng ta trả thù. Hắn ngược lại là nghĩ đưa cho Phương Dật, cho Phương Dật hưởng hưởng công trạng. Nhưng cân nhắc đến không tiện đường, muốn bao nhiêu lãng phí hơn nửa giờ. Mà lại, người cũng có chút nhiều lắm, đồn công an không có nhiều như vậy địa phương tách ra giam giữ. Mặt khác, bản án quá lớn, cũng không phải đồn công an có thể xử lý, cuối cùng vẫn là muốn rời đưa đến huyện cục. Cho nên, còn không bằng trực tiếp đưa huyện cục đi. Cướp bóc thế nhưng là trọng tội một trong. Cầm súng cướp bóc càng là tăng thêm tình tiết, vẫn là như thế đại đội, nói ít cũng muốn phán cái vài chục năm trở lên. Nếu như lại lật ra cái khác bản án, dính đến nhân mạng lời nói, xử bắn mấy cái cũng có thể. Tốt, vậy liền đưa trong huyện đi. Tiêu Chiêu Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, cái khác tất nhiên là không có ý kiến. Chỉ có A Sán lẩm bẩm một câu, đưa liền đưa đi, phiền phức chết rồi. Phùng Diệp không có đi để ý tới hắn, phân phó nói, mọi người lục soát một chút thân thể của bọn hắn, sau đó để bọn hắn leo đến chúng ta trên thuyền đi. Bọn gia hỏa này đều là kẻ tái phạm, không lục soát một chút thân có thể nào yên tâm. Vạn nhất có trên thân người ẩn giấu đao loại hình lợi khí, sau đó thừa dịp bọn hắn không chú ý cắt đứt dây thừng, ép buộc con tin coi như nguy rồi. Bởi vậy, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, soát người là nhất định. Đám người lập tức hành động, sẽ bị cột người từ trên xuống dưới đều lục soát một lần. Không nghĩ tới, thật đúng là từ mấy người trong túi tìm ra tới mấy cái tiểu đao. Phùng Diệp nhìn xem tìm ra tới tiểu đao, nói thầm một tiếng may mắn. May mắn hắn không có phất lờ, nếu không thật là có khả năng lật thuyền trong mương, bị bọn hắn ngược lại đem một quân. Mặt khác, về tìm ra tới một chút linh toái toái tiền. Hắn đến một chút, không nhiều không ít, vừa bọn 96 khối tiền. Tìm ra tới tiền, một người 6 khối, liền xem như là cho mọi người ép một chút. Phùng Diệp tại chỗ liền đem tiền cho điểm. Hai chiếc thuyền tổng cộng 16 người, có một cái tính một cái, đều có phần. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là một bút ngoài ý muốn chi tài, đủ một ngày tiền công. Phân đến tiền, tất cả mọi người thật cao hứng. Sau đó, liền đem cái này 20, 30 người phân biệt hướng hai chiếc trên thuyền đuổi, ở giữa tất nhiên là tránh không được lại là quyền đấm cước đá một phen. Chỉ cần đánh không chết, Phùng Diệp cũng không đi quản. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo các một nửa người, miễn cho nhìn không đến, để bọn hắn có cơ hội thông cung. Hắn cũng bàn giao hai chiếc thuyền người chèo thuyền, để tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không cho phép bọn hắn nói chuyện. Chính hắn cũng đợi tại bong tàu bên trên, cùng một chỗ nhìn chằm chằm những người này, miễn cho bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Hai chiếc thuyền cách xa nhau không xa, chậm rãi hướng về Diên Nam huyện mà đi. Hai giờ đi thuyền bên trong, mọi người nhàn rỗi không chuyện gì liền lấy người xuất khí. Trên đường đi, đứt quãng, ẩu đả liền không có ngừng qua. Chờ bọn hắn vừa tới huyện bến tàu lúc, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Thời gian này điểm, huyện bến tàu không tính đặc biệt náo nhiệt, đường về thuyền đánh cá tương đối ít. Bởi vì có đồ hải sản thị trường giao dịch là tại rạng sáng 2 giờ mở cửa, thuyền đánh cá trở về tới bến tàu thời gian bình thường đều ở buổi tối 11-12 điểm về sau. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn sẽ có một chút thuyền đánh cá bởi vì dạng này như thế nguyên nhân mà sớm trở về. Mặt khác, còn có về muộn thuyền gỗ nhỏ. Bởi vậy, trên bến tàu người cũng là không ít. Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo khẽ rửa gần bến tàu, liền hấp dẫn bó lớn người ánh mắt. Hai chiếc thuyền đều rất lớn, rất dễ thấy. Nhất là Đông Thăng Hảo đằng sau về kéo lấy một chiếc tổn thương thuyền, mà lại hai chiếc thuyền bong tàu bên trên, hoặc nằm hoặc ngồi lấy một đống lớn mặt mũi bầm dập bị trói lấy người. Cái này nếu là lại bên trong không có điểm chuyện ẩn ở bên trong, vị đều không tin. Trên bến tàu đám người chỉ trỏ, nhao nhao suy đoán là thế nào một chuyện. Hai chiếc thuyền song song cùng một chỗ đỗ tốt, Tiêu Chiêu Quân tới Đông Thăng Hảo bên trên, tìm tới Phùng Diệp. Ngươi biết cục công an ở nơi nào sao? Mà lại người nhiều như vậy, cũng không tốt đưa qua a, chẳng lẽ gọi máy kéo kéo qua đi sao? Không cần, ta đi gọi điện thoại, để công an hắn tới kéo người. Trong huyện công an, ngươi có nhận biết? Không có, nhưng ta biết có thể tìm tới công an người. Vậy ngươi nhanh đi, chúng ta ở chỗ này chờ. Ừm. Phùng Diệp lên tiếng, chỉ có một người hạ thuyền. Trên bờ đám người vây xem càng ngày càng nhiều, đều là đến xem náo nhiệt. Hắn vừa mới xuống thuyền, liền bị người vây lại, mồm năm miệng mười hỏi đến là thế nào một chuyện. Những người này a, đều là hải tặc, chuyên môn ở trên biển cướp bóc thuyền đánh cá. Lần này vừa vặn để mắt tới chúng ta, cho là chúng ta dễ khi dễ, kết quả bị chúng ta phản sát. Còn chưa nói hai câu, trong đám người lửa giận liền bị nhen lửa. Nguyên lai là hải tặc, phải bị đánh thành dạng này. Muốn ta nói a, đánh nhẹ, nên trực tiếp đánh chết ném trong biển được rồi. Hải tặc liền nên bị đánh chết, giữ lại bọn hắn làm gì? Đáng hận, rất đáng hận, những người này liền nên tiên lôi đánh xuống. Nghe bên thai quần tình xúc động phẫn nộ lời nói, Phùng Diệp cũng không có nói thêm nữa. Cụ thể, các ngươi hỏi người trên thuyền. Mọi người hiện tại nhường một chút, ta đi gọi điện thoại, gọi công an đồng chí tới đem bọn hắn trộm tới xử bắn. Đánh chết liền tốt, phiền phức người ta công an đồng chí làm gì? Đúng đấy, trực tiếp đánh chết, ném trong biển cho cá ăn không phải tốt. Các ngươi không dám đánh chết bọn hắn, ta đến. Trong đám người đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một cái hơn 70 tuổi lão đầu chống quái trượng, run run rẩy rẩy từ trong đám người ép ra ngoài. Chương 753, từng có gặp mặt một lần người quen chương 753, từng có gặp mặt một lần người quen các ngươi những này chịu thiên nào, ta đánh chết các ngươi. Lao đầu vừa mắng, một bên liền muốn hướng trên thuyền bò. Phùng Diệp bị giật nảy mình. Lao nhân này, xem ra cũng là có chuyện xưa người đây này. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lao đầu, khuyên can nói, lão nhân già, ngài đừng kích động, đừng kích động. Lũ trời đánh này cường đạo, cướp ta nhà thuyền không nói, còn đem nhi tử ta hại chết. Hôm nay, rốt cục để cho ta đụng phải, ta nhất định phải đánh chết bọn hắn không thể, vì nhi tử ta báo thù rửa hận. Lao đầu trợn mắt tròn xoe, chỉ vào trên thuyền những cái kia bị trói xem người, toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Phùng Diệp giờ mới hiểu được tới, hóa ra lão nhân này nhi tử chính là bị hải tặc cho hại, trong lòng có hận a, hắn vội vàng trấn an nói, lão nhân già, ngài yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Công an đồng chí lập tức tới ngay, nhất định sẽ đem bọn hắn đem ra công lý. Ngài đừng kích động, cẩn thận thể cốt. Đúng a, đại gia, ngài đừng kích động, nếu là tức điên lên thân thể, coi như không đáng. Ngài yên tâm đi, những người này làm nhiều việc ác, công an cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đại gia, người đánh chết bọn hắn, mình không phải cũng có phiền phức sao? Không cần thiết. Tại Phùng Diệp cùng chung quanh một số người luân phiên quyết bảo, lão đầu lúc này mới bình phục một chút, nhưng vẫn như cũ hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào trên thuyền những hải tặc kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, trên thuyền những cái kia bị trói xem người đã bị lao đầu thiên đào vặt quả. Phùng Diệp gặp lao đầu cảm xúc hơi ổn định một chút, lúc này mới lại nói, mọi người nhường một chút, ta đi gọi điện thoại. Gọi điện thoại đúng không? Bên trên ta trong tiệm đánh tới. Một người trung niên nam nhân từ trong đám người ép ra ngoài, nhiệt tình nói, vậy liền làm phiền ngài. Phùng Diệp cũng không có khách khí, sau khi nói cảm ơn, đi theo trung niên nam nhân cùng một chỗ xuyên qua đám người. Đến trong tiệm, Phùng Diệp cầm lên trong tiệm máy riêng, thuần thục bấm một cái mã số. Cú điện thoại này cũng không phải là gọi cho cục công an huyện, mà là gọi cho Tần Hải Quân. Hắn mục đích là muốn tìm Hách Ái Quốc. Vụ án lớn như vậy, khẳng định là tìm người quen, cũng có thể bán một cái nhân tình. Hách Ái Quốc thân là một huyện chi trưởng, tự thân đương nhiên không cần loại này công lao, nhưng hắn dưới tay khẳng định có người cần a làm sao? Phùng Diệp không có Hách Ái Quốc điện thoại liên lạc, chỉ có thể là quanh co một chút, thông qua Tần Hải Quân đến liên hệ. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền được kết nối. "Uy, vị kia, Tần tổng, ta, Tiểu Phùng." "A, Tiểu Phùng a, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ lại lấy được đồ tốt?" Tần Ái Quân thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một tia chờ mong. "Đồ tốt nơi nào có dễ dàng như vậy làm đến a? Là có chuyện muốn phiền phức ngài, nghĩ mời ngươi liên lạc một chút Hách chủ tịch huyện." Phùng Diệp cười khổ một tiếng, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một lần. Tần Ái Quân trong nháy mắt minh bạch dụng ý của hắn, "Được, ngươi chờ một lát, ta cái này cho Hách chủ tịch huyện gọi điện thoại. Hắn sẽ an bài người đi bến tàu tiếp người, ngươi là ở chỗ này chờ lấy là được." "Được rồi, đa tạ Tần tổng." "Tạ liền miễn đi, ngươi còn không bằng cho thêm ta làm điểm đồ tốt tới. Cái này ta cũng không dám bảo đảm, nhưng chỉ cần lấy được, nhất định đưa qua cho ngươi. Vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." "Tốt, không nói nhiều, ta cái này cho Hách chủ tịch huyện gọi điện thoại." Sau khi cúp điện thoại, Phùng Diệp móc ra tiền, muốn giao tiền điện thoại. Nhưng là, trung niên nam nhân sống chết cũng không chịu nhận, hung hăng nói, được rồi, mấy điện thoại phí mà thôi, không đáng cái gì. Các ngươi hôm nay thực ngoại trừ một cái lớn hại, những hải tặc kia, việc ác bất tận, đã sớm nên bị tóm lên tới. Ngươi một cử động kia, thực đại khoái nhân tâm à, ta làm sao còn không biết xấu hổ thu ngươi tiền điện thoại đâu. Phùng Diệp gặp trung niên nam nhân nhiệt tình như vậy, cũng không tốt lại kiên trì, đành phải luôn miệng nói tạ. Chờ hắn một lần nữa trở lại trên thuyền, liền thấy bong tàu thượng tán rơi không ít thối cá nát tôm, cục đá miếng đất cái gì. Nhất là những người kia trên thân, tức thì bị ném đến tràn đầy đường đường, chật vật không chịu nổi, thật nhiều người đều bể đầu chảy máu. Không cần hỏi, khẳng định là trên bờ những cái kia phẫn nộ đám người ném. Hải tặc thực người người kêu đánh tồn tại, hận không thể giết chi cho thống khoái. Ném ít đồ tính là gì, không có trực tiếp xông lên đến đánh chết, liền đã xem như khắc chế. Cái này trên bến tàu người, phần lớn đều là ngư dân, cùng ngư dân gia thuộc, sợ nhất chính là ra biển thời điểm gặp được hải tặc. Hải tặc tồn tại, liền như là treo tại đỉnh đầu bọn họ một cây đao, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nhẹ thì tổn thất tài vận, nặng thì mất mạng biển cả. Bởi vậy, đối với hải tặc, bọn hắn là hận thấu xương. Bây giờ có cơ hội chút cơn giận, tự nhiên là không lưu tình chút nào. Phùng Diệp không có đi quản những hải tặc này chật vật dạng, càng không có người sắp xếp người thanh lý. Đảng công an tới, đem người áp đi, lại thanh lý bong tàu cũng không muộn. Đợi ước chừng mười mấy phút, nơi xa mới chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, đứng tại bến tàu bên cạnh, xuống tới một đám người mặc đồng phục công an nhân viên. Khiến Phùng Diệp rất là ngoài ý muốn chính là, hắn tại ở trong đó còn chứng kiến một người quen. Năm ngoái đoan ngọ trước, cùng nhau ra biển câu qua cá Tống Kiến Quốc. Hơn nữa, còn là đi ở trước nhất. Hiển nhiên, bọn này công an bên trong, địa vị của hắn tối cao. Đối với Tống Kiến Quốc thân phận, Phùng Diệp năm ngoái liền có chỗ suy đoán. Đặc biệt là tại biết Hách Ái Quốc là huyện trưởng về sau, liền càng thêm khẳng định thân phận không thấp. Bất quá, hắn ngược lại là không có hướng công an bên kia suy nghĩ. Bây giờ xem ra, cái này Tống Kiến Quốc coi như không phải cục trưởng, cũng là phó cục trưởng loại hình lãnh đạo. Tống Kiến Quốc cũng nhìn thấy Phùng Diệp, trên mặt lộ ra một nháy mắt nghi hoặc, lập tức đi nhanh tới. "Ngươi là Tiểu Phùng?" Chỉ là năm ngoái từng có gặp mặt một lần, nếu không phải Hách Ái Quốc cho gọi điện thoại thời điểm cường điệu nói một chút, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. "Tống." Phùng Diệp trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Tại Nam Hải câu cá thời điểm, một mực xưng hô chính là Tống tổng. Nhưng bây giờ khẳng định là không thích hợp. Đây là cục trưởng chúng ta. Có tốt, Tống Kiến Quốc bên trên một cái công an kịp thời nhắc nhở một câu, giải Phùng Diệp đây. Phùng Diệp vội vàng nói, Tống cục trưởng tốt, tốt lâu không thấy, là thật lâu rồi, đều hơn một năm. Tống Kiến Quốc nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua hai chiếc trên thuyền bị trói xem những người kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Những người này là chuyện gì xảy ra? Phùng Diệp đem sự tình đơn giản tự thuật một lần, cùng giải thích nguyên nhân. Chúng ta mặc dù đánh bọn hắn, nhưng rất khắc chế, ra tay có chừng mực. Bất quá, cập bờ về sau, nhân dân quần chúng nghe nói bọn hắn là hải tặc về sau, đều rất kích động, ném đi không thiếu đông tây tới. Kết quả là thành như bây giờ. Tống Kiến Quốc còn chưa nói cái gì, đám người chung quanh lại bắt đầu sôi trào lên. Những hải tặc này ghê tởm cực kỳ, chết chưa hết tội, công an đồng chí, các ngươi cũng không thể tùy tiện buông tha bọn hắn a. Đúng, nhất định phải nghiêm trị không tha, tốt nhất là đem bọn hắn bắn chết. Trước đó lao đầu kia cũng một mực không hề rời đi, lúc này cũng gào đi lên. Tống cục trưởng, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a, những hải tặc này làm hại ta thật đáng a. Ta đáng thương nhỉ a. Chương 754, tạm có một kết thúc chương 754, tạm có một kết thúc mọi người yên tâm, chúng ta nhất định đem những hải tặc này đem ra công lý, tuyệt không để bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Tống Kiến Quốc thần sắc trang nghiêm, đối lao đầu cùng đám người chung quanh trấn an một hồi lâu. Đám người cảm xúc mới hơi bình phục một chút, nhưng vẫn như cũ hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào những hải tặc kia. Để tránh đêm dài lắm mộng, đám người lần nữa bị nhen lửa, tiến tới làm ra không lý trí sự tình, Tống Kiến Quốc tranh thủ thời gian phất tay, ra hiệu công an nhân viên đem người áp đi. Đối với cùng hung cực các người, công an nhóm cũng là chán ghét cực kỳ, áp giải thời điểm đương nhiên sẽ không khách khí, tránh không được quyền đấm cước đá. Lúc này nhưng không có cái gì văn minh chấp pháp, rất dã man. Thành thật một chút còn tốt, có thể ít thụ một điểm khổ. Nếu là không trung thực, coi như có bị đáng ăn. Mặc dù không đến mức bị đánh chết, nhưng bị đánh gần chết vẫn là có khả năng. Tại công an nhóm áp dưới người thuyền thời điểm, Phùng Diệp cũng tại nói chuyện với Tống Kiến Quốc. Chậc chậc, Tiểu Phùng, ngươi đây là súng bắn chim đổi đại pháo à? Mới bao lâu thời gian, cái này thay đổi thuyền lớn. Tống Kiến Quốc nhìn xem Đông Thăng Hảo, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Đâu có, thuyền này là bằng hữu hỗ trợ, từ Pháp Biển mua, là một chiếc hai tay thuyền. Phùng Diệp khiêm tốn cười cười, nói đến, ta bằng hữu này cũng là công an, chúng ta trấn phái xuất xứ. A, thật sao? Ngươi bằng hữu này năng lượng thật lớn a, thế mà có thể giúp ngươi từ Pháp Biển lấy tới thuyền. Hắn tên gọi là gì? Phương Dật. Nguyên lai là hắn. Tống Kiến Quốc nhẹ gật đầu, trong thần sắc mang theo một tia giật mình. Phùng Diệp trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Tống cục trưởng, ngài nhận biết Phương Dật? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Tống Kiến Quốc cười cười, hắn hiện tại thực trong cục chúng ta minh tinh nhân vật, năm ngoái vụ án kia, hắn nhưng là xuất tận danh tiếng, ta đây cục trưởng đều cho so không bằng. Nói đến đây, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, à, ta nhớ mang máng, giống như tại cái kia bản án quyển tông bên trên thấy qua tên của ngươi. Ngươi nói là đôi giải đảo vụ án kia a? Phía trên xác thực có tên của ta, bởi vì chính là ta cùng A Sán báo cảnh. Nguyên lai là dạng này, khó trách ta nhìn xem có chút ấn tượng. Tống Kiến Quốc lập tức cảm khái nói, đôi giải đảo nhóm người kia cũng là hải tặc, tăng thêm lần này, ngắn ngủi một năm không đến, các ngươi đều đụng tới hai lần. Xem ra cái này trên biển là thật không yên ổn, không chỉ thiên hai, còn có nhân họa, các ngươi ra hải bộ cá, nhưng phải cẩn thận một chút a. Đúng vậy a, chúng ta ngư dân dãy điểm là thật không dễ dàng. Phùng Diệp rất tán thành, tựa như lần này, chúng ta cập bờ bán hàng kiếm ít tiền, liền dẫn tới những người này ngấp nghé. Còn tại trên bến tàu thời điểm, bọn hắn liền muốn cướp tới. Nếu không phải chúng ta phản ứng nhanh, cũng có chỗ chuẩn bị, nói không chừng tại trên bờ liền bị cướp. Đằng sau bọn hắn bất cam tâm, lại mang lên đao thường, mở ra thuyền ra truy. May mà chúng ta vận khí không tệ, người cũng đồng lòng, mới có thể phản sát bọn hắn. Bằng không, hậu quả khó mà lường được, chẳng những tiền tài không có, thậm chí có khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Về sau chú ý một chút, tốt nhất là tiền tài không để ra ngoài. Chúng ta cũng không muốn lộ, vấn đề là hàng là ở chỗ này, người sáng suốt đều có thể căn cứ hàng đến tính toán ra đại khái giá trị. Chúng ta ngư dân là không có cách nào, chỉ có thể khẩn cầu vận khí tốt một chút, không muốn gặp được hải tặc. Mấu chốt còn phải dựa vào chính phủ tăng lớn đả kích cường độ, đem những này hải tặc đều bắt lại, chúng ta mới có thể an tâm ra hải bộ cá. Yên tâm, chính phủ một mực tại cố gắng đả kích hải tặc, bảo hộ ngư dân an toàn. Các ngươi lần này cũng coi là vì đả kích hải tặc ra một phần lực, đáng giá khen ngợi. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, tự vệ mà thôi. Nếu có thể không gặp được tốt nhất, ai nguyện ý cùng bọn hắn lên xung đột a? Đúng rồi, các ngươi có người bị thương sao? Không có, chính là thuyền va vào một phát, có chút tổn thương. Bất quá không sao, tiền tài chính là vật ngoài thân, người không có việc gì liền tốt, thuyền cũng có thể tu. Đúng, người là trọng yếu nhất, không có việc gì liền tốt. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, công an nhóm đã đem người đều áp lên xe cảnh sát. Kéo về đầu kia thuyền đánh cá cũng có công an đi lên, đem phía trên tản mát đao thương đều cho thu thập lại, làm vật chứng. Đao còn dễ nói, tất cả mọi người không lắm để ý, nhưng thương liền không đồng dạng. Tất cả mọi người muốn làm của riêng, vẫn là Phùng Diệp cho ngăn trở, mới ném ở trên thuyền không có quản. Hắn biết rõ, cái đồ chơi này làm hung khí, chắc là phải bị tịch thu. Coi như bọn hắn cầm, cuối cùng vẫn là muốn giao ra, tăng thêm phiền phức. Mà lại, đao thương số lượng càng nhiều, những người này bị phán đến liền sẽ càng nặng. Hắn vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy những người này bị xử nặng, tốt nhất là xử bắn, đừng lưu tại trên đời lãng phí lương thực. Mặt khác, chiếc thuyền này làm công cụ gây án, bọn hắn đồng dạng không gánh nổi. Không phải sao, có biết lái thuyền công an đã chuẩn bị đem thuyền lái đi. Nơi này làm công cộng bến tàu, không thích hợp đặt, công an phương diện có chuyên môn bến tàu. Ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, đến trong cục làm cái ghi chép. Hôm nay coi như xong, quá muộn, chắc hẳn các ngươi cũng gấp trở về. Ngày mai buổi sáng đi, chúng ta vừa vặn muốn đi dặm làm việc, sẽ đi ngang qua trong huyện. Được, vậy liền ngày mai buổi sáng. Các ngươi đến lúc đó tìm trọng án đại đội là được, bọn hắn sẽ cho các ngươi an bài. Tống Kiến Quốc bàn giao một câu, lập tức thượng xe cảnh sát rời đi bến tàu, trở về cục an bài thẩm vấn thời. Theo người bị áp đi, náo nhiệt không có nhìn, trên bến tàu người cũng bắt đầu tán đi, nên trở về nhà về nhà, nên làm việc làm việc. Tiêu Chiêu Quân đi tới hỏi, sự tình kết thúc, chúng ta cũng trở về a?
Ừm, về đi, để mọi người về nhà ngốc một buổi tối, ngày mai buổi sáng lại tới làm cái đi chép.
Phùng Diệp vừa nói xong, liền nghĩ tới hai chiếc thuyền đều đụng, có chút tổn thương.
Quân thúc, thuyền làm sao bây giờ?
Muốn đi xưởng đóng tàu kiểm tra một chút không?
Trước mắt nhìn xem không có chuyện gì, đi về trước đi. Ngày mai không phải muốn đi xưởng đóng tàu sao?
Đến lúc đó thuận tiện kiểm tra một chút chính là.
Được, vậy liền ngày mai lại nói.
Hai chiếc thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, sau đó thay đổi bến tàu, hướng Bạch Thạch đảo phương hướng chạy tới. Diệp Sâm Lượng bọn hắn 5 người tại thanh lý bong tàu bên trên cá chết nát tôm, Phùng Diệp thì là cùng A Sán trở về ngủ khoang thuyền, cho Diệp Sâm Lượng bọn hắn tính trích phần trăm. Mỗi lần ra biển trở về, mặc kệ thời gian dài ngắn, bán hàng tiền đa tiền thiếu, sách thành đô sẽ phát cho người chèo thuyền nhóm. Mặt khác, lần này đáp ứng hồng bao cũng muốn trước gói kỹ, đến lúc đó cùng một chỗ phát cho bọn hắn.
Hồng bao như thường là mỗi người 50 khối, hết thảy bao hết 5 cái.
Mà lại, Phong Thu Hảo bên trên người chèo thuyền cũng muốn mỗi người phát một cái.
Dù sao cũng giúp một chút thu cá, vẫn là mấy giờ.
Tuy nói đã cho 2000 cân mai đồng làm thù lao, nhưng đó là cho Phong Thu Hảo, Tiêu Chiêu Quân không có khả năng lại phân cho người chèo thuyền.
Bởi vậy, đắc ý tứ một chút.
Bất quá, hồng bao kim ngạch sẽ không như thế cao, mỗi người 10 khối là được rồi.
Phong Thu Hảo bên trên người chèo thuyền dù sao chỉ là lâm thời hỗ trợ, cùng Đông Thăng Hảo bên trên người chèo thuyền không thể đánh đồng.
Chương 755, đêm khuya tốt chương 755, đêm khuya tốt coi là tốt chia, gói ký hồng bao, Phùng Diệp cùng A Sán lập tức rời đi ngủ khoang thuyền, xuống đến bong tàu bên trên. Khoảng cách trở lại trong thôn cũng liền hơn 1 giờ, Diệp Sâm Lượng bọn hắn làm xong việc về sau, cũng không có về nằm trên giường. Cả đám đều đứng tại bong tàu bên trên gió biển thổi, đàm luận buổi chiều chuyện phát sinh.
Hôm nay thật đúng là kích thích a, cùng điện ảnh giống như.
Là đâm thẳng kích thích, nhưng cũng thật hù dọa người, nếu là thật bị những hải tặc kia cho đạt được, chúng ta coi như thẳng rồi.
Đúng vậy a, còn tốt chúng ta thắng.
Về sau a, vẫn là đừng lại đụng phải xui xẻo như vậy sự tình.
Ai không muốn bình bình an an a, nhưng loại chuyện này ai có thể nói chúng đâu.
Cũng thế, xui xẻo thời điểm, uống liền nước đều nhét cái răng.
Tới, phát hồng bao, còn có các ngươi trích phần trăm.
Theo Phùng Diệp câu nói này vừa ra, mọi người cũng không lo được tán gẫu, nhao nhao xuống tới, mong đợi nhìn xem hắn.
Còn có chuyện gì có thể so sánh lấy tiền quan trọng hơn đâu?
Phùng Diệp đem hồng bao cùng trích phần trăm từng cái phân phát cho mọi người, mỗi người đều cao hứng không ngậm miệng được.
Lần này ra biển dãy hơi nhiều, chỉ là hôm nay bán cá ướp đầu to cùng cái khách hàng liền có 14 vạn ra mặt.
Phía trước mấy ngày còn bán qua 3 lần hàng, cộng lại cũng có hơn 1 vạn.
Nói cách khác, chuyến này ra biển, hết thể kiếm hơn 15 vạn.
Bọn hắn mỗi người đều có vượt qua 750 khối trích phần trăm.
Còn có hồng bao, chung vào một chỗ, đây chính là hơn 800 khối tiền.
Lúc này mới ra ngoài mấy ngày, liền kiếm nhiều như vậy, đều có thể sánh được bọn hắn trước kia không sai biệt lắm nửa năm thu nhập, có thể không cao hơn sao?
Tất cả mọi người kích động đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, cầm tiền tay đều tại run nhẹ nhẹ, càng không ngừng nói cảm tạ.
Chúng ta dễ nhiều lắm, các ngươi cầm tới trích phần trăm tự nhiên cũng nhiều.
Cho nên à, các ngươi liền phù hộ chúng ta, nhiều hơn đụng tới chuyện tốt như vậy, về sau mỗi lần ra biển đều có thể thắng lợi trở về.
Kiếm nhiều tiền, tất cả mọi người có kiếm.
Mọi người đều bị Phùng Diệp lời này làm cho tức cười.
Ha ha, chúng ta đương nhiên hy vọng các ngươi có thể kiếm nhiều tiền.
Lúc này mới ra biển 3 lần, chúng ta đã kiếm 1 ngàn hơn, trước kia 1 năm cũng chỉ có thể dễ nhiều như vậy.
Đúng vậy a, nói ra đến hâm mộ chết người khác.
Chờ trở về, ta liền đi thiên hậu cung trông coi, cấp trên nén nhang, yêu cầu mẹ tổ nương nương phù hộ Đông Thăng Hảo mỗi lần ra biển đều có thể bình an thuận lợi, nhiều hơn kiếm tiền.
Ta cũng đi, mọi người cùng nhau.
Tốt, cùng một chỗ.
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, ngươi một câu ta một câu nói không ngừng.
Nhìn xem mọi người cao hứng bừng bừng dáng vẻ, Phùng Diệp trong lòng cũng có chút vui mừng.
Lần này ra biển tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là bình an trở về.
Chẳng những kiếm đồng tiền lớn, còn bắt một đám phần tử phạm tội, xem như cho xã hội này làm nho nhỏ một phần công hiến.
Bọn hắn từ trong huyện khi xuất phát, liền đã hơn 9 giờ, chờ đến thôn phía ngoài hải vực, thời gian đã qua 10 giờ rưỡi.
Bóng đêm thâm trầm, trên mặt biển đen kịt một màu, một chiếc đèn trên thuyền trại đều không có.
Trong làng đầu cũng không có cái gì đèn đuốc, một mảnh yên tĩnh.
Đầu năm nay, giải trí hoạt động ít đến thương cảm, ban đêm không có chuyện gì có thể làm, nhiều lắm là xem hết 2 tập phim truyền hình lên giường đi ngủ.
Hai chiếc thuyền dựa chung một chỗ, tại khu nước sâu hạ tốt neo, lập tức nhấn còi hơi.
Đô đô tiếng còi hơi tại ban đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, kinh khởi mấy cái nghỉ lại tại trên bến tàu chim biển.
Bọn chúng mượn cánh, thất kinh bay về phương xa.
Trong thôn chó cũng bị tiếng còi hơi bừng tỉnh, gâu gâu sủa kêu lên, liên tiếp, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ là, một hồi lâu quá khứ, nhưng không có một nhà có đèn đuốc sáng lên.
Đặc biệt là Phùng Diệp hai huynh đệ, cùng A Sán nhà, càng là một mảnh đen kịt, phảng phất trong nhà đều không ai tại.
Theo lý thuyết, nơi này khoảng cách bãi biển bên kia cũng không xa. Tiếng còi hơi không có khả năng truyền không tới nơi tới trốn bên trong, bọn hắn sau khi nghe được hẳn là sẽ nhìn một chút mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là không ai ra.
Hiện tại làm sao xử lý?
Cũng không thể một mực tại nơi này làm chờ xem.
Phùng Huyên có chút bất đắc dĩ hỏi.
Cha ta cũng thế, điếc không thành, như thế vang lên tiếng còi hơi đều nghe không được, cũng không ra nhìn một chút.
A Sán cũng không nhịn được oán trách một câu.
Phùng Diệp nhíu nhíu mày, cũng không biết như thế nào cho phải.
Nếu không, lái đến Lư Gia thôn đi, mọi người lại đi đường trở về.
Tiêu Chiêu Quân đi tới, để cái đề nghị.
Lư Gia thôn bến tàu là thiên nhiên nước sâu bến tàu, có thể trực tiếp cập bờ, không giống bọn hắn nơi này, chỉ có thể dừng ở biển trung ương. Nhưng vấn đề là hai cái thôn khoảng cách xa xôi, ban đêm đường lại không tốt đi, phải đi hơn một giờ. Cho nên, Phùng Diệp nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, chờ một chút xem đi, thực sự không được lại mở quá khứ. Được thôi, vậy liền chờ một chút. Tiếng gọi hơi lại vang lên một hồi lâu, rốt cục có động tĩnh. A Sán trong nhà đèn sáng. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng là có người nghe được. Phùng Diệp tranh thủ thời gian mở ra đèn tin, hướng trong nhà chiếu tới, cùng lung lay ra hiệu. A Sán nhà đại môn rất nhanh liền mở ra, có đèn tin cầm tay chỉ riêng hướng bọn họ chiếu xạ một chút, sau đó hướng về bến tàu mà đi. Khỏi cần nói, khẳng định là Phùng Gia Lăng. Cha ta cũng thật là, lâu như vậy mới ra ngoài, cũng không biết đang làm gì. A Sán nhịn không được lại oán trách một câu. Cũng không tính thật lâu, ai có thể nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ như vậy muộn trở về, phía trước hai lần đều là buổi sáng trở về, cho nên cũng có thể lý giải. Ra liền tốt, chúng ta cũng không cần đem thuyền lái đi Lư Gia thôn, bằng không đi về tới đều phải 12 giờ. Đây không phải là vừa vặn, chúng ta có thể trực tiếp đi Thiên Hậu Cung. Ha ha, cũng thế. Bất quá, vẫn là về nhà trước càng tốt hơn, tắm rửa lại đi bái mẹ tổ. Cái này một thân tối thoát, như cái gì thoại. Đều chớ đứng ở chỗ này, mọi người đi đem muốn dẫn xuống thuyền đồ vật chỉnh lý tốt, lăng thúc một hồi liền lái thuyền tới đón ta nhóm. Sáng sớm ngày mai lại muốn ra biển, nơi nào có thứ gì muốn bắt lại đi, cũng liền quần áo bẩn. Đang khi nói chuyện, đèn tin cầm tay ánh sáng đã đến bến tàu. Ngay sau đó, một chiếc thuyền chậm rãi từ trong làng khai ra, hướng bọn họ bên này mà tới. Người trên thuyền hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, đèn tin cầm tay chỉ riêng càng không ngừng lóe ra, hẳn là tại xác nhận vị trí của bọn hắn. Thuyền càng vượt mở càng gần, Phùng Diệp bọn hắn cũng rốt cục thấy rõ lái thuyền người, chính là Phùng Gia Lăng. Lăng thúc, bên này, chúng ta ở chỗ này. Phùng Diệp cơ đèn tin, la lớn. Phùng Gia Lăng nghe được la lên, đem đầu thuyền nhất chuyển, trực tiếp hướng bọn họ lái tới. Thuyền tới gần về sau, Phùng Gia Lăng hỏi, làm sao muộn như vậy mới trở về? Không phải để các ngươi về sớm một chút sao? Đây không phải gặp một ít chuyện nha, cho nên đã về trễ rồi. Phùng Diệp ngắn gọn đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Phùng Gia Lăng thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Những hải tặc kia thật gan to bằng trời, dưới ban ngày bàn mặt liền dám cướp bóc. Còn tốt các ngươi không có việc gì, không phải lời nói, ta nhưng làm sao hướng các ngươi phụ mẫu bàn giao? Lăng thúc, ngươi yên tâm, chúng ta đều vô sự. Ngược lại là ngài, đã trễ thế như vậy còn ra tới đón chúng ta, thật sự là vất vả. Phùng Diệp cảm kích nói. Chương 756, hết chuyện để nói mọi người cười cười nói nói ở giữa, thuyền nhỏ rất nhanh liền dựa vào bờ. Trên bến tàu, Diệp Thanh Linh cùng Đỗ Quế Lan đều tại, còn có một con chó. Các nàng cũng tò mò hỏi giống như Phùng Gia Lăng vấn đề. Mọi người đơn giản đem buổi chiều chuyện phát sinh nói một lần. Đương nhiên, cụ thể quá trình lướt qua, chỉ nói bọn hắn gặp cướp đường, sau đó phản sát thành công, đem người giao cho cảnh sát. Các nàng nghe được kinh hồn táng đảm, mặt mũi trắng bệnh. Làm sao lại gặp gỡ loại sự tình này? Người đều không có sao chứ? Diệp Thanh Linh lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt trên người Phùng Diệp đảo qua. Đều rất tốt, không có việc gì. Phùng Diệp cười cười, chính là thuyền va vào một phát, ngày mai lái đi xưởng đóng tàu kiểm tra một chút, hẳn là không bao lớn vấn đề. Diệp Thanh Linh vô ngực, thuyền hỏng không sao, người không có việc gì liền tốt. Tốt, về nhà lại nói, đều đã trễ thế như vậy, mọi người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Chiêu Quân phụ tử cùng người chèo thuyền nhóm lên tiếng chào hỏi, liền hướng trong thôn đi đến, ai về nhà nấy. Hôm nay Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo đều không có lưu cái gì hàng trở về, cũng không cần chuyển hàng. Vốn chính là lâm thời quyết định đường về, kia một chút xíu tạp hóa căn bản là không có lưu, tất cả đều ném về trong biển. Những người khác đi, Phùng Diệp bọn hắn cũng đều cùng một chỗ hướng bãi biển bên kia trong nhà đi đến. Tiểu ngoắc ngoắc cái đuôi, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Về đến nhà, Diệp Thanh Vũ đã đốt tốt nước nóng, Phùng Diệp để một thùng nước đi tắm trước, lưu lại Diệp Sâm lượng bọn hắn ba huynh muội nói chuyện. Đằng tắm rửa xong ra, liền nghe đến Diệp Thanh Linh không dám tin hỏi, một lưới liền đánh bắt đến 15 vạn cân cá ướp đầu to. Thật hay giả, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đương nhiên là thật. Diệp Sâm lượng hưng phấn nói, các ngươi là không nhìn thấy, tràng cảnh kia quá rung động, trong lưới tất cả đều là vàng óng ánh, đều chật ních. Chúng ta từ buổi sáng một mực làm đến tối 2-3 điểm, mới đem toàn bộ cá thu được trên thuyền. Đây là Phong Thu Hào bên trên người chèo thuyền đằng sau đến đây hỗ trợ, nếu không chúng ta đến làm đến hướng đông. Chính là bởi vì hàng quá nhiều, bán quá nhiều tiền, cho nên mới sớm trở về. Phùng Diệp bổ sung một câu, nói tiếp, ca, ta tẩy xong, ngươi đi tẩy đi. Ê, tốt. Diệp Sâm Lượng tiếp nhận trong tay hắn thủng, đi phòng bếp xách nước nóng. 15 vạn cân, đây cũng quá nhiều đi, thuyền có thể chứa hạ nhiều như vậy. Diệp Thanh Linh vẫn còn có chút không thể tin được Diệp Thanh Vũ cũng nói, chật chật, 15 vạn cân, ta đều tưởng tượng không ra đây là có bao nhiêu. Nhiều, nhiều ghê gớm. Phùng Diệp nói, giả là khẳng định chứa không nổi nhiều như vậy, khoang chứa cá tôm đều tràn đầy, bong tàu bên trên cũng chất đầy. Cuối cùng còn thừa lại 4-5 vạn cân không có cách nào giả. Không đợi nói xong, Diệp Thanh Vũ liền hoảng sợ nói, a, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể ném đi a. Vậy cũng thật là đáng tiếc đi. Làm sao có thể ném đi? Phùng Diệp lắc đầu, Phong Thu Hào không phải tại phụ cận sao? Còn lại liền tất cả đều chứa vào Phong Thu Hào đi lên. Phong Thu Hào khoang chứa cá tôm là trống không sao? Bọn hắn không có đánh bắt đến cá ướp đầu to. Diệp Thanh Linh hỏi, cũng đánh bắt đến, bất quá so với chúng ta ít thật nhiều, chỉ có 10 vạn cân. Nhưng Phong Thu Hào càng lớn, tải trọng cũng lớn hơn, gắn xong chính bọn hắn, còn có thể miễn cưỡng giả bộ hạ chúng ta còn lại 4-5 vạn cân. Đều có thu hoạch, kia rất tốt. Cũng chính bởi vì hàng nhiều lắm, mới bị người để mắt tới. Tại trên bến tàu thời điểm, liền có người muốn tốt tới.
May mắn ta cơ cảnh, để A Sán đi đem người đều gọi đi qua, còn khẩu súng mang tới. Phùng Diệp không sợ phiền đem bán hàng về sau kinh lịch lại kỹ càng nói một lần. Cuối cùng, hắn đáp ý nói, hắc hắc, kết quả chính là chúng ta bình an vô sự, mà nhóm người kia bị công an mang đi, đoán chừng ít nhất phải xử bắn rơi mấy cái. Người vẫn rất đắc ý nha. Diệp Thanh Linh tức giận lườm hắn một cái, lần này là vận khí tốt, bọn hắn không có tầm bắn vết thương, bằng không mà nói, các ngươi coi như nguy hiểm. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng cũng không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Phùng Diệp vỗ vỗ đầu, ngay từ đầu cũng là vờ ngớ ngẩn, chỉ lo chạy trốn, không nhớ tới chúng ta có hai đầu thuyền, đối phó một đầu thuyền còn không phải tay cầm đem bóp sự tình. Diệp Thanh Linh trợn mắt nói, có thể chạy vẫn là chạy cho thỏa đáng, đừng khoe khoang. Diệp Thanh Vũ cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, tỷ phu, an toàn trọng yếu nhất, về sau đụng phải loại sự tình này, vẫn là phải chạy trước vi diệu. Trên thuyền nhiều người như vậy đâu, nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, ngươi để tỷ tỷ làm sao bây giờ à? Ta nhìn ngươi không phải lo lắng tỷ tỷ ngươi, ngươi là lo lắng tiểu tình lang của ngươi A Sán à? Phùng Diệp cười hắc hắc, trêu ghẹo nói. Diệp Thanh Vũ lập tức xấu hổ mặt mũi tràn đầy thông hồng, gắt giọng, tỷ phu, ngươi nói nhăng gì đấy, ai lo lắng hắn? Phùng Diệp cười lớn, lại tiếp tục trêu ghẹo nói, ô ô, còn không thừa nhận, ngươi nhìn ngươi mặt đỏ dần, không để ý tới ngươi. Diệp Thanh Vũ càng là ngượng ngùng không chịu nổi, dậm chân, đứng dậy chạy trở về gian phòng. Ngươi nha, đùa a mưa làm gì? Không biết mặt nàng ra mỏng a? Diệp Thanh Linh trách cứ nhìn Phùng Diệp một chút, lập tức vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ đùa một chút mà thôi. Phùng Diệp đúng bay, tốt, không nói cái này, chúng ta cũng trở về phòng đi, cho ngươi xem một chút lần này ra biển thu hoạch. Nhớ kỹ cũng đừng quá kinh ngạc nha. Thôi đi, 15 vạn cân mai đồng, ta đại khái cũng có thể đoán được bao nhiêu tiền. Diệp Thanh Linh nói, đi trước đóng kỹ cửa lại, cùng bước lên cánh cửa, mới đi theo Phùng Diệp cùng một chỗ vào phòng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, khi thấy trong bao đeo tràn đầy đường đường đều là tiền, nàng vẫn là bị rung động đến. Dòng giá hơn 15 vạn, có một sấp sấp trình tề, cũng có tán loạn xem, tất cả đều tản mát ra mê người quan trạch. Vật thật nhưng so sánh một chuỗi số lượng càng có lực trùng kích. Nhiều tiền như vậy, nàng tay trái cầm lấy mấy sấp trăm nguyên tờ, tay phải nắm một cái tán loạn xem tiền mặt, con mắt đều muốn thẳng, tràn đầy tiền mặt ký hiệu. Chính là nhiều như vậy, hết thảy hơn 15 vạn, chuyến này thật sự là dễ đại phát. Ta ai ra, bên trên một chuyến mang về 10 vạn khối, lần này càng nhiều. Nếu không phải anh ta cùng ca của ngươi đều đi theo đi, ta thật muốn hoài nghi ngươi không phải ra hải bộ cá, mà là làm gì chuyện phạm pháp đi. Ngươi cái này nói gì vậy? Ta thực một mực tuân thủ luật pháp có được hay không, làm sao có thể làm chuyện phạm pháp? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, trước kia các ngươi ở trong thôn sở gà trộm chó cũng không phải là phạm pháp à? Ngươi thật sự là hết chuyện để nói, kia không đều là quá khứ thức sao? Phùng Diệp có chút dở khóc dở cười. Cả đời chỗ bẩn a trước kia thế nào cứ như vậy hôn đàn đâu? Ai? Chương 757, thuyết phục lao bà chương 757. Thuyết phục lao bà Diệp Thanh Linh cũng không có tiếp tục bóc hắn ngắn, ngược lại hỏi, nơi này đầu cụ thể có bao nhiêu tiền? Vốn là 156.828 khối, cho đại ca bọn hắn một người phát 784 khối trích phần trăm, còn có 50 khối hồng bao, cùng phong thu hào bên trên 6 cái người chèo thuyền một người 10 khối tiền hồng bao, còn lại liền tất cả ở chỗ này. Làm sao còn cấp phong thu hào người chèo thuyền phát hồng bao rồi? Coi như muốn phát, không phải là quân thúc phát sao? Quân thúc phát không phát ta mặc kệ, nhưng đây là chúng ta bên này tâm ý, dù sao bọn hắn cũng hỗ trợ làm 3-4 tiếng sống. Lại nói, chút tiền ấy đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì, coi như là mời mọi người uống rượu. Cũng là, chút tiền ấy đối với chúng ta tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Diệp Thanh Linh khẽ bước cằm, lập tức lại có chút cảm khái, ngẫm lại trước kia, đừng nói một vạn khối, chính là 1.000 khối, với ta mà nói đều là thiên văn số tự. Tân tân khổ khổ 1-2 năm, mới toàn mấy trăm khối. Hiện tại ngược lại tốt, mười mấy bạn đều cầm ở trong tay, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lời này vừa ra, Phùng Diệp lập tức có chút lúng túng. Hắn ho khan hai tiếng, cái kia, mười mấy bạn tính là gì? Về sau cho ngươi dạy mấy chục bạn, mấy trăm bạn. Thổi a ngươi liền, ngươi cho rằng tiền là gió lớn thổi tới a? Đây cũng không phải là thổi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ có bao nhiêu tài sản, mấy chục bạn là có đi. Diệp Thanh Linh yên lặng tính toán một cái, phát hiện thân gia thật đúng là không ít. Bất quá, phần lớn đều là tài sản cố định. Bởi vì tác phường sản xuất cùng ra biển thu hoạch tạm thời không chia hoa hồng, tiền mặt cũng không nhiều nhưng là nợ bên ngoài cũng nhiều a, từ khí hào cùng thu tươi thuyền số dư liền muốn 40 vạn, chúng ta chiếm một nửa, đó chính là 20 vạn. Ngươi đừng lão nghĩ đến nợ nần a, thuyền là dùng đến kiếm tiền. Thuyền càng nhiều, kiếm tiền liền càng nhanh. Phùng Diệp hào khí bật mây, chờ đến cuối năm, tử khí hào cùng thu tươi thuyền tới tay, hết thảy 3 chiếc thuyền ra biển, một năm dễ cái trăm thanh bạn dễ dàng. Thổi, tiếp tục thổi, ta nghe. Diệp Thanh Linh cười híp mắt nhìn xem hắn. Lời tuy như thế, nàng kỳ thật tin tưởng hắn có thể làm được. Đông Thăng hào tới tay nửa tháng, mới ra biển 3 lần, đã kiếm có 30 vạn. Trừ ra tính ngẫu nhiên quá lớn lông thường cá, còn có lần này siêu cấp đại bạo lưới cá ướp đầu to, cái này nửa tháng cũng kiếm hơn 10 vạn khối. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đầu thuyền thu hoạch. Nếu là lại thêm tử khí hào cùng thu tươi thuyền, một năm dãy 100 vạn thật đúng là không phải làm mộng. Ngươi thật đúng là đừng không tin, chờ xem nhìn tốt. Phùng Diệp lòng tin tràn đầy địa đạo, đúng rồi, tác phường bên này hiện tại có bao nhiêu tiền? 5 vạn khối bộ dáng. Diệp Thanh Linh nói, đại đầu đều là con mực tưởng kiếm, nhưng không có toàn bộ bán mình. Ta cùng tẩu tử cùng lăng thúc lăng thẩm thương lượng qua, cảm thấy cũng muốn thu chút những người khác ra bán, để cho người ta hồi vốn, có tiền thu cá đến thôi. Ừm, là nên dạng này, các ngươi suy tính được rất chu đáo. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, ngay sau đó lông mày lại nhíu lại, thật sự chính là không đủ. Cái gì không đủ?
tiền sao? Các ngươi lại muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Mua thuyền a? Thế nào lại muốn mua thuyền? Không phải vừa mới mua một đầu thu tươi thuyền sao? Diệp Thanh Linh gấp, trừng mắt mắt to, khá lắm, cái này đều đã 40 mắc nợ, các ngươi còn muốn mua thuyền, là ngại áp lực còn chưa đủ à? Thuyền sớm muộn còn muốn bán, mà bây giờ bán tiện nghi. Phùng Diệp đem thuyết phục Phùng Huyên cùng A Sán kia một bộ lại nói một lần. Diệp Thanh Linh nghe xong, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, nàng mới sâu kín nói, mua đi, dù sao nợ nhiều không ép thân, con giận quá nhiều rồi không cắn người, còn kém. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, không đúng, trong túi sách này liền có. Người đem phát ra ngoài trích phần trăm cùng hồng bao lặp lại lần nữa, ta tính một chút. Nói, nàng mở ra ngăn kéo, từ giữa đầu xuất ra giấy cùng bút. Phùng Diệp vừa nói, Diệp Thanh Linh bên cạnh trên giấy tô tô vẽ vẽ, rất nhanh liền cho ra một con số. Trong túi sách này hết thảy có 152.598, tăng thêm phía trước hai lần ra biển, các ngươi hết thảy có. Nàng lại từ trong bao đeo đem sổ sách lật ra ra, tính toán một cái, hết thảy có 208.573 khối, đều đủ đặt trước hai chiếc thuyền lớn, thế nào còn muốn động tác trong phương tiện. Chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị một hơi đặt trước ba chiếc thuyền. Cái gì? Ba chiếc? Diệp Thanh Linh nghe xong, trong nháy mắt sù lông. Phùng Diệp đội vàng đè lại nàng, đừng nội, suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói. Diệp Thanh Linh nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu mới hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Liền không thể từng bước một từ từ sẽ đến sao? Cũng an tâm một điểm không phải. Lập tức đặt trước ba chiếc, áp lực quá lớn. Các ngươi đây là muốn lên trời ạ? Có áp lực mới có động lực nha. Phùng Diệp hì hì cười nói, ngươi liền yên tâm trăm phần, ngày mai đi tới đơn, nhanh nhất cũng muốn tới cuối năm giao thuyền, thời gian lâu như vậy, chúng ta nhất định có thể đem số dư dây đến. Vâng, có thời gian dài như vậy, ta cũng tin tưởng các ngươi dây đến. Nhưng là, trong thời gian này nếu là ra điểm cái gì được rẽ, vậy nhưng làm thế nào? Diệp Thanh Linh vẫn là lo lắng. Có thể ra cái gì được rẽ? Ngươi cũng đừng lo lắng bớ bẩn. Phùng Diệp lơ đễnh, tốt, việc này quyết định như vậy đi, tác phường bên này trương mục ra cái hơn 4 vạn khối, gom góp 25 vạn khối, cùng xưởng đóng tàu nói một chút, hẳn là có thể đặt trước 3 đầu thuyền. Diệp Thanh Linh há to miệng, cuối cùng vẫn là chỉ phun ra hai chữ, tốt a. Này mới đúng mà, đến, hôn một cái. Phùng Diệp cười đưa tới, tại trên mặt nàng hôn một cái. Diệp Thanh Linh đỏ mặt đẩy hắn một thanh, đừng làm rộn. Làm sao lại náo loạn? Cổ nhân đều nói qua, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Phùng Diệp nói, một tay lấy nàng bế lên, đi hướng bên giường. Ta còn mang bảo bảo đâu, ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Nhịn không được, cùng lắm thì ta điểm nhẹ chính là. Diệp Thanh Linh biết không lay chuyển được hắn, đành phải đổi cái mạch suy nghĩ, ngượng ngùng mà nói, ta dùng tay. Không được. Phùng Diệp cười hắc hắc nói, trừ phi, nghĩ hay lắm, ta mới không làm. Vậy liền không có biện pháp. Sáng ngày thứ hai, Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo lần nữa khởi động, rời đi bãi thả neo, lái về phía biển rộng mênh mông. Bọn hắn đầu tiên là đi trong huyện, tại bến tàu ngừng tốt về sau, một nhóm 16 người liền đi cục công an, tìm tới trọng án đại đội làm ghi chép. Bọn hắn đương sự tình người, cũng là người bị hại, ghi chép khẳng định không thể không làm, quan hệ đến cho nhóm người kia định tội. Sau đó, lại mã bất đình để tiến về thị lý tư nhân xưởng đóng tàu. Đối với bọn hắn đến, xưởng đóng tàu lão bản rất là cao hứng. Khi biết được bọn hắn cộng lại muốn đặt trước 4 chiếc thuyền lúc, càng là cao hứng không biên giới, vung tay lên, ngay cả Đông Thăng Hảo cùng Phong Thu Hảo kiểm tra phí tổn đều miễn đi. Thuyền hình cùng thiết bị không có gì đáng nói, cùng Tiêu Chiêu Quân lần trước đặt đầu kia thuyền trên cơ bản giống nhau. Duy nhất một điểm khác nhau là, Phùng Diệp tại đặt 3 đầu trong thuyền một đầu phía trên tăng thêm một đài cá dò xét. Cái đồ chơi này cũng không rẻ, giá cả rất đắt, liền không có nhiều giả. Dù sao ra biển làm việc thời điểm đều tại cùng một mảnh hải vực làm việc, có một đài như vậy đủ rồi. Mà lại, giả cái đồ chơi này chủ yếu là cũng vì đụng phải bầy cá thời điểm dùng, thuận tiện truy tung bầy cá nướng đi, tranh thủ mức độ lớn nhất gia tăng ngư lấy được. Cũng tỉ như trước đó rắc cá phong bạo tán đi về sau, nếu có một đài cá dò xét tại, liền có thể kịp thời nắm giữ 6 mang sâm du tàu phương hướng, tiến tới đánh bắt đến càng nhiều 6 mang sâm. Cũng chính là bởi vì Tiêu Chiêu Quân đặt trước qua một chiếc giống nhau thuyền, bởi vậy lần này nói phi thường thuận lợi, không có nhiều thời gian hợp đồng liền ký, cũng đem tiền đặt cọc giao. Liền ngay cả Phùng Diệp tiền của bọn hắn không đủ 3 đầu thuyền tiền đặt cọc, xưởng đóng tàu lão bản cũng không có cân nhắc bao lâu sẽ đồng ý chương 758, vô kinh vô hỉ nửa tháng chương 758, vô kinh vô hỉ nửa tháng vốn cho là đặt trước xong thuyền liền có thể ra biển, không nghĩ tới Phong Thu Hảo lại kiểm tra ra vấn đề. Xưởng đóng tàu công trình sư đang kiểm tra Phong Thu Hảo đầu thuyền va chạm bộ vị lúc, phát hiện lõm địa phương có một đầu ngấm khe hở. Mắt người căn bản nhìn không ra, lên máy móc mới kiểm tra ra. Đầu này ngầm khe hở cũng không dài, dưới tình huống bình thường không có chuyện gì, sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng dần dà, hoặc là gặp được sóng to gió lớn thời tiết, liền phi thường có khả năng vỡ ra, đến lúc đó nước biển chảy ngược tiến đến, toàn bộ thuyền liền xong rồi. Bởi vậy, nhất định phải lập tức tiến hành tu bổ. Cũng may ngầm khe hở là tại trên mặt nước, không cần cả trên chiếc thuyền này mở, có thể trực tiếp tiến hành tu bổ công việc. Bất quá, cần thời gian không ngắn. Bọn hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người cũng hạ thuyền, nhân cơ hội này đi một chuyến trong thành phố, mua sắm lần này ra biển cần thiết vật tư. Mặt khác, Phùng Diệp còn tìm đến cùng mua một đài kính viễn vọng trở về. Hắn nhớ thương cái đồ chơi này thật lâu rồi, trước đó hoặc là quên đi, hoặc là chính là không có thời gian. Hôm nay, rốt cục đạt được ước muốn. Đây là một đài song ống kính viễn vọng, phóng đại bội số 10 lần, tầm mắt quán đạn, thành giống rõ ràng, cầm ở trong tay chiếu nặng, rất có cảm nhận. Có nó, về sau ở trên biển đụng phải chim biển bầy, cũng không cần lo lắng mất dấu. Đồ vật đều lấy lòng về sau, mọi người lại về tới xưởng đóng tàu tiếp tục chờ đợi. Mãi cho đến 8 giờ tối qua đi, tu bổ công việc mới rốt cục kết thúc. Công trình sư nhóm sau đó lại đối tu bổ địa phương tiến hành cẩn thận kiểm tra, bảo đảm không có vấn đề. Kiểm tra là miễn phí, nhưng tu bổ phí tổn lại không có khả năng miễn. Tiêu Chiêu Quân giao trả tiền về sau, hai chiếc thuyền khởi động, rời đi xưởng đóng tàu, tiến về thị ngư nghiệp bến tàu cố lên thêm đá. Đằng những ngày công tác chuẩn bị đều làm xong, đã hơn 10 giờ đêm. Cứ việc đêm đã khuya, nhưng lúc này bến tàu vẫn rất náo nhiệt. Có không ít thuyền đánh cá ra biển vừa mới trở về, dừng sát ở bên bờ hướng xuống gỡ xem ngư lấy được, chuẩn bị kéo đến hải sản bán buôn thị trường tiêu thụ. Cũng có một chút thuyền lớn, giống như bọn họ, đang bận làm ra biển trước công tác chuẩn bị. Trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, tốt một bức bận rộn mà có thứ tự hình tượng. Trên mặt biển cũng lóe ra không ít đèn trên thuyền trại, có tại hướng bến tàu tới gần, có ngay tại đi xa. Hai chiếc thuyền tuần tự thêm xong dầu đi hết gen cùng khối băng, chậm rãi nhanh chóng cách rời ngư nghiệp bến tàu, hướng phía biển rộng mênh mông xuất phát. Ánh trăng như nước, vung vãi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, cho cái này đêm đen như mực thêm vào một vòng nhàn nhạt ngân huy. Gió biển chậm chậm quét tại mỗi người gương mặt bên trên, mang đến một tia hài lòng cùng mát mẻ. Theo hai chiếc thuyền dần dần từng bước đi đến, trên bến tàu nào náo động thanh âm cũng dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Bên hai chỉ còn lại sóng biển đập mạn thuyền ào ào âm thanh, cùng dầu đi hễ gen động cơ trầm thấp tiếng oanh minh. Mọi người trên bong thuyền không có đợi bao lâu, liền tất cả đều đi ngủ khoang thuyền nghỉ ngơi. Vừa xuất phát không bao lâu, khoảng cách làm việc hải vực còn rất xa, cũng không có gì sống là cần làm. Không sai biệt lắm phải chờ tới hướng đông mới có thể tiến nhập làm việc hải vực, bắt đầu thả lưới bắt cá. Phải nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần, bắt đầu từ ngày mai đến sau mới tốt làm việc. Thuyền là Phùng Huyên tại mở, đêm nay cũng không cần luân phiên, Phùng Diệp có thể ngủ một giấc đến hướng đông. Từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, cũng không biết lúc nào liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ, mặt trời đều thăng lên. Phùng Diệp ngáp một cái, duỗi lưng một cái, mặc quần áo tử tế ra ngoài. Trong phòng điều khiển lái thuyền người đã đổi thành A Sán. Thả lưới bao lâu? 6 giờ rưỡi hạ lưới, đã 1 giờ. Nha. Trong nồi cho ngươi lưu lại bát cháo. Biết. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, quay người rời đi phòng điều khiển, đi rửa mặt cùng ăn điểm tâm. Đã chưa hề nói cái khác, vậy liền biểu thị trong đêm hết thảy bình thường, không có cái gì đột phát tình huống. Nếu không, lấy A Sán trong lòng giấu không được chuyện tính cách, đã sớm ồn ào khai. Đương nhiên, cũng có khả năng Phùng Huyên không cùng hắn nói. Theo mặt trời dần dần lên cao, thời gian đang lặng lẽ trôi qua, cũng đến nên thu lưới thời điểm. Phùng Diệp cùng người chèo thuyền nhóm đều đi đua thuyền, bắt đầu lên lưới. Tại máy móc tiếng oanh minh trong, lưới miệng chậm rãi lộ ra mặt nước, ngay sau đó bị kéo lên thuyền. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển, chờ mong cái này một lưới có thể có tốt thu hoạch. Thu lên thuyền lưới càng ngày càng nhiều, cuối cùng lưới túi hiện lộ, nổi lên mặt nước. Trong lưới, từng đầu con cá dưới ánh mặt trời long lánh vàng óng ánh quang mang. Ua, màu vàng, đây là mai đồng vẫn là tiểu hoàng dưa a? Nhìn có chút không rõ. Kích thước không lớn, mai đồng khả năng lớn hơn. Ừm, ta cũng cảm thấy là mai đồng, chúng ta hôm trước bắt được mai đồng địa phương không phải cũng là ở phụ cận đây sao? Cố gắng bọn chúng còn không có rời đi đâu. Mai đồng hảo, so tiểu hoàng dưa giá tiền cao. Phùng Diệp nhìn xem trong lưới thu hoạch, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này một lưới, thu hoạch pha phong, có cái hơn 5000 cân bộ dáng. Xem ra con cá xác thực không có hoàn toàn tán đi, còn có rất nhiều tụ tập tại vùng biển này bên trong. Phải biết, ngoại trừ lần thứ nhất ra biển hảo vận đụng phải đại ma quỷ bầy cá, đầu mấy lưới được mùa. Đằng sau hai lần ra biển trước 1-2 ngày thu hoạch đều chẳng ra sao cả, một lưới thu đi lên nhiều lắm là cũng liền 3-4 ngàn cân. Lưới túi thu đi lên, đổ ra xem xét, thật đúng là cá ướp đầu to. Bất quá, cũng không phải là nguyên một lưới đều là, vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài một tầng, đoán chừng không đến 1 ngàn cân. Phía dưới thì là các loại thượng vàng hạ cám tôm cá cua, chủng loại phong phú, đáng tiền cũng không đáng tiền đều có. Mọi người đem lưới kéo chỉnh lý tốt, một lần nữa buông xuống về phía sau, liền bắt đầu phân lấy ngư lấy được. Từ lên đất này một mới bắt đầu, đánh bắt làm việc liền không có ngừng qua. Mãi cho đến ngày thứ 3 nhanh buổi trưa, khoang chứa cá tôm nhanh đầy, trước kia liên hệ thu tơi thuyền đến đây, mới ngừng lại được bán hàng. Sau đó, lại bắt đầu tiếp tục lưới kéo. Chuyến này ra biển vô kinh vô hỉ, bình bình đạm đạm, cũng thuận thuận lợi lợi. Mọi người ngày qua ngày, ấn bộ liền ban tái diễn thu lưới thả lưới, phân lấy ngư lấy được. Theo Phùng Diệp, thu hoạch cũng không có đụng phải bầy cá, cũng không có đánh bắt đến hiếm có đồ tốt cùng hình thể đại loài cá. Bất quá, theo người khác, thu hoạch lại cực kỳ tốt. Đằng sau bình quân mỗi 2 ngày liên hệ một lần thu tơi thuyền, cả thuyền hàng đều có thể bán được 5-6 ngàn khối tiền trở lên. Đương nhiên, thực tế tới tay không có khả năng mỗi lần đều có nhiều như vậy, ngẫu nhiên đến bổ sung một chút vật tư. Thì như, dầu đi hegen, khối băng, nước ngọt cái gì. Thằng đến ở trên biển chờ đợi nửa cái tháng sau, đến cuối tháng, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Chương 759, lại có bão. Chương 759, lại có bão. Thiên lam lam, xanh nước biển lam. Mặt trời treo cao, trên mặt biển một mảnh sóng nước lấp loáng. Hai chiếc thuyền đánh cá tựa như hai mảnh lá cây, tại mênh mông trong biển rộng chập chờn, vạch ra từng đạo màu trắng bọt nước. Chim biển quanh quẩn trên không trung, phát ra thanh thúy tiếng kêu to, một mực theo đuôi. Bọn chúng một mực đi theo thuyền đánh cá, thỉnh thoảng đáp xuống, ngắm lên từng đầu bong tàu bên trên tôm cá. Chim biển nhóm đều biết, đi theo thuyền đánh cá liền có cái gì ăn, không cần mình tiên tân vạn khổ đi tìm. Hôm nay 29, hậu thiên chính là mùng 1 tháng 7, này thời gian qua thật nhanh, nửa năm cứ như vậy đi qua. Phùng Diệp đứng ở đầu thuyền, đón gió biển ngắm nhìn phương xa, không khỏi cảm thán một câu. Này thời gian xác thực qua thật nhanh, cảm giác mới ra biển không bao lâu, lại muốn trở về. Diệp Sâm Lượng một bên phụ họa, một bên dùng thủng sắt hướng sọt bên trong xẻng xem chọn còn lại tạp ngư tốt nhỏ. lại lập tức phải lên lưới, bọn hắn nhưng không có thời gian này đi xử lý những này tôm tép. Chỉ có thể là trước chưa bảo, chờ sau khi trở về, mặt khác mời người lựa. Nếu không phải lần đầu tiên muốn đi bái mẹ tổ nương nương, ta là thật tâm không đề nghị trở về, một mực đợi ở trên biển rất tốt. Hàn Khải Văn ở một bên cười hát hát nói, một lưới 7-8 ngàn cân, A Diệp các ngươi tiền ảo ảo hướng trong túi lưu, chúng ta cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng, có thể đa phần một điểm. Tiền nào có ngại nhiều đạo lý, bất quá, ra lâu như vậy, là nên trở về nhìn một chút. Phùng Diệp cười cười, lại nói, các ngươi liền không muốn trở về nhìn xem vợ con A. Hắn cũng là thật phục mấy người bọn hắn người chèo thuyền. Lúc đầu hắn là nghĩ trước mấy ngày liền trở về, nghỉ ngơi vài ngày sau, đến đầu tháng lại ra biển. Không nghĩ tới mấy người bọn hắn cũng không vui lòng, so với hắn cùng Phùng Nguyên, A Sáng cái này ba cái lao bản còn tích cực. Nói cái gì các ngươi lại mua ba đầu thuyền, hiện tại chính là kiếm tiền thời điểm, muốn bao nhiêu kiếm một điểm. Sau đó, quả thực là kéo tới hiện tại. Nếu không phải lập tức liền mùng 1 tháng 7, nhất định phải trở về bái mẹ tổ, không có cách nào lại sau này kéo. Nếu không, lúc nào có thể trở về cũng không biết. Đương nhiên, mấy người bọn hắn tích cực như vậy, hắn cũng là rất tình nguyện nhìn thấy. Có người lão bản nào không thích tích cực làm việc nhân viên đâu. Phùng Diệp kỳ thật cũng rất có thể hiểu được bọn hắn. Trên thuyền làm việc là rất vất vả, cũng rất buồn tẻ. Nhưng là, tiền cũng dây đến nhiều a nghỉ ngơi đối với nông thôn nhân tới nói, là một kiện rất xa xỉ sự tình. Một năm 36 năm ngày, ngoại trừ ăn tết đoạn thời gian kia, cùng trời mưa xuống, có một ngày có thể nhàn xuống tới. Nông thôn địa phương, có là việc để hoạt động. Trên thực tế, coi như trở về, bọn hắn cũng là không rảnh rỗi, sẽ đi tìm sống đến làm. Hiện tại người, cũng không giống như một hai chục năm sau người lười như vậy, phần lớn đều chịu khó cực kỳ. Dù sao, cả một nhà muốn nuôi. Bằng không, chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sao? Hàn Khải Văn sờ lên cái cằm, nghĩ a, nhưng ta càng muốn kiếm tiền. Diệp Sâm Lượng cũng nói ra, ta là nghĩ cũng không có cách, trở về một chuyến không tiện, còn không bằng nhiều kiếm chút tiền, chờ đến nửa tháng 7 cũng có thể mang nhiều điểm trở về. Nhà hắn khoảng cách quá xa, trở về lại muốn ngồi thuyền, lại muốn ngồi xe, còn muốn đi một đoạn rất xa con đường, rất là dày vò. Đang khi nói chuyện, bong tàu đã thanh lý hoàn tất. Phùng Diệp cũng dựng người đứng đầu, đem tạp ngư tôm nhỏ chuyển vào khoang chứa cá tôm, sau đó liền đi đuôi thuyền thu lưới. Còn mẹ nó, tại sao lại có báo? Chính thu rảo xem rắc gương, trong phòng điều khiển đột nhiên chuyển tới một tiếng giận mắng. Báo? Sẽ không như thế xui xẻo. Phùng Diệp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bọn hắn một tháng trước, thực vừa mới trải qua một lần báo tẩy lễ. Tuy nói lần kia báo không có cho bọn hắn tạo thành tổn thất gì, còn đưa cho bọn hắn một trận không nhỏ tạo hóa, nhưng cũng là thật nguy hiểm. Nếu không phải tìm được một cái cảng tránh gió thiên nhiên, sau cùng kết cục thế nào, thật đúng là khó mà nói. Nào có thể đoán được, nhanh như vậy liền lại muốn đứng trước một lần. Kỳ thật, một tháng này đến nay, bọn hắn nghe được báo tin tức không ít, thường thường liền có báo dự báo. Chỉ bất quá, hoặc là tạo ra vị trí cách bọn hắn quá xa, hoặc là di động con đường sẽ không trải qua bọn hắn chỗ hải vực. Hiện tại chính là báo thi đô kỳ, báo nhiều một chút không kỳ quái. Chỉ cần không ảnh hưởng tới làm việc, bọn hắn cũng sẽ không quá mức để ý mà rất hiển nhiên, lần này báo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn. Nếu không, A Sán cũng sẽ không thất thố như vậy bạo nói tụng. Các ngươi trước thu lưới, ta đi lên xem một chút. Phùng Diệp phân phó một tiếng, vội vàng chạy đến phòng điều khiển. Chỉ gặp A Sán ngay mặt sắt thiết thành, nghe đài xem điện đài vô tuyến bên trong hải dương dự báo thời tiết. Nhưng đã nhanh kết thúc, Phùng Diệp cũng không nghe thấy bất luận cái gì có quan hệ báo cụ thể tin tức. Tình huống gì? Tại sao lại đến báo rồi? Ai biết cái này cái quỷ gì thời tiết, báo một cái tiếp một cái, không có chút nào yên tĩnh. A Sán tức giận bất bình mắng một câu, sau đó đem điện đài vô tuyến đóng lại, quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp. Lần này báo coi chút lớn, trung tâm sức gió khả năng có 14-15 cấp, còn tại tăng cường bên trong, nói là cuối cùng khả năng đạt tới cấp 16 trở lên. Phùng Diệp nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. 14-15 cấp báo, đều không phải là đùa giỡn, thuộc về báo lớn. Mà cấp 16 trở lên, vậy coi như là siêu cường báo. Xa xa không phải lên tiếp đụng phải mạnh bảo nhiệt đới có thể so, ở trên biển đụng phải có thể nói là thập tử vô sinh. Đừng nói bọn hắn loại này 30 mét thuyền đánh cá, cho dù là càng lớn thuyền, thậm chí trong biển bá chủ hàng không mẫu hạm, cũng không thể chống lại mạnh như thế báo. Lúc nào đến bên này, lại tại chỗ nào đổ bộ. Dự tính ngày kia tại huyện chúng ta đổ bộ. Bất quá, báo cụ thể đường đi còn có chút không xác định. Trước mắt chỉ nói là có khả năng sẽ ở huyện chúng ta vùng này xuôi theo nghịch lục, cũng có khả năng sẽ lệch bắc hoặc lệch nam một chút. A Sán sắc mặt hết sức khó coi. Thân là bờ biển người, lại có ai chưa thấy qua báo lực phá hoại? Nhất là mạnh như vậy báo, kia lực phá hoại tuyệt đối là tai nạn tính. Nếu là thật tại huyện bọn họ đổ bộ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trên biển thuyền đánh cá, bờ biển phong ốc, đều đem đứng trước to lớn uy hiếp. Phùng Diệp trầm mặc một lát, dự báo thời tiết luôn luôn không thế nào chuẩn, hy vọng lần này cũng không cần quá chuẩn mới tốt. Hải Dương dự báo thời tiết cũng nghe đài đã hơn 2 tháng, chuẩn thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng liền lần trước báo đặc biệt chuẩn, để bọn hắn tránh đi một kiếp. Đúng vậy a. A Sán phụ hòa nói, tốt nhất có thể chết đi cái mấy trăm cây số, tránh đi huyện chúng ta đổ bộ, hoặc là dành trước lục định, đối với chúng ta như vậy ảnh hưởng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Phùng Diệp cũng tán thành gật gật đầu. Từ đạo hưu bất tử bần đạo nhưng cũng chỉ có thể là chờ đợi một chút, nên làm kháng bao chuẩn bị, vẫn là phải làm. Cũng may tin tức đạt được sớm, có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Chỉ là, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu thu thập lại tạp ngư tôm nhỏ, xem ra lại là toi công bận rộn. Hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Những này tạp ngư tôm nhỏ cùng hắn bắt tự nghiêm trọng không hợp. Đây đều là lần thứ tư ra biển, liền không có một lần thuận thuận lợi lợi khu vực tôm cá trở về phơi.
Chương 760, đao cá chương 760, đao cá làm sao bây giờ? Thu cái này một lưới liền trở về sao? A Sán hỏi, sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Báo trời phải lớn hậu thiên mới đổ bộ, không kém mấy canh giờ này. Phùng Diệp lắc đầu, phủ định A Sán đề nghị. Vẫn là dựa theo lúc trước quyết định đến, buổi chiều trở về địa điểm xuất phát trong huyện bán hàng, ngày mai buổi sáng về nhà. Vậy được rồi. A Sán ngẫm lại cũng thế. Hiện tại là 9 giờ rưỡi sáng, nhiều lắm là lại kéo hai lưới, khoảng 3 giờ chiều liền muốn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nếu không, liền không đổi kịp thị trường mở cửa. Mà nếu là hiện tại liền trở về, cũng chỉ có thể là tại bến tàu làm chờ lấy. Cũng không thể đem khoang chứa cá tôm bên trong hàng bán cho con buôn a. Kia đến ít dạy bao nhiêu tiền a? Cùng dạng này, còn không bằng nhiều đánh bắt hai lưới. Ở giữa cũng liền chênh lệch 6, 7 tiếng, đối với muốn tới ngày kia mới đổ bộ báo tới nói, điểm ấy thời gian căn bản không tính là cái gì. Bọn hắn sau khi trở về, còn có 2 ngày thời gian, đầy đủ dùng để làm kháng bao chuẩn bị. Người cùng quân thúc ngay cả một chút tuyến, cũng nói với hắn một chút, ta xuống dưới thu lưới. Ừm. Phùng Diệp xuống đến bong tàu bên trên, tiếp tục thu lưới. Lúc này vừa mới thu dạo xong giáp gương, đổi quyển lưới cơ thu lưới. Hắn đem tình huống nói chuyện, Hàn Khải Văn cũng lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. So sánh dưới, nhà hắn phòng ở vẫn là đỉnh ngói nhà trệt. Đối mặt mạnh như thế bão, nóc nhà mảnh ngói có thể gánh vác không ở a đại khái suất bao thoáng qua một cái, nóc nhà liền phiến ngói không còn. Ở tại bờ biển, chính là điểm này không tốt, càng không nói đến vẫn là tại trên hải đảo. Cơ hồ mỗi một năm đều hoặc nhiều hoặc ít có bão quá cảnh, lại hoặc là nhận bão ảnh hưởng, mà mỗi một lần đều sẽ tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ tổn thất. Nhưng giống lần này bão, rất có thể vượt qua cấp 16, cũng là không thường gặp. Nghĩ đến bão qua đi cảnh tượng, hắn liền không nhịn được than thở, trong lòng tràn đầy đối với mình nhà lo lắng. Diệp Sâm Lượng cũng không khá hơn chút nào. Chớ nhìn hắn nhà không tại bờ biển, nhưng cũng tại đổ bộ con đường bên trên, tránh không được phải kinh thụ bão khảo nghiệm. Chỉ là so sánh bờ biển tới nói, bão đến nhà hắn bên kia lúc sẽ bị suy yếu một chút. Phùng Diệp cũng nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, liền an ủi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, trước cạn tốt trước mắt sự tình, đem lưới dẹp xong lại nói. Cứ việc báo sắp xảy ra tin tức, để đám người vui sướng tâm tình trong nháy mắt bị kín một tầng bóng ma. Nhưng là, đương lưới túi nổi lên mặt nước, nhìn thấy tràn đầy một bao lớn thu hoạch, vẫn là để bọn hắn nhịn không được hoan hô lên. Lại bạo lưới. Cái này một lưới có 8-9 ngàn cân bộ dáng, lại là bội thu một lưới. Rất nhanh, lưới túi liền bị treo lên thuyền, bên trong hàng khuynh đảo trên bông thuyền. Phía trên nhất một tầng là màu bạc trắng cá, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hàn Khải Văn liếc một cái, nhiều như vậy cá đuôi phượng, rác rưởi. Ngươi nhìn lầm, đây không phải cá đuôi phượng, là đao cá, đao cá. Phùng Diệp lại là hớn hở ra mặt, nhấc đao lên cá, tuyệt đại đa số người nghĩ tới đều là Trường Giang đao cá. Thật sự là bởi vì Trường Giang đao cá danh khí quá lớn, có Trường Giang thứ nhất tươi thanh danh tốt đẹp, mà lại đắt vô cùng. Nhưng là đao cá kỳ thật có 3 loại, nhất là giang đao, cũng chính là Trường Giang đao cá. Thứ hai là hồ đao, động đình hồ, bà dương hồ đẳng trong hồ đao cá, mà ở trong biển đánh bắt đi lên chính là biển đao. Bất quá vô luận là giang đao, vẫn là hồ đao, trên thực tế đều là từ trong biển hồi du. Đao cá tên khoa học là đao tễ. Phi hình mắt để khoa tế thuộc loài cá, bọn chúng thể dẹt mà dài, trước bộ cao, hướng về sau dần dần thấp, tựa như liễu diệp đao. Thể màu trắng bạc, bên lưng nhan sắc sâu hơn, xanh biếc, kim hoàng sắc hoặc xanh vàng sắc. Vây đuôi không đối xứng, bên trên lá lớn ở hạ lá hiện lên màu xám. Đao cá hàng năm mùa xuân 2 tháng hạ tuần đến tháng 3 sơ, thành đàn cá thể từ biển cả tiến vào giang hà cùng với nhánh sông hoặc trong hồ nước tiến hành đẻ trứng hồi du. Năm đó ấp ra cá con xuôi dòng mà xuống, tại hà khẩu hoặc mặn nước ngọt trong sinh hoạt, năm sau xuống biển sinh trưởng cùng bố béo. Khác biệt đao cá, chất thịt ngon trình độ đương nhiên hơi có khác biệt. Nếu không, cũng sẽ không giá cả chênh lệch lớn như thế. Giang đao không hề nghi ngờ xếp ở vị trí thứ nhất, hương vị nhất là ngon, cũng thể hiện tại giá cả bên trên. 3 lượng trở lên giang đao, đơn giá liền cao tới 4000 khối trở lên. Càng có 325 khắc đao ngư vương bị đấu giá được 5-9 vạn giá trên trời. Tiếp theo là biển đao, giá cả cùng cảm giác tuy nói không kịp giang đao, nhưng cũng có thể bán được hơn ngàn khối một cân. Kém nhất chính là định cư nước ngọt hồ đao, phong vị so sánh nhạt, giá cả cũng xa xa không kịp hai cái trước. Nghe nói giang đao mỹ vị khó mà hình dung, xương cùng đâm đều là mềm, có thể trực tiếp ăn. Cũng không biết là thật là giả, dù sao Phùng Diệp chưa từng ăn qua, cũng ăn không nổi. Hắn chỉ ăn qua biển đao, hương vị kia xác thực rất ngon, chỉ bất quá đâm có hơi nhiều. Căn cứ biển đao cảm giác đến phỏng đoán, hắn không cho rằng giang đao có thể không hợp tối thường đến loại trình độ này. Hắn thấy, ăn đao cá càng nhiều hơn chính là hư vinh tâm quay phá, ăn chính là danh khí, mà không phải bản thân hương vị. A, thật sao? Ta còn tưởng rằng là cá đuôi phượng đâu. Hàng Khải Văn cẩn thận nhìn một chút, sau đó thản nhiên nói, thật sự chính là đao cá, so cá đuôi phượng tốt một chút, có thể bán ít tiền. Đao cá cùng cá đuôi phượng là gần loại. Không chú ý nhìn, xác thực rất dễ dàng lẫn lộn. Nghe hắn, Phùng Diệp cũng rốt cục kịp phản ứng, trên mặt kinh hỉ biến mất, thay vào đó là tiếc nuối cùng đáng tiếc. Đây là một loại phóng tới về sau là giá trên trời, mà bây giờ là cải trắng giá cá. Không sai, chính là cải trắng giá. Đừng nói biển đao, cho dù là giang đao, niên đại này đều không quý. Trong trường giang còn nhiều, một lưới liền có thể vớt lên đến trên 100 cân. Giá cả nha, cũng liền không sai biệt lắm cùng thịt heo tương đương. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Phùng Diệp miệng bên trong càng không ngừng tự mình lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận. Hắn thật hy vọng hiện tại liền có thể xuyên qua đến mấy chục năm sau, đem những này đao cá toàn bộ bán đi. Cái này một lưới đánh bắt đi lên đao cá nói ít cũng có hơn ngàn cân, dựa theo 1000 khối giá cả, đó chính là 100 vạn thu nhập a. Ngẫm lại đều để người chảy nước miếng. Bất quá, cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Liên hiện tại đầu năm nay, đừng nói 1000 khối, có thể hay không bán được 1 khối đều là cái vấn đề. Hàn Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng nhìn xem hắn lại nhải, đều có chút không hiểu đấu. A Diệp, ngươi làm sao? Không phải liền là đao cá sao? Có cái gì tốt đáng tiếc? Phùng Diệp lấy lại tinh thần, nhìn xem hai người ánh mắt nghi hoặc, há to miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có việc gì, các ngươi không hiểu. Hắn thở dài, không còn xoắn xuýt ở đây, ngược lại hỏi Hàn Khải Văn, ngày mai thì đến nhà, những này đao cá rất ngon, ngươi muốn dẫn điểm trở về ăn sao? Hắn khẳng định là lưu một điểm trở về ăn. Về sau ăn không nổi, hiện tại chẳng lẽ còn ăn không nổi sao? Nhiều như vậy đao cá, lại như thế tiện nghi, tùy tiện tạo, nhưng tỉnh tạo. Chương 761, ngư lôi. Chương 761, ngư lôi. Không muốn, cái đồ chơi này đâm nhiều lắm, bắt đầu ăn quá phiền phức, còn không bằng ăn cái khác cá. Hàn Khải Văn lại là lắc đầu, buổi chiều dẹp xong cuối cùng một lưới, chúng ta đi khoang chứa cá tôm cầm mấy con cá để ở một bên. Mỗi một lần trở về, Phùng Diệp đều sẽ để người chèo thuyền nhóm cầm chút hải sản trở về ăn, tùy tiện bọn hắn cầm. Dù sao đều là nhà mình đánh bắt đi lên, cũng nhiều chính là, làm sao cầm đều không đau lòng. Bất quá, bọn hắn cũng có chừng mực, sẽ không cầm những cái kia giá cả tương đối tốt hàng, đều là chọn một chút tiện nghi, thậm chí không đáng tiền. Phùng Diệp cũng không có cưỡng cầu. Hiện tại người ăn cái gì, phần lớn không quá quan tâm hương vị, càng coi trọng có thể hay không nhét đầy cái bao tử. Liên lấy thịt heo đến nêu ví dụ, trong tương lai, xương cốt so thịt mắt, thậm chí xương sườn có thể bán ra gấp 2 nhiều thịt heo giá. Nhưng là hiện tại, mặc kệ là xương gì, đều là cùng thịt cùng một chỗ bán, nếu không liền bán không đi ra. Mà giống đao cá loại này đâm nhiều thịt ít, bắt đầu ăn lại phiền phức cá, thật đúng là không có nhiều người thích ăn, dù là hương vị lại ngon. Ngược lại thịt nhiều cá, coi như hương vị kém một chút, cũng như thường có thể nhận mọi người truy phủng. Đáng tiếc, như thế ngon đồ vật, bây giờ lại bán không lên giá tiền. Ngon có cái dám dùng, đâm nhiều thịt ít, cũng liền thanh minh trước sau giá tiền cao một chút, có thể bán được một khối tà hữu. Hàng Khải Văn miết miệng, hiện tại nha, so mai đồng đều muốn hơi rẻ, chỉ có thể bán được 8 lông. Phùng Diệp khỏe miệng giật một cái, nguyên lai thật bán không đến một khối tiền. Có 8 lông cũng có thể. Hắn cười lớn nói một câu, lập tức lại dẫn đùa giỡn khẩu khí nói ra, nếu như về sau đao cá ít, có lẽ giá cả sẽ cao đến không hợp thói thường. Ít? Làm sao có thể ít? Hàng Khải Văn cười nhạo một tiếng, trong nước khắp nơi đều là, nghĩ bớt nhiều ít liền bớt nhiều ít, còn có thể thiếu đi. Phùng Diệp cũng không đi theo hắn tranh luận loại này chuyện không có ý nghĩa, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lấy một lấy đi, tóm lại có thể bán một chút tiền. Vậy cũng đúng, xem ra có 1800 cân, cũng có thể lấy lòng hơn mấy trăm khối. Hàn Khải Văn nói, liền bắt đầu động thủ lựa. Phùng Diệp cũng kéo qua một cái sọt, đem từng đầu đao cá ném vào bên trong. Đương phía trên nhất một tầng lấy xong, hắn lay mấy lần, muốn nhìn một chút phía dưới còn có hay không đè ép thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái màu vàng hình trụ. Chỉ là bị cá đè ép, không có lộ ra toàn cảnh, về chỉ lộ ra một góc của băng sơn, trong lúc nhất thời không nhận ra đó là cái thứ đồ gì. Hắn nghi hoặc dùng đốt ngón tay gõ gõ, phát hiện cái đồ chơi này tựa hồ vẫn rất cứng rắn, không giống như là nhựa tựa lạc tiết loại hình vật phẩm, tựa hồ là kim loại chế phẩm. Hắn càng thêm nghi hoặc đây là vật gì. Đem phía trên đè ép cá đều lay qua một bên, cuối cùng đem cái này hình trụ cho lộ ra. Cái đồ chơi này vẫn rất dài, cũng rất kỳ quái. Đầu là hình bán cầu, mà phần đuôi chẳng những mang theo đôi cánh, còn có cánh quạt. Nhìn thấy tình hình này, Phùng Diệp bị giật mình kêu lên, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngoa tào. Cả người hắn bật lên mà lên, về sau liền lùi lại thật nhiều bước. Cái đồ chơi này, hắn nhận ra. Tình huống gì? Hàng Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng đều có chút ngộng bức mà nhìn xem Phùng Diệp, không hiểu rõ hắn làm sao đột nhiên liền cùng gặp quỷ giống như. Phùng Diệp chỉ kêu màu vàng hình trụ, ngư lôi, cái này tựa như là một viên ngư lôi. Cái gì? Ngư lôi. Hai người cũng nhịn không được đổi sắc mặt, cũng tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Đồng thời, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm cái kia đống cá bên trong màu vàng hình trụ. Diệp Sâm Lượng nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói, giống như thật là ngư lôi, trong phim ảnh có thấy qua. Hàng Khải Văn âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, sao lại thế? Tại sao có thể có ngư lôi ở chỗ này? Hắn cũng nhớ tới, cái này cùng trong phim ảnh ngư lôi đúng là cực kỳ giống nhau. Xong đời, làm sao lại vớt lên một viên ngư lôi, hiện tại làm sao xử lý a? Ném về trong biển đi, đặt ở trên thuyền quá nguy hiểm, cũng không biết vẫn sẽ hay không bạo tạc. Ai đi ném a? Ngươi dám không? Ta không dám. Vậy ngươi còn nói cái gì? Coi như ta dám, một người cũng mang không nổi, còn không phải đến mọi người cùng nhau động thủ. Hai người nhận ra cái đồ chơi này là ngư lôi vừa lại bên cạnh vừa lui lại lui, đều đã rời khỏi trước bong tàu, thối lui đến đuôi thuyền. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, cái đồ chơi này nếu là thật nổ tung, coi như thối lui đến đuôi thuyền lại có thể có làm được cái gì? Chẳng qua là bị sợ vỡ mật, vô ý thức hướng miễn xử lui thôi. Phùng Diệp cũng là bị dọa đến không nhẹ, tim đập rộn lên, phanh phanh nhảy loạn không ngừng, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia màu vàng hình trụ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại. Đương nội, chúng ta xem trước một chút thứ này có phải thật vậy hay không ngư lôi, có lẽ chỉ là lớn lên giống mà thôi. Lại nói, coi như thật là ngư lôi, vớt đều vớt lên tới, còn có thể làm sao? Nó lại là bạo tạc, chúng ta cũng không có địa phương chạy không phải. Nghe hắn kiểu nói này, Hàn Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng ngẫm lại cũng là như thế cái lý. Hiện tại thân ở trong biển rộng trên thuyền, như cái đồ chơi này thật muốn bạo tạc, tránh chỗ nào đều vô dụng, khẳng định sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Cùng trốn ở đuôi thuyền lừa mình dối người, còn không bằng tiến lên xem rõ ngọn ngành. Hai người chịu đựng sợ hãi trong lòng,
chậm rãi đi trở về đến trước bong tàu, tới gần cái kia tương tự ngư lôi hình trụ. Cho dù là muốn chết, cũng muốn trước khi chết xem thật kỹ một chút cái đồ chơi này. Người bình thường, nhưng không có cơ hội gì kiến thức chân chính ngư lôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem, không dám lên tay đi sở. Đều sợ vạn nhất chạm đến hay là không nên đụng địa phương, đưa tới bạo tạc, vậy liền thật xong đời. Con cá này lôi nhìn xem tốt mới a, đều không có gì xét. Đúng vậy a, cũng không biết tại sao lại ở chỗ này, cũng chưa nghe nói qua có đánh trận a. Có thể là tàu ngầm phát xạ a, dưới đáy biển coi như thật đánh trận, chúng ta cũng không có khả năng biết, cũng sẽ không báo cáo ra. Phùng Diệp nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn xem cái kia hình trụ. Chiều dài đại khái tại khoảng 3m, đường kính 35cm dáng vẻ, mang theo đôi cánh cùng cỡ nhỏ cánh quạt. Vô luận từ hình dạng vẫn là cấu tạo nhìn lại, thứ này đúng là giống như là một viên hạng nhẹ ngư lôi. Phản hạng ngư lôi bất quá, mặt ngoài về phi thường bóng loáng, không có gì xét, không có nửa điểm bùn cắt bám vào, thấy thế nào đều không giống như là từ đáy biển vớt lên tới. Ngược lại giống như là một mực lơ lửng ở trong nước, sau đó bị kéo lưới ngoài ý muốn bao phủ. Phùng Diệp trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Theo đạo lý tới nói, lấy ngư lôi trọng lượng, đã mất đi động lực về sau, không có khả năng một mực lơ lửng, khẳng định sẽ chìm tới đáy. Chẳng lẽ nói, đây không phải ngư lôi, kia lại sẽ là hay là? Phùng Diệp đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến các loại khả năng. Đáng tiếc, hắn không biết tiếng Anh. Viên trên thân trụ có từng dãy tiểu chữ tiếng Anh cùng với con số, nhưng hắn hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì. Cũng liền không cách nào từ những chữ này cùng với con số bên trên được cái gì tin tức hữu dụng. Đột nhiên, chương 762, nếu như không phải ngư lôi, lại sẽ là hay là? Chương 762, nếu như không phải ngư lôi, lại sẽ là hay là? Phùng Diệp trong đầu đột nhiên thông suốt. Hắn nhớ tới đời trước đã nghe qua cùng tại trên mạng thấy qua tin tức. Nói là ngư dân ra biển, khi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có thể mò lấy. Tỷ như, thời kỳ chiến tranh lưu lại ngư lôi cùng hàng đạn. Ngụy trang thành ngư lôi không người lặn hàng khí, phiêu lưu phao. Thậm chí có đưa tin lại, ngư dân bắt được qua lớn nhất vũ khí là một chiếc tàu ngầm, cũng không biết thật giả. Đương nhiên, ngư dân mò được nhiều nhất là vẫn là âm thanh á loại này dò xét thiết bị. Ngư dân vứt lên gián điệp thiết bị nghe nói, tại Nam Hải tranh luận khu vực, lão Mỹ điện tử trinh sát trước thuyền mặt buông xuống lôi kéo thức âm thanh a, nước ta ngư dân liền bắt đầu ở phía sau vớt. Vớt lên đến liền cắt đứt liên tiếp tuyến, về nhà bán lấy tiền đi. Kết quả là, nhiều người nhìn thấy cái này xuất phát tài nghề nghiệp, cá đều không đánh, đầy Nam Hải tìm lão Mỹ gián điệp thuyền, chuyên môn theo ở phía sau phát tài. Mặc kệ ném hay là dò xét thiết bị, chỉ cần hạ nước, đi lên liền bớt. Tại Nam Hải tranh luận khu vực, lão Mỹ cũng không dám nổ súng, ngay cả đụng cũng không dám. Phùng Diệp đời trước là không có mò được qua âm thanh á các loại thiết bị, cũng không có đụng phải lão Mỹ điện tử trinh sát thuyền. Bởi vậy, cũng liền không biết những thiết bị kia đến tột cùng hình dạng thế nào. Bất quá, lúc này hắn càng nghĩ càng thấy đến, cái đồ chơi này có thể là âm thanh á hoặc là không người lặn hàng khí, mà không phải ngư lôi. Nếu không, không có cách nào giải thích nó vì cái gì không có bùn cắt chờ bám vào đồ vật, mặt ngoài sạch sẽ bóng loáng. Hắn nghĩ, chuẩn bị thử một chút cái đồ chơi này trọng lượng. Nếu quả thật không phải ngư lôi, nặng như vậy lượng khẳng định phải nhẹ rất nhiều. Làm một phen tâm lý kiến thiết về sau, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay ra. Chỉ là, tay còn không có đụng phải viên kia trụ thể, liền bị một cái tay kéo lại. "A Diệp, ngươi muốn làm gì?" "Đừng đụng." Diệp Sâm Lượng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, giữ chặt Phùng Diệp cánh tay, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần cái kia hình trụ. "Ngươi điên ư? Vạn nhất ngươi cái này đụng một cái, nó nổ tung, chúng ta tất cả đều cho hết trứng." Hàn Khải Văn cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tục gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à. A Diệp, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loạn, cái đồ chơi này quá nguy hiểm." Phùng Diệp bất đắc dĩ thở dài, "Ta cho rằng đây không phải ngư lôi, sẽ không có nguy hiểm. Thế nào cũng không phải ngư lôi, cái này không cùng trong phim ảnh ngư lôi giống nhau sao?" Diệp Sâm Lượng nghi hoặc mà hỏi thăm, một đôi tay y nguyên chăm chú nắm lấy Phùng Diệp, sợ hắn làm ra nguy hiểm gì cử động. Phùng Diệp giải thích nói, "Vâng, hình dạng bên trên nhìn xác thực rất giống ngư lôi, nhưng ta cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy thứ này rất không có khả năng là ngư lôi. Ngươi dám xác định?" Hàn Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng trăm miệng một lời mà hỏi thăm. "Phùng Diệp nào dám xác định a? Chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn đời trước lại không có gặp qua thật đồ vật, đây là lần thứ nhất gặp." Lắc đầu, hắn có chút lung tung nói, "Ta cũng không dám 100% xác định, nhưng..." "Vậy ngươi còn nói cái gì kình, vạn nhất chính là ngư lôi đâu?" "Đúng vậy à, bất kể có phải hay không là ngư lôi, chúng ta vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ tốt, liền để nó trên bong thuyền đặt vào." Hàng Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng nói cái gì cũng không chịu để Phùng Diệp dây vào cái kia hình trụ. Bọn hắn cũng không muốn lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. "Tốt tốt tốt, ta không đọc bảo, chúng ta liền để nó trước để ở chỗ này." Phùng Diệp đành phải tạm thời coi như thôi. Hắn hành vi đúng là có chút lỗ mãng, không nên tại không có xác định tình huống dưới liền tùy tiện hành động. Hắn sau khi đứng dậy lui hai bước, cũng tốt để cho hai người buông lòng một chút, đừng có lại khẩn trương như vậy. "A Diệp, ta cảm thấy vẫn là liên hệ Phong Thu Hào tới, tất cả mọi người đến Phong Thu Hào đi lên, rời cái này đồ chơi càng xa càng tốt." "Đúng vậy a, an toàn đệ nhất, chúng ta rời đi trước Đông Thăng Hào. Ai biết đây có phải hay không là ngư lôi, lại có thể hay không bạo tạc." Hàng Khải Văn cùng Diệp Sâm Lượng hai người đều là một bộ dáng như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cái kia hình trụ, sợ nó đột nhiên bạo tạc. Phùng Diệp nhẹ gật đầu, cảm thấy hai người nói đến cũng có đạo lý. Hiện tại cũng vô pháp xác định cái này hình trụ đến cùng có phải hay không ngư lôi. Vạn nhất hắn suy đoán sai lầm, đây thật là ngư lôi, lại vừa lúc ở vào không ổn định trạng thái, tiếp tục lưu trên Đông Thăng Hảo, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. "Được, vậy liền để A Sán liên lạc một chút quân thúc, để hắn lái thuyền tới, đem các ngươi đều tiếp nhận đi. Cùng đem ngủ mấy người kêu lên, cùng đi." Có như thế một cái hư hư thực thực ngư lôi đồ chơi trên thuyền, dù ai cũng không cách nào an tâm, khẳng định là không thể nào tiếp tục làm việc. Ngay cả đụng đều không cho đụng, cũng không có cách nào ném về trong biển. Cũng chỉ có thể là trước tiên đem người rời đi, về phần đến tiếp sau làm sao bây giờ, hắn đã có chủ ý cái đồ chơi này khẳng định không thể một mực đặt ở trên thuyền, tốt nhất xử lý phương pháp chính là giao cho chính thức, không chừng còn có thể đến cái thưởng, phát một món tiền nhỏ. Nghĩ đến đời trước có không ít ngư dân dựa vào vớt các loại gián điệp thiết bị phát tài rồi, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến có chút ngao ngoe muốn động. Cũng không biết đầu năm nay ban thưởng sẽ có bao nhiêu, cũng không có tham chiếu. Đầu năm nay tin tức quá bế tắc, coi như cũng có người mò được qua, lưu truyền cũng không rộng. Bất quá, mặc kệ ban thưởng nhiều ít, dù sao cũng so không có mạnh. Dù là không cho ban thưởng, phát hiện loại này hư hư thực thực quân dụng đồ vật, nộp lên cũng là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ. An toàn quốc gia, người người đều có trách nhiệm. Các người đi đem lưới thu lại, bong tàu cũng đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị chuyển rời đến phong thu hào đi lên. Phùng Diệp đã phân phó về sau, quay người lên phòng điều khiển. Hắn không muốn giải thích một lần lại một lần, đi trước đem đang ngủ Phùng Huyên bọn hắn kêu lên, sau đó mới nói rõ tình huống. Mọi người vừa nghe nói mò được một viên hư hư thực thực ngư lôi đồ vật, đều bị giật mình kêu lên, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cũng không nhất định là ngư lôi, cũng có thể là âm thanh a, hoặc là không người lặn hàng khí cái gì. Phùng Diệp trấn an căn bản không có tác dụng, mọi người y nguyên vẫn là một bộ thấp phẩm lo âu bộ dáng. Cũng may Phong Thu Hào liền ở không biết sự, lập tức liền có thể chạy tới, đem bọn hắn đều tiếp đi. Nhìn A Sán đã tại liên hệ Tiêu Chiêu Quân, hắn lại về tới bong tàu bên trên. Những người khác trong lòng mặc dù sợ hãi muốn chết, nhưng cũng tò mò ngư lôi như thế nào, nhao nhao bỏ vào bong tàu bên trên, xa xa nhìn xem cái kia hình trụ, không dám tới gần. Nhìn xem đám người đã hoảng sợ lại hiếu kỳ bộ dáng, Phùng Diệp âm thầm lắc đầu. Hắn ngược lại là đã nghĩ thông suốt, không còn sợ hãi. Món đồ kia coi như thật là ngư lôi, đại khái suất cũng sẽ không bạo tạc. Phải biết, nó thế nhưng là bị kéo lưới kéo lên, xen lẫn trong các loại tôm cá ở giữa nền ở bong tàu bên trên, chỗ kia không có bị đụng phải. Muốn nổ lời nói, đã sớm nổ, còn có thể chờ tới bây giờ. Huống chi, còn có rất lớn khả năng không phải ngư lôi. Hắn lại đi tới hình trụ phụ cận, ngồi xổm người xuống nhìn xem nó. Lần này, hắn không chuẩn bị đưa tay đi chạm đến, để tránh gây nên mọi người khủng hoảng. Nhưng dù vậy, vẫn là không thể tránh khỏi để mọi người sợ hãi trong lòng. Phùng Huyên càng là khẩn trương hô lên: "A Diệp, ngươi dựa vào gần như vậy làm gì? Mau trở lại." Chương 763, xử lý như thế nào? Chương 763, xử lý như thế nào? "Không có việc gì, ta lại không đi đụng nó, cũng chỉ nhìn xem, chẳng lẽ nó còn có thể thẹn thùng, hắn bạo tạc hay sao?" Phùng Diệp, để tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười, trên thuyền không khí khẩn trương cũng thoáng hóa giải một chút. Nói cũng đúng, cũng không phải đại cô nương, nhìn xem cũng sẽ không thế nào. "Ừm, cũng chỉ nhìn xem, không đi đụng lời nói, sẽ không có chuyện gì." Ta tiến lên nhìn xem, muốn chết, tránh chỗ nào đều là cái chết, còn không bằng trước khi chết nhìn cho kỹ ngư lôi như thế nào, ta cũng còn chưa thấy qua đâu. Lời này có lý, ta cũng đi nhìn một chút, nhìn một chút. Mẹ nó, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, sợ cái bóng à, ta cũng quá khứ ngóng nó. Cái này nếu là thật nổ tung, chim cũng không biết đi nơi nào, còn hướng trời cái rắm. Đám người lại là một trận cười vang, khẩn trương sợ hãi cảm xúc lại tiêu tán không ít. Mọi người nhao nhao đi lên trước, vây ở cái kia hình trụ trung quanh, mồm năm miệng mười nghị luận. Cái đồ chơi này, nhìn xem thật đúng là rất giống trong phim ảnh ngư lôi, không biết là quốc gia nào. Phía trên này không phải có chữ số A dập sao? Có người hay không nhận biết biết là cái gì? A Sán dừng lại thuyền, vừa mới xuống tới liền nghe đến lời này, lập tức liếc mắt, ngươi nói không phải nói nhảm sao? Chỉ chúng ta mấy cái này, ai nhận biết quỷ này đồ chơi a? Hắn ngược lại là muốn quen biết, đáng tiếc cũng không có bản sự này. Mấy người các ngươi không phải đọc sơ chung sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi nhận biết đâu? Nhận biết cái truy, đều trả lại lão sư. Phùng Diệp cười nhạo một tiếng, ta nhìn ngươi không phải còn cho lão sư, mà là căn bản liền không có học được a. Đại ca đừng nói là nhị ca, nói hình như ngươi biết giống như. A Sán trực tiếp oán giận trở về. Ta là không biết, bất quá. Phùng Diệp cười cười, bất quá, ta đại khái có thể đoán được là quốc gia nào. A, nơi nào? Còn có thể là ai, lão Mỹ đấy chứ, ngoại trừ bọn hắn, còn có ai như thế thích hướng trong biển ném khỏi đây chút đồ vật loạn thất bát ao. Mọi người nghe xong, đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy Phùng Diệp nói có đạo lý. Dù sao, lão Mỹ ở trên quân sự cường thế, kia là toàn thế giới đều biết. Bọn hắn hướng trong biển ném chút dò xét thiết bị, hoặc là làm chút cái gì khác hành động quân sự, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao là tại trong biển rộng, cũng không ai có thể biết. Nếu như không biết đây là ngư lôi, kỳ thật nhìn xem cũng không có đáng sợ như vậy, chính là một cái cục sắt mà thôi. Thật không dám tưởng tượng, chỉ như vậy một cái tinh tế thật dài, giống như là đại hào ống trúc đồng dạng đồ vật, uy lực thế mà lại như thế lớn, có thể đem một chiếc thuyền nổ không có. Đúng vậy à, tốt nhất là như A Diệp nói, đây không phải ngư lôi, mà là hay là âm thanh A loại hình, như thế cũng không có cái gì nguy hiểm. Quản nó là cái gì, chỉ cần chúng ta không đi đụng, hẳn là liền sẽ không có việc. Mọi người nói sợ hãi cảm xúc dần dần trừ khử. Cả đám đều thả lỏng, trong mắt tràn đầy tò mò đánh giá cái này màu vàng hình trụ. Diệp ca, cái đồ chơi này xử lý như thế nào, cũng không thể một mực đặt ở trên thuyền a. A Sán gãi đầu một cái, nhìn xem Phùng Diệp hỏi. Theo lời ngươi nói, thuyền này là từ bỏ sao? Khẳng định không thể a. Phùng Diệp lắc đầu, ta chuẩn bị kéo trở về, giao cho chính thức xử lý. Nó là ngư lôi cũng tốt, âm thanh à, không người lặn hàng khí cũng tốt, giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý, thỏa đáng nhất. Huống chi, nơi này đầu cố gắng có cái gì công nghệ cao kỹ thuật, rất có thể đối quốc gia hữu dụng. Lại nói,
liền xem như hướng trong biển ném, mọi người không phải cũng không dám động thủ sao? Đám người nghe xong, đều cảm thấy Phùng Diệp nói có đạo lý, nhao nhao gật đầu đồng ý đúng, vẫn là giao cho chính thức ổn thỏa nhất. Chúng ta cũng không dám động, vạn nhất đụng phải không nên đụng địa phương, phanh nổ tung, khóc đều không có chỗ để khóc. Không phải không địa phương khóc, là không kịp khóc, người liền chia 5 x 7, không có. Được rồi, đều đừng mù ồn ào lên, các ngươi nhìn xem có hay không đồ vật muốn thu thập chờ Phong Thu Hào đến đây, tốt cùng nhau chuyển di quá khứ. Phùng Diệp đánh gây đám người nghị luận, phân phó đại gia hỏa hành động. Khái thu thập, khái chuẩn bị. Chỉ là, mọi người đều là lắc đầu, biểu thị không có đồ vật muốn thu thập. Dù sao Phong Thu Hào buổi chiều cũng sẽ trở về địa điểm xuất phát, cái gì tốt thu thập chờ đến ngày mai trên đường về nhà lại thu thập cũng không muộn. Đám người tiếp tục ngồi xổm ở bong tàu bên trên, đối hình trụ chỉ trỏ, cười cười nói. Thẳng đến Tiêu Chiêu quân lái Phong Thu Hào tới, mọi người mới đứng người lên, hỗ trợ đem hai đầu thuyền cũng ở cùng nhau. Phong Thu Hào bên trên người đều đứng tại mép thuyền, tò mò rũ cổ, nhìn xem kia đống cá bên trong hư hư thực thực ngư lôi hình trụ. Tiêu Quốc Văn càng là hai mắt trợn tròn xoe, cái này, đây chính là ngư lôi sao? Khá lắm, hôm nay rốt cục nhìn thấy hàng thật. Không nhất định là ngư lôi, cũng có thể là âm thanh a, không người lặn hàng khí loại hình gián điệp thiết bị. Phùng Diệp lại một lần trọng thân một lần chính mình suy đoán. Đừng quản có phải hay không, tóm lại không cần luận đụng, vạn nhất thật sự là ngư lôi đâu, nổ tung làm sao bây giờ? Tiêu Chiêu Quân xuất hiện ở phòng điều khiển phía ngoài bình đài, thần sắc nghiêm túc hô: "Chúng ta đều không có đụng, liền để nó như thế đặt vào chờ cập bờ về sau, giao cho chính thức xử lý. Muốn kéo trở về sao? Dạng này có thể bị nguy hiểm hay không? Bằng không liền để thuyền tại cái này ngừng lại, các ngươi đều lên Phong Thu Hào đến, cách xa một chút nhìn xem, cũng đều gọi tuần tra biển cảnh đến xử lý. Cũng không phải không được." Phùng Diệp khẽ mước cảm thấy Tiêu Chiêu Quân đề nghị cũng có mấy phần đạo lý, nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, vấn đề là tuần tra thuyền không biết lúc nào mới có thể trải qua bên này, cái này quá lãng phí thời gian. Dù sao buổi chiều cũng là muốn trở về, sớm mấy giờ cũng không có gì, liền trực tiếp lôi kéo trở về đi. Mà lại lấy tới lâu như vậy đều không có xảy ra vấn đề gì, trên đường cũng rất không có khả năng có việc, chúng ta lại không đi đụng nó. Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Chiêu Quân cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, "Tốt à, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút." Phùng Diệp ừ một tiếng, lập tức hỏi, "Các ngươi là lưu tại nơi này tiếp tục bắt cá, vẫn là cùng một chỗ trở về?" "Thời gian còn sớm, chúng ta lại kéo hai lưới, tranh thủ nhiều chuẩn bị cá trở về." "Được, ta tại trong huyện chờ các ngươi." Tại bọn hắn nói đồng thời, Diệp Sâm Lượng mấy người bọn hắn người chèo thuyền đều đi qua Phong Thu Hào bên trên, chỉ có hắn cùng Phùng Nguyên, còn có A Sán không hề động. "Các ngươi cũng mau chóng tới, ta một người là được rồi." Phùng Diệp thúc giục một câu. Phùng Nguyên vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc đích, do dự một chút, "A Diệp, vẫn là ta lái thuyền trở về đi, ngươi cùng A Sán đều đi Phong Thu Hào bên trên." A Sán cũng nói, "Vẫn là ta tới đi, các ngươi đều có nhà muốn chiếu cố. Ta một người độc thân, không ràng buộc, coi như thần nổ, cũng không có gì tiếc nuối." Phùng Diệp nghe xong lời này, lập tức không vui, nói hiệu nói vượng, "Cái đồ chơi này coi như muốn nổ, cũng sớm nổ, còn có thể chờ tới bây giờ. Các ngươi cũng đừng tranh giành, mau chóng tới, có một người như vậy đủ rồi. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, nhiều cái người, cũng có thể nhiều cái chiếu ứng." "Đúng vậy à, ta cũng lưu lại, vạn nhất có cái gì tình huống, hai người chúng ta còn có thể phụ một tay." Phùng Nguyên cùng A Sán y nguyên kiên trì muốn lưu lại, nói cái gì cũng không chịu quá khứ Phong Thu Hào bên trên. Phùng Diệp nghĩ đến cái đồ chơi này ứng với về phần gặp nguy hiểm, liền gật đầu, "Tốt à, vậy chúng ta cùng một chỗ. Mà lại, có hai người bọn họ xác thực cũng có thể giúp một chút bận điệu, tối thiểu nhất cập bờ sau có thể duy trì một chút trật tự, không cho người xem náo nhiệt tới gần." Chương 764, Xảo Ngộ Phương Giật. Chương 764, Xảo Ngộ Phương Giật cùng Phong Thu Hào bên trên đám người lên tiếng chào hỏi, Phùng Diệp bọn hắn liền giải khai kết nối hai thuyền ở giữa dây thừng. A San trước tiên liền chạy đi phòng điều khiển, một lần nữa khởi động máy móc. Đông Thăng Hào chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về nơi đến phương hướng dần dần gia tốc. Phong Thu Hào cũng không có ở nguyên địa dừng lại thêm, lại bắt đầu lại từ đầu lưới kéo làm việc. Hai huynh đệ không có đi quản lái thuyền A San, đều kéo sọt tới, ngồi xổm ở bong tàu bên trên phân lấy cá lấy được. Cái này lại hạ trời, mặt trời độc ác cực kỳ, bong tàu bên trên hàng lại không có khối băng hạ nhiệt độ, trực tiếp bạo chiếu, không cần mấy giờ, liền nên không mới mẻ. Đương nhiên, bọn hắn đều không núp nhích bị hình trụ để ép hàng, chỉ là đem bên trên tôm cá cua loại hình phân lấy. Phùng Diệp kỳ thật không quá lo lắng cái đồ chơi này, chỉ bất quá sợ đại ca khẩn trương, cũng liền không có đi động nó. Phùng Huyên sắc thực khẩn trương, phân lấy thời điểm vô cùng cẩn thận, hai mắt thỉnh thoảng liền muốn nhắm vào một chút, sợ ảnh hưởng đến hình trụ, dẫn đến xảy ra bất trắc. Dù sao, cái đồ chơi này đến cùng là vật gì, trong lòng của hắn thật sự là không chắc. Mặc dù Phùng Diệp lại có khả năng không phải ngư lôi, nhưng bạn nhất đâu. Loại này nguy hiểm không biết, nhất là làm cho lòng người bên trong không chắc, thấp thỏm khó có thể bình an. Kết quả sau cùng chính là, bong tàu bên trên còn để lại một đống lớn hàng không có phân lấy, cũng chỉ có thể là chờ cái đồ chơi này bị chính thức lôi đi về sau, lại đến tiến hành xử lý. Mà đến lúc đó, những này tôm cá cua đoán chừng cũng liền không quá mới mẻ, chỉ có thể ném về trong biển. Trải qua hơn 8 giờ đi thuyền, Phùng Diệp bọn hắn rốt cục thấy được huyện thành bến tàu. Mà lúc này, đã hơn 6 giờ, chính là mặt trời chiều ngã về tây. Trên bầu trời mặt trời đã trở nên nhu hòa, không còn chói mắt. Dư huy vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, tựa như dắt lên một tầng kim sắc lân phiến. Một chiếc lại một chiếc thuyền gỗ nhỏ trên mặt biển xuyên thẳng qua, đều tại hướng bên bờ đồng đưa mái chèo. Mọi người bận rộn một ngày, đều chuẩn bị tiếp cận bờ về nhà. A Sán cũng đem Đông Thăng Hào tốc độ chậm lại, chậm rãi hướng phía bến tàu phương hướng tới gần. Phùng Diệp cố ý đi lên phòng điều khiển bàn giao một tiếng, để A Sán đem thuyền lái hướng tương đối vắng vẻ,
thuyền ít nơi cập bến để tránh gây nên trên bờ đám người không cần thiết khủng hoảng. Lúc này trên bến tàu không có đỗ nhiều ít thuyền đánh cá, phần lớn đều là thuyền gỗ nhỏ. Trong huyện có bán buôn thị trường, thuyền đánh cá bình thường đều muốn tới trong đêm khoảng 12 giờ mới có thể trở về. Chỉ chốc lát sau, Đông Thăng Hào tới gần bến tàu, dừng sát ở tít ngoài rìa vị trí. Nơi này không có thuyền cập bến, cũng cách xa bến tàu ồn ào náo động. Các ngươi trên thuyền chờ lấy, chú ý đừng để người lên tới trên thuyền đến, ta đi cục công an tìm tổng cục trưởng. Phùng Diệp bàn giao một tiếng, liền hạ xuống thuyền. Chỉ là bọn hắn lớn như vậy thuyền, vốn là để người chú ý, về rừng sắt ở như thế một cái vắng vẻ địa phương, càng là đưa tới người chung quanh hiếu kỳ. Có không ít người đều quăng tới ánh mắt tò mò, nhìn về phía Đông Thăng Hảo. Bọn hắn châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, suy đoán trên thuyền này chứa là cái gì đồ tốt. Thậm chí trực tiếp để tay xuống bên trong công việc, hướng phía bên này đi tới. Nhìn thấy hắn từ trên thuyền xuống tới, đều nhao nhao vây quanh, một năm miệng mười hỏi thăm không ngừng. Phùng Diệp cũng không đáp lời, chỉ là hướng phía bọn hắn cười cười, liền xuyên qua đám người, bước nhanh rời đi bến tàu. Cục công an cách bến tàu không tính rất xa, đi đường cũng liền mười mấy 20 phút. Bởi vậy, hắn chuẩn bị trực tiếp đi qua. Chỉ bất quá, vừa đi ra bến tàu không xa, hắn liền thấy hai cái công an cưỡi một cỗ bên cạnh ba lượt mổ tờ chính hướng bên này lái qua. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, trong đó một cái thế mà còn là người quen. Hắn vội vàng phất phất tay, giắt cuống họng hô lớn, "Lão Phương, lão Phương." Phương giật ngồi tại xe thùng bên trong, nhìn thấy phất tay Phùng Diệp, cũng là kinh ngạc, mau để cho đồng sự dừng xe. Bên cạnh ba lượt mổ tờ két két một tiếng, đứng tại Phùng Diệp trước mặt. "Lão Phùng, trùng hợp như vậy, ngươi đây là ra biển vừa trở về." "Đúng là sao?" Phùng Diệp gật đầu, chỉ bên cạnh ba lượt, "Ngươi đây là chuyện ra sao? Không tại chúng ta trên trấn đồn công an, điều đến trong huyện tới." Phương giật cười ha ha, "Đúng à, cái này còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải năm ngoái đuôi dài đảo vụ án kia, ta còn không biết phải bao lâu mới có thể thăng chức đâu." Phùng Diệp cũng cười, "Đây đều là chính ngươi có bản lĩnh, cùng ta cũng không quan hệ." "Làm sao lại không quan hệ, nếu không phải ngươi mang tới bản án, ta sao có thể lập xuống lớn như vậy công lao? Vậy ngươi bây giờ là điều tới chỗ nào?" "Huyện cục sao?" "Không phải, ta tại thành quan đồn công an." Phương giật đắc ý vô vô bộ ngực, "Ta hiện tại thế nhưng là phó sở trưởng." "Kia rất tốt, chúc mừng ngươi lên chức, bước kế tiếp chính là sở trưởng." Phùng Diệp từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Còn sớm, làm sao cũng muốn lại học hỏi kinh nghiệm không phải? Ai, đáng tiếc không biết ngươi điều đến trong huyện tới, bằng không lần trước vụ án kia ta liền trực tiếp liên hệ ngươi. Kia bản án ta nghe nói, đáng tiếc ta khi đó còn không có điều đi lên, ngươi nghĩ đưa bản án cho ta cũng liên lạc không được, ngươi cũng không phải tại trên trấn cập bờ." Phương Dật cũng không rất để ý, không nói những thứ này, nói một chút, "Ngươi cái này vội vã, là muốn làm gì đi? Ta đang muốn đi cục công an đâu, đã đụng phải ngươi, nào dám tình với bạn, tỉnh ta lại chạy. Ngươi đi cục công an làm gì? Chẳng lẽ lại đụng phải án cướp, sau đó bị các ngươi phản sát rồi? Ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm được không? Nào có người luôn đụng tới loại sự tình này? Ngươi không phải liền là sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng liền chừng nửa năm đi, liền đã đụng phải hai trở về, lại nhiều một lần cũng không kỳ quái." Phùng Diệp liếc mắt, "Được rồi, đừng nói giỡn, ta lần này là có chính sự." Phương Dật lúc này mới thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Cái gì chính sự? Nói nghe một chút." "Chúng ta tại bắt cá thời điểm, kéo lên tới một cái không biết là ngư lôi, vẫn là âm thanh à, không người lặn hàng khí đồ chơi." "Vật gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Phương Dật ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng hắn nghe lầm. Phùng Diệp lại lặp lại một lần, "Chúng ta lưới kéo lên tới một cái hình trụ, không biết là cái quái gì, nhìn xem giống như là ngư lôi, nhưng lại không quá xác định." "Ngư lôi? Các ngươi vớt lên tới một viên ngư lôi?" Phương Dật lúc này nghe được rõ ràng, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Chỉ là nhìn xem giống ngư lôi, nhưng không nhất định là, cũng có thể là âm thanh a, không người lặn hàng khí loại hình gián điệp thiết bị." Chương 765, tới chương 765, tới Phùng Diệp lần nữa nhấn mạnh một lần, cũng đem sự tình chân tướng cùng suy đoán của bọn hắn đều cho Phương Dật kỹ càng nói một lần. "Mặc kệ là ngư lôi vẫn là âm thanh a, không người lặn hàng khí, đây đều là đại sự a." Phương Dật thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn chung quanh, hạ giọng nói, "Thuyền của ngươi dừng ở nơi nào?" "Bến tàu sao?" "Đúng, anh ta cùng A Sáng trên thuyền nhìn xem, ta đã thông báo bọn hắn đừng để người tới gần." "Ngươi làm rất đúng, cái đồ chơi này khả năng gặp nguy hiểm, vạn nhất thật sự là ngư lôi, đưa tới khủng hoảng, vậy thì phiền toái." "Ta cũng là nghĩ như vậy, về cố ý đem thuyền tựa vào biên giới vị trí vừa bên trên đều không có người nào cùng thuyền." "Dạng này, ngươi về trước đi đem đồ vật xem trọng, đừng để người tới gần, cũng đừng lộ ra. Ta hiện tại liền trở về sắp xếp người sang đây xem, quan hệ song song hệ người tới xử lý." "Được, ngươi đi đi, ta trên thuyền chờ ngươi." Phương Dật cũng không dài dòng, an bài cùng hắn cùng nhau một cái khác công an đi theo Phùng Diệp đi bến tàu, chính hắn thì cưỡi bên cạnh ba lượt mổ tờ vội vàng rời đi. Phùng Diệp cùng công an đồng trở lại bến tàu, liền thấy Đông Thăng Hào trùng quanh đầy áp người. Cả đám đều dối cổ hướng trên thuyền nhìn, cũng đối bong tàu bên trên hình trụ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, nếu như không phải Phùng Huyên cùng A Sán đứng ở đầu thuyền ngăn đón, đoán chừng đã có người leo đến trên thuyền đi. Thấy cảnh này, hai người đều là căng thẳng trong lòng, vội vàng tăng tốc bước chân đi tới. "Tất cả mọi người nhường một chút, nhường một chút." Phùng Diệp vừa hô vừa chen vào đám người. Phùng Huyên cùng A Sán nhìn thấy Phùng Diệp trở về, đều thở dài một hơi. "A Diệp, ngươi có thể tính trở về, những người này đều không sợ chết, nhất định phải leo đến trên thuyền đến xem." Phùng Huyên phàn nàn nói. A Sán cũng nói, "Đúng vậy a, kém chút liền không có ngăn lại, bị người cho xuống tới." Phùng Diệp hướng bọn họ nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối đám người hô, "Tất cả mọi người đừng xem, không có gì để mắt, tất cả giải tán đi." nhưng mọi người đâu chịu tùy tiện rời đi, đều vây quanh thuyền không chịu đi. Lúc này, cùng hắn đồng thời trở về công an cũng chen lấn tiến đến, quát to, nhìn cái gì vậy, đều cho ta lui lại, đừng vây quanh ở nơi này. Cái kia một thân chế phục vẫn có một ít lực uy hiếp. Đám người bất đắc dĩ hướng về sau thối lui, nhưng không có lui bao xa liền lại ngừng lại, ý nguyên không chịu rời đi. Đều có công an tới xử lý, đại biểu cho sự tình khẳng định không nhỏ. Có náo nhiệt có thể nhìn, những người này sao có thể tùy tiện rời đi? Bắt quái là nhân loại thiên tính. Huống chi là loại này nhưng đại nhiệt ồn ào. Phùng Diệp bọn hắn cũng là không thể làm gì. Nhân thủ không đủ, không có cách nào đem người xua tan, chỉ có thể cảnh giác nhìn xem, không cho đám người vây xem tiến một bước tới gần, cũng chờ đợi Phương Giật dẫn người tới hỗ trợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người vây xem không chỉ có không có tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều. Đều là nghe nói có người mò được ngư lôi, từ đó chạy tới tham gia náo nhiệt. Cũng may Phương Giật mang theo thành quan người của đồn công an kịp thời chạy tới, cấp tốc đem đám người khu ra đến xa xa, cũng ở chung quanh kéo cảnh giới tuyến, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Phùng Diệp bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Ta báo lên huyện cục, cũng thông qua quan hệ liên hệ hải quân phương diện người tới. Phương Giật vừa bỏ lên thuyền, liền cáo chi Phùng Diệp tình huống. Vậy là tốt rồi, cái đồ chơi này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý thích hợp nhất. Sau đó không lâu, Tống Kiến Quốc mang theo càng nhiều công an tới tăng viện. Đám người lại một lần nữa bị khu ra, cơ hồ đem toàn bộ bến tàu người đều thanh không. Đằng sau có thuyền cập bờ, người cũng phải lập tức rời đi, không cho dừng lại. Tống Kiến Quốc lên tới trên thuyền nhìn một chút hình trụ, ta làm lính thời điểm gặp qua ngư lôi, cái đồ chơi này thật đúng là rất giống. Nghe xong lời này, A Sán lập tức ổn ảo mở. Thao, ta liền nói là ngư lôi đi, Diệp ca ngươi về nhất định phải không tin, làm ra cái gì âm thanh á cũng không người lặn hàng khí tới. A, thật là ngư lôi a. Phùng Diệp kinh ngạc. Cũng không nhất định, bởi vì cái này nhan sắc, ta chưa nghe nói qua có quốc gia nào ngư lôi là màu vàng. Tống Kiến Quốc nhíu mày, đáng tiếc ta không biết tiếng Anh, không có cách nào xác nhận có phải hay không ngư lôi. Có lẽ, thật là có khả năng giống tiểu Phùng đoán, là âm thanh á hoặc là không người lặn hàng khí, chỉ bất quá hình dạng cùng ngư lôi có chút tương tự thôi. Bất quá, mặc kệ là hay là, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Phùng Diệp, "Tiểu Phùng, ngươi làm được rất tốt, phát hiện loại này hư hư thực thực vật phẩm nguy hiểm, trước tiên báo cáo, giác ngộ rất cao à. Tống cục, ngài quá khen, đây là chúng ta phải làm, đụng phải cũng không thể mặc kệ đi." Tống Kiến Quốc nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, "Thứ này các ngươi là thế nào phát hiện?" Phương Giật gọi điện thoại cho hắn báo cáo thời điểm, cũng không có nói rõ ràng, cũng liền không biết tình huống cụ thể. Lưới kéo kéo lên. Phùng Diệp liền đem sự tình trải qua, từ đầu chí cuối cho Tống Kiến Quốc lại giảng thuật một lần. Thật không biết nói các ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí chênh lệch, thế mà mò như thế cái đồ chơi đi lên. Tống Kiến Quốc sau khi nghe xong, cũng là thổn thức không thôi. Bọn hắn mò được vật ly kỳ cổ quái nhiều nữa đâu, năm ngoái không trả mò ba tôn tượng thần đi lên sao? Đúng, còn có một cỗ thi thể. Một bên Phương Giật cười xem bảo. Tống Kiến Quốc cười to nói, ha ha, ngươi không nói ta đều không nhớ ra được, thật sự chính là dạng này. Biển cả là cái bảo tàng, chúng ta ngư dân ra hải bộ cá, đụng phải hi kỳ cổ quái gì đồ vật đều không kỳ quái. Phùng Diệp cũng cười theo. Đúng lúc này, xa xa không trung truyền đến tiếng oanh minh. Phương Giật tay một chỉ, tới. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một khung máy bay trực thăng chính hướng phía bên này bay tới. Chỉ chốc lát sau, đã đến trên bên tàu không, sau đó chậm rãi hạ xuống. Kia to lớn cánh quạt quấy được khí lưu, để trên thuyền tất cả mọi người cảm thấy một trận kính phong đập vào mặt. Máy bay trực thăng vững vàng đứng tại trên bến tàu, từ phía trên đi xuống mấy cái người mặc hải quân chế phục người. Cầm đầu là một cái vai khiêng hai đòn khiêng hai sao trung tá sĩ quan. Đi theo phía sau hai cái xem xét chính là nhân viên kỹ thuật y cấp, bởi vì bọn hắn hai cái đều mang theo kính mắt, về riêng phần mình mang theo một cái dương mặt khác, còn có mấy cái khiêng thương binh sĩ. Bọn hắn một chút máy bay, phi bước hướng phía Đông Thăng Hào đi tới. Tống Kiến Quốc nên đón tiếp lấy, cùng trung tá chào một cái, hàn huyên vài câu về sau, liền dẫn người lên thuyền. Hai cái nhân viên kỹ thuật vừa đến trên thuyền, ánh mắt trước tiên liền rơi vào đống cá bên trong viên trên thân trụ. Đồng thời nhanh chóng đi tới, cẩn thận quan sát. Con thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, nhỏ giọng thảo luận hay là. Trung tá sĩ quan nhìn một chút hình trụ, chân mày hơi nhíu lại, lập tức quay đầu hỏi Phùng Diệp, thứ này là các ngươi vớt lên tới. Đúng, lưới kéo thời điểm sen lẫn trong cá bên trong cùng một chỗ kéo lên. Phùng Diệp lại một lần không sợ người khác làm phiền nói một lần cái này hình trụ lai lịch. Hắn là thật tâm không muốn từng lần một lặp lại chuyện này, nhưng không có cách, hắn không muốn nói cũng phải nói. Chương 766, sự tình kết thúc, về nhà. Chương 766, sự tình kết thúc, về nhà. Cái đồ chơi này có phải hay không ngư lôi à? Phùng Diệp hỏi, đây là hắn muốn biết nhất. Đồng thời, cũng là ở đây tất cả mọi người vấn đề quan tâm nhất. Nhìn xem rất như là ngư lôi, nhưng chỉ nhìn ngoại hình cũng không cách nào xác định, đến kiểm tra mới biết được. Trung tá sĩ còn nói, ánh mắt lần nữa rơi vào viên kia trên thân trụ, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hai cái nhân viên kỹ thuật đã mang lên trên tủ sáo, từ trong dương lấy ra một chút chuyên nghiệp thiết bị, bắt đầu đối hình trụ tiến hành các loại đo đạc cùng quét hình. Bọn hắn động tác cấp tốc mà chuyên nghiệp, thỉnh thoảng lại trao đổi lẫn nhau ý kiến, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, tò mò rũi cổ nhìn xem. Hai cái nhân viên kỹ thuật bận rộn một hồi lâu, mới rốt cục xem như dừng tay lại bên trong động tác. Bọn hắn lấy xuống tủ sáo, liếc nhìn nhau, sau đó trong chiều trường học sĩ quan lắc đầu. Trung tá sĩ quan thấy thế, thần sắc có chút buông lỏng, lập tức nhìn về phía đám người, sơ bộ kiểm tra, có thể xác định đây không phải ngư lôi. Lời này vừa nói ra, bong tàu bên trên lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Phùng Diệp cũng là sửng sốt một chút. Tuy nói hắn sớm có suy đoán, nhưng nghe đến kết quả này, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. hắn liền đội bằng hỏi, vậy cái này là cái gì? Chúng ta sĩ quan không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía hai cái nhân viên kỹ thuật. Trong đó một cái nhân viên kỹ thuật nâng đỡ kính mắt, từ trước mắt kiểm tra số liệu đến xem, nó hẳn là dưới nước dò xét hoặc là tình báo thu thập chờ công dụng thiết bị. Bất quá, cụ thể là hay là, còn cần tiến một bước phân tích cùng nghiên cứu. Phùng Diệp nói thầm một tiếng, quả nhiên là gián điệp thiết bị. Phương Dật cười xen vào dò hỏi, trong này kỹ thuật hẳn là hữu dụng a, sẽ có hay không có ban thưởng a? Phùng Huyên cùng A Sáng nghe xong lời này, con mắt đều là sáng lên, chờ mong mà nhìn xem trung tá sĩ quan. Nếu là thật có ban thưởng, cũng không uổng công bọn hắn lo lắng hãi hùng, về sớm trở về. Kỹ thuật có hữu dụng hay không, muốn phân tích về sau mới biết được. Trung tá sĩ quan cười cười, bất quá, ban thưởng khẳng định sẽ có chờ xác định về sau, tự nhiên sẽ có ngành tương quan tiến hành xử lý, cái này không cần lo lắng. Hắn lập tức chiều Phùng Diệp bọn hắn chào một cái, cũng nói ra, cảm tạ các ngươi lần này phát hiện, vì quốc gia an toàn làm ra công hiến. Chúng ta sẽ đem thứ này mang về, tiến hành kỹ càng phân tích cùng nghiên cứu. Nói xong, hắn liền để binh sĩ đem hình trụ cẩn thận từng ly từng tí dơ lên, cũng chuyển xuống thuyền, bỏ vào máy bay trực thăng bên trong. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền lần nữa cất cánh, hướng về phương xa bay đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Sự tình kết thúc, Tống Kiến Quốc mang người cũng rời đi. Phương Dật cùng Phùng Diệp bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cũng mang theo thành quan người của đồn công an rút lui. Mà bị khu già già trên bến tàu đám người xem xét công an đều đi, nhao nhao vọt tới Đông Thăng Hảo phụ cận hỏi tới hỏi lui. Các ngươi vớt đồ chơi kia đến tột cùng là hay là? Có phải hay không ngư lôi? Đồ chơi kia là không phải bị làm lính mang đi? Trên thuyền không có, khẳng định bị mang đi, đến cùng có hay không nói là hay là? Đem chúng ta đều đuổi ra khỏi bến tàu, sẽ không thật là ngư lôi đi. Đối mặt đám người hỏi thăm, A Sáng tràn đầy phấn khởi hồi đáp, không phải ngư lôi, nhưng cụ thể là hay là tạm thời cũng không cách nào xác định. Phùng Diệp cũng không có đi quản hắn, cùng Phùng Huyên cùng một chỗ xuất ra thủ sát, đem bong tàu bên trên còn lại tôm cá toàn bộ xẻn tiến trong biển. Những này cá bị mặt trời bạo chiếu hơn 8 giờ, đã không mới mẻ, không thể nhận, chỉ có thể ném về trong biển cho cá ăn. Chờ bọn hắn làm xong, vây tới người cũng kém không nhiều tất cả giải tán. Dù sao, náo nhiệt xem hết, khái làm gì làm cái đó đi. Bất quá, tiếng nghị luận cũng không có đình chỉ, vẫn là tại vây quanh cái kia thần bí hình trụ. Mà trải qua như thế một phen dày vò, thời gian cũng đã không còn sớm. Phùng Diệp bọn hắn xuống thuyền ăn cơm, một lần nữa trở lại trên thuyền về sau, liền trực tiếp ngủ. Rạng sáng còn muốn bán hàng, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Trong đêm 12 giờ, Phong Thu Hào mang theo một thuyền người cùng hàng cập bờ huyện thành bến tàu. Phùng Diệp bọn hắn cũng tỉnh lại. Một đống người đều vây quanh ba người bọn hắn, mồm năm miệng mười hỏi đến cái kia hình trụ là thế nào xử lý. Phùng Diệp bọn hắn bị hỏi đến cũng không biết muốn làm sao trả lời tốt, liền dứt khoát đem cập bờ sau sự tình một năm một mười nói một lần. A, không phải ngư lôi a. Tiêu Quốc Văn nghe xong bọn hắn giảng thuật, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng thấy được chân chính ngư lôi, không nghĩ tới lại không phải. Mặc dù không phải ngư lôi, nhưng cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng hẳn là rất cao, khẳng định có dùng. Phùng Diệp cười cười, chúng ta cũng coi là vì quốc gia ra một phần lực, đáng giá. Tiêu Quốc Văn nhẹ gật đầu, lại hỏi, có hay không lại thứ này là từ đâu tới? Cái này bọn hắn không nói, chúng ta cũng quên đi hỏi. Nhưng trên thế giới có thể tạo thành cái đồ chơi này quốc gia một đôi tay đều có thể đến ra, ở trong đó lớn nhất khả năng chính là Lao Mỹ. Đúng là Lao Mỹ có khả năng nhất. Ừ, Lao Mỹ chính là dễ gậy quấy phân heo, khắp nơi gây sự. Đi các ngươi, tranh thủ thời gian làm việc, trên thuyền hàng còn muốn hay không bán? Tiêu Chiêu Quân gặp bọn họ cả đám đều chỉ lo nói chuyện, đội vàng lên tiếng đánh gãy. Đúng đúng đúng, làm việc. Đám người lúc này mới nhao nhao tản ra, bắt đầu bận rộn, đem một giỏ giỏ tôm cá từ khoang chứa cá tôm bên trong rời ra ngoài, hướng trên bến tàu sớm đã chờ đã lâu trên máy kéo giả. Ăn cơm trở về thời điểm, Phùng Diệp bọn hắn liền đã hẹn mấy chiếc máy kéo. Lúc này, đều đã đến đây, đang chờ hàng hóa chuyên trở. Bận rộn hơn một giờ, mới xem như đem tràn đầy một thuyền tôm cá đều cho chuyển xong, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới hải sản thị trường. Bọn hắn vốn chính là chuẩn bị hôm nay trở về, đều toàn hai ngày hàng, số lượng tất nhiên là không ít. Hai chiếc thuyền hàng đều bán được trời đã nhanh sáng rồi mới bán xong. Chỉ là đáng tiếc phần lớn là khá là rẻ hàng, không có bao nhiêu giá cả tương đối cao chủng loại. Đông Thăng Hào bên trên hàng hết thảy bán không đến 10.000 khối. Phong Thu Hào bởi vì nhiều ở trên biển chờ đợi mấy giờ, kéo thêm hai bạn, ngược lại là nhiều bán không ít tiền, không sai biệt lắm có 12.000 khối. Chuyến này xuống tới, hết thảy ở trên biển chờ đợi một tháng ngày, tổng thu nhập xem như phi thường có thể. Trừ bỏ khi xuất phát cố lên thêm đá, mua sắm vật tư, cùng nửa đường từ thu tươi truyền tiếp tế, Đông Thăng Hào hết thảy kiếm 5 vạn ra mặt. Đương nhiên, cái này ở trong còn không có trừ ra người chèo thuyền trích phần trăm cùng tiền lương. Phong Thu Hào ít một chút, nhưng cũng không ít quá nhiều, kiếm có hơn 48.000 khối. Tiêu Chiêu Quân phụ tử mừng rỡ miệng đều liệt đến cái hót đi. Bán xong hàng, mọi người trở lại trên thuyền, lập tức liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hai chiếc thuyền tại nắng sớm bên trong chậm rãi nhanh chóng cách rời huyện thành bến tàu, bù sóng tràn biển, chiều đá trắng đảo phương hướng tiến lên. Người trên thuyền có một cái tính một cái, đều là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Rời nhà hơn nửa tháng, rốt cục muốn về nhà. Chương 767, báo trước chuẩn bị chương 767, báo trước chuẩn bị về đến trong nhà cũng liền hơn một giờ hành trình, tất cả mọi người không có đi ngủ, đợi ở đầu thuyền thổi gió biển, thuận tiện khoác lác đánh cái giấm. Cho chuyện một chút, liền cho tới bao phía trên. Từ khi hôm qua buổi sáng biết được báo tin tức, mọi người liền phá lệ chú ý dự báo thời tiết. Hôm qua giữa trưa, buổi chiều, cùng khí trời buổi tối dự báo đều nhiều lần báo cáo báo tin tức, đường đi tạm thời còn không có cải biến, sức gió cũng tại tiến một bước tăng cường.
ngày mai lần đầu tiên, hậu thiên mùng 2 báo liền muốn đổ bộ, cũng không biết muốn nghĩ mấy ngày, báo ảnh hưởng mới có thể quá khứ. Mạnh như vậy báo, lại ở vào báo trung tâm, đoán chừng ít nhất phải 5-6 ngày đi. Vậy nhưng có nghỉ ngơi, lần sau ra biển phải mùng 7-8 về sau. Nghĩ thời gian lâu như vậy, người đều muốn reset. Vậy thì có cái gì biện pháp, Lao Thiên cũng nhất định phải phá báo, có thể làm sao? Tốt nhất là cầu nguyện tại 2 ngày này báo có thể biến hướng, không muốn hướng về phía chúng ta bên này. Ta nhìn treo. Đón lấy, mọi người còn nói lên năm trước báo như thế nào, sau khi trở về muốn lên nóc nhà kiểm tra một chút, cũng thêm cố một chút mảnh ngói. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đối với lần này báo sầu lo. Báo uy lực, mỗi cái bờ biển ngư dân đều rất rõ ràng. Hàng năm đều sẽ có gia đình bởi vì báo mà bị tổn thất, thậm chí có người bởi vậy mất mạng. Nhất là loại này cấp 17 trở lên siêu cường báo, đó là thật rất muốn mạng. Phùng Diệp lặng lặng nghe, không có tham dự vào, nhưng trong lòng cũng không khỏi cũng có chút thất vọng. Cũng may nhà hắn phòng ở là mới đóng, mà lại không phải đỉnh ngói, cũng là không cần lo lắng sẽ mưa rột. Nếu là về ở tại lão trạch bên kia, coi như trên nóc nhà mảnh ngói sẽ không bị báo sốc hết lên, nhưng mưa rột là khẳng định. Bên ngoài trời mưa to, bên trong cũng nhỏ không được, ban đêm đừng nghĩ ngủ. Hắn suy nghĩ đến làm cho cha mẹ hai ngày này đem đến trong nhà mình ở chờ báo quá khứ, lại nhìn bọn hắn ý nghĩ. Lao trạch bên kia, báo trời thật sự là không có cách nào ở người. Bất quá, nhà mới bên kia cũng có một vấn đề, đó chính là địa thế quá thấp. Mạnh như thế báo, nhấc lên sóng biển khẳng định cũng đặc biệt lớn, nước biển chảy ngược đoán chừng tránh không được. Hắn nhớ kỹ đời trước du lịch làng du lịch liền bị nước biển chảy ngược qua, cụ thể là nhiều ít cấp bao đã nhớ không rõ, nhưng khẳng định tiểu không đến đi đâu. Lầu một đoán chừng là không pháp người ở, chỉ có thể là đem đến lầu 2 đi. Mà càng chết là, trong kho hàng làm sao bây giờ, nếu là bị nước biển ngâm, liền tất cả đều không thể nhận. Tổn thất kia nhưng lớn lắm. Cái khác hàng tiện nghi rẻ tiền còn dễ nói, nhưng này chút giá trị to lớn con mực tưởng cũng không thể bị cua. Nghĩ tới đây, Phùng Diệp quyết định đợi sau khi trở về, mau đem trong kho hàng con mực tưởng cùng giá trị cao hàng chuyển rời đến lầu 2 đi. Hắn cùng đại ca, còn có A Sán, mỗi nhà chia một ít, hẳn là có thể bỏ được. Nếu là còn có địa phương, liền lại thả chút cái khác hàng. Về phần còn lại không bỏ xuống được, cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tận lực lót một chút, dùng cái này đến giảm bớt chút tổn thất. Hai đời kinh nghiệm nói cho hắn biết, báo quá cảnh, ngàn bạn không thể phất lờ, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dù là cuối cùng làm chính là vô dụng công, cũng phải đi làm, dù sao cũng so hay là chuẩn bị đều không có làm phải tốt hơn nhiều. Thiên tai vô tình, người chỉ có thể tận khả năng đi để phòng cùng ứng đối. Bởi vì báo sắp xảy ra nguyên nhân, bọn hắn cũng không có tại thôn phía ngoài khu nước sâu thả neo. Tăng thêm lần này lại không có mang tạp hóa trở về, liền trực tiếp lái đến trên đảo cảng tránh gió, lư ra thôn bến tàu đỗ. Lúc này lư ra thôn bến tàu đã có thật nhiều to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá đỗ. Trên mặt biển cũng là một chiếc tiếp một chiếc thuyền đánh cá đang theo bến tàu ngang nhiên xông qua. Toàn bộ ở trên đảo thuyền đánh cá cũng không ít, to to nhỏ nhỏ cộng lại chừng 100-200 chiếc. Mỗi khi báo tiến đến trước đó, đều sẽ lái đến lư ra thôn bến tàu bên này tránh gió. Lúc này bến tàu cũng là tiếng người huyên áo, khắp nơi đều là bận rộn ngư dân. Bọn hắn có đang kiểm tra thuyền, có tại thu thập trên thuyền tạp vật, còn có tại gia cố dây thừng. Tóm lại, hết thảy cũng là vì báo làm chuẩn bị, bảo đảm thuyền có thể độ an toàn qua trận này báo. Đông Thăng Hào dừng hẳn về sau, mọi người cũng bắt đầu bận rộn. Bận rộn hơn nửa giờ, mới cuối cùng là đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đi, về nhà. Cho Diệp Xâm Lượng bọn hắn phát lần này ra biển trích phần trăm, còn có tiền công tháng này, Phùng Diệp liền mang theo hành lý hạ thuyền. Những người khác cũng nhao nhao thu thập xong đồ vật, rời đi bến tàu. Một bên khác Phong Thu Hảo cũng như là một đoàn người dọc theo quanh co khúc hiệu đường núi, hướng phía một đầu khác đầu đồng thôn đi đến. Gió biển hướng mặt thổi tới, mang theo vài phần mát mẻ, cũng mang theo vài phần dâm đãng. Trên đường đi, tất cả mọi người không có làm sao nói, cả đám đều trở về nhà xuất ruột, đi rất nhanh. Diệp Thanh Linh ăn xong điểm tâm, liền ở cổng giặt quần áo, thỉnh thoảng ngóng nhìn một chút xa xa mặt biển. Đông Thăng Hào ra ngoài thời gian dài như vậy, ngày mai sẽ là lần đầu tiên, mà lại báo liền muốn tới, làm gì cũng là thời điểm nên trở về tới. Nhưng chưa từng nghĩ, không thấy được Đông Thăng Hào trở về, lại trong lúc vô tình tại bến tàu phương hướng phát hiện Phùng Diệp thân ảnh của bọn hắn, nàng cũng yên lòng. Chờ Phùng Diệp cùng Diệp Xâm Lượng đi đến cửa nhà, nàng có chút kỳ quái mà hỏi thăm, các ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên bến tàu rồi? Không thấy được các ngươi trở về a? Bao muốn tới, trực tiếp tại lư già thôn bên kia dựa vào là bờ, tránh khỏi lái về sau còn phải lại đi một chuyến. A, dạng này a, ta lại làm sao không thấy được tuyền đâu? Diệp Thanh Linh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ăn điểm tâm sao? Ta đi cấp các ngươi nấu điểm. Không cần, chúng ta đã ăn rồi. Phùng Diệp nói, đem hành lý sau khi để xuống, quay người liền đi tắt phường bên trong nhìn một chút, lại phát hiện trong kho hàng cất giữ con mực tưởng đều không thấy. Hắn lập tức sinh lòng lo nghĩ, chẳng lẽ là tại hắn ra biển hơn nửa tháng bên trong đều bán xong? Không nên a, dựa theo dĩ vãng xuất hàng tốc độ, không có khả năng nhanh như vậy liền một điểm không dư thừa. Trừ phi là trong khoảng thời gian này cũng chỉ bán mình hàng, không có thu những người khác con mực tưởng tới bán. Hắn lại trở về trong nhà, hỏi ngay tại giặt quần áo Diệp Thanh Linh, A Linh, con mực tưởng đi nơi nào? Đều bán xong sao? Kia có nhanh như vậy a, còn có thật nhiều không có bán đâu. Diệp Thanh Linh cũng không ngẩng đầu lên về tiếp tục nói, hôm qua buổi sáng biết được báo muốn tới tin tức, lo lắng nước biển chảy ngược, cha cùng Lăng Thúc liền kéo đến trong huyện tất giữ. Phùng Diệp sửng sốt một chút, đồng thời cũng có chút ảo não. Hắn thật đúng là không nhớ ra được có thể chuyển vận đến trong huyện cửa hàng bên trong đi. Cũng may cha nàng cùng Phùng Gia Lăng nghĩ đến, về kịp thời đem hàng cho chuyển vận đi. Cứ như vậy, bọn hắn ba nhà lầu 2 thì tương đương với chống đi, có thể đem những cái kia hàng tiện nghi rẻ tiền đều chuyển đi tới. vậy lần này bão rất có thể một điểm tổn thất cũng sẽ không có. Lập tức hắn kêu lên Phùng Huyên cùng A Sán, còn có Diệp Sâm Lượng, giống như con kiến dọn nhà, một chuyến lại một chuyến chuyển di trong kho hàng hàng. Chương 768, bao đúng hẹn mà tới. Chương 768, bao đúng hẹn mà tới. Sáng ngày thứ hai đi Thiên Hậu cung bái qua mẹ tổ, khi về nhà, Phùng Diệp nhớ tới đến làm cho cha nàng nương đi nhà mới ở vài ngày. Hôm qua một mực tại vội vàng đem trong kho hàng hàng chuyển di, ngược lại là quên sách việc này. Liền lao chạch kia phá phòng ở, một khi báo tiền đến, khẳng định sẽ giống như là thủy liêm động, khắp nơi đều dỉ nước. Từ nhỏ đến lớn, hắn kinh lịch không biết bao nhiêu lần, trong lòng hiểu rõ cực kỳ. Thế là, nhìn xem chính hướng lao chạch đi cha mẹ, hắn vội vàng hô, "Cha, nương, các ngươi thu thập điểm quần áo, đi ta nơi đó ở vài ngày. Ta cùng ngươi nương ở lại đây hảo hảo, ăn nhiều chết no chạy tới ngươi bên kia a." Phùng Gia Thanh lập tức liền cự tuyệt. Ngày mai liền quát thai phòng, cũng không biết cụ thể lúc nào, khả năng ban đêm liền sẽ trời mưa, liền lao chạch nhà kia, có thể chịu nổi sao? Đến lúc đó khắp nơi đều dỉ nước, đi ngủ cũng không tìm tới địa phương, còn không bằng ta kia, tối thiểu nhất không gió nước, có thể ngủ cái tốt cảm giác. Năm nào không phá bão, không đều như vậy đến đây, ngươi lo lắng cái gì? Đúng đấy, chúng ta liền để yên. Tiêu Xuân Tú cũng nói theo, cũng không phải không có trải qua, chịu một chịu liền đi qua, chỗ nào cần phải đi ngươi bên kia ở. Vẫn là đi ta bên kia đi, ta cùng đại ca đều ở bên kia, liền hai người các ngươi lưu tại lao trạch, chúng ta cũng không yên lòng. Phùng Diệp tiếp tục khuyên, lần này bão mạnh như vậy, khả năng nóc nhà mảnh ngói đều sẽ bị sốc hết lên. Đến lúc đó nước mưa trực tiếp thổi vào, các ngươi ngay cả cái rừng chân địa phương đều không có. Đúng vậy a, quá khứ chúng ta bên kia ở đi. Phùng Huyên cũng phụ hòa nói, lần này bão quá mạnh, ai biết sẽ mang đến dạng gì phá hư. Năm ngoái trong phòng đều để lọt thành như vậy, năm nay khẳng định sẽ nghiêm trọng hơn. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đều đang bận tác phường sự tình, cũng không rảnh đi sửa một cái nóc nhà. Vẫn là đều đi qua đi, cũng tiết kiệm chúng ta lo lắng. Cha mẹ, đừng lưu tại lao trạch, đều đi qua. Diệp Thanh Linh cũng ở một bên quên lơn, còn có Đỗ Quế Lan, liền ngay cả A Sán đều giúp đỡ nói vài câu. Lão lưỡng khẩu nhìn xem nhi nữ cùng nhi tức đều tại thuyết phục, trong lòng cũng không khỏi có chút dao động. Cuối cùng, Phùng Gia Thanh thở dài, vậy được rồi, chúng ta liền đi ngươi bên kia ở vài ngày chờ báo quá khứ trở lại. Được được được, vậy liền đi ngươi bên kia tránh tránh gió. Tiêu Xuân Tú cũng nhẹ gật đầu, lại do dự nhìn thoáng qua hai đứa con trai. Đi nhà ta đi. Phùng Huyên trong nháy mắt hiểu ý, cướp lời nói, A Diệp người nhà nhiều lắm, còn tại A Mưa cùng A Lượng Minh ngồi tại. Quá khứ cũng ở không hạ, vẫn là tới nhà của ta đi. Ta bên kia phòng ở cũng lớn, đủ ở. Phùng Diệp còn chưa kịp nói chuyện, Phùng Gia Thanh giải quyết dứt khoát, vậy liền đi A Huyên nơi đó, chúng ta về trong nhà thu thập một chút chờ sau đó liền đi qua. Phùng Diệp thấy thế, cũng không nhiều lời hay là, chỉ cần có thể đem lão lưỡng khẩu khuyên qua đi là được, về phần đi trong nhà ai ở, cũng không trọng yếu. Kỳ thật, hai huynh đệ cái, trong nhà ai hiện tại cũng không rộng lắm, bao quát A Sán trong nhà. Bao tới thời điểm, lầu 1 trên cơ bản có thể xác định không thể ở người, mà lầu 2 lại bị hàng chật đích. Ngoại trừ bày biện mấy chiếc giường, còn có cô ý trở lại tới lối đi nhỏ, đều không có gì dư thừa địa phương. Ngày thứ hai, báo đúng hẹn mà tới. Một ngày trước ban đêm, vẫn là dạ lan sao thừa, sáng sớm, liền gió nổi lên, sóng biển cũng mãnh liệt dị thường. Rõ ràng là vừa thủy triều cũng đã tăng đầy. Mà theo thời gian trôi qua, thủy triều càng trướng càng cao, sức gió cũng đang không ngừng tăng cường. Chờ đến giữa trưa, vừa ăn xong cơm trưa, bầu trời lập tức trở nên như là mực nhiễm, che khuất bầu trời, lờ mờ âm trầm, cảm giác trong nháy mắt tiến vào trạm vào tối. A, thật là lớn phong, ta muốn bị thổi chạy. Ô hô, ta phải bay rồi. Quá mát mẻ, cái này phong thật là đủ lớn. Ba cái tiểu thí hải trong sân hưng phấn la to, hoàn toàn không có bởi vì bao đến mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất là mới lạ chơi vui. Bọn hắn đuổi theo bị gió thổi lên trang giấy, hoặc là cỏ dại lá cây, trong sân chạy tới chạy lui, chơi đến quên cả trời đất. Tiểu hài tử khoái hoạt, chính là đơn giản như vậy. Mà các đại nhân thì đều thần sắc nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại hoặc là nhìn xem sóng biển mãnh liệt, trong lòng tràn đầy sầu lo. Không bao lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền bắt đầu từ trên trời giáng xuống, cũng cấp tốc dày đặc, lốp bốt đánh vào trên nóc nhà, phát ra dày đặc mà thanh thúy tiếng vang. A, cái này mưa vừa mới bắt đầu hạ cứ như vậy lại sao? Diệp Sâm Lượng đứng tại cổng, kinh ngạc nhìn xem phía ngoài mưa to. Bao trời nha, mưa chỗ nào có thể nhỏ. Phùng Diệp lời còn chưa dứt, cuồn phong đột nhiên đại tác. Bến tàu bên kia cây cối bị thổi làm ngã trái ngã phải, điên cuồng nhảy lên vũ đạo, cành lá bay tán loạn. Hợp thành tuyến hạt mưa tức thì bị thổi chạy hướng nguyên bản quy tích, nghiêng nghiêng từ đại môn giải vào trong phòng. Mưa rơi cũng trong nháy mắt trở nên càng gấp gáp hơn mà mãnh liệt, giống như là bầu trời phá cái lỗ lớn, vô cùng vô tận nước mưa mưa như chút nước mà xuống. Sóng biển cũng bị cuồn phong cuốn lên, tạo thành từng đạo cao mấy mét tường nước, hướng phía bên bờ hung hăng đập đi qua, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Bất quá, còn không có sông không tới nơi tới chỗ cổng, nhân thể hết sức kiệt, lui về rút về trong biển. Ta ai ra, như thế lại sóng, so với lần trước bao thời điểm còn muốn đại Diệp Xâm Lượng lại một lần kinh ngạc. Diệp Thanh Linh cùng Diệp Thanh Vũ cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Lần trước báo nào có như thế lớn, đều không phải là một cái cấp bậc. Phùng Diệp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này báo, thật rất mạnh. Ta đây không phải chưa thấy qua như thế đại sóng biển sao? Nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua. Ai cũng sẽ không báo trời chạy đến nhìn sóng biển, kia đơn thuần trong nhà vệ sinh bất đèn, muốn chết. Đang nói, bởi vì lờ mờ mà mở đèn đột nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó liền dập tắt. A, bị cúp điện. Đối với mất điện việc này, Phùng Diệp đã sớm có đoán trước. Từ khi trong thôn mở điện về sau, chỉ cần là phá bão, hoặc là xét đánh tiền điện, hay là trời mưa quá lớn,
liền tránh không được muốn mất điện, không có một lần ngoại lệ. Bởi vậy, tất cả mọi người rất có kinh nghiệm, từng nhà trong nhà đều lâu dài dự sẵn ngọn nến. Hắn quay người liền đi đem ngọn nến đem ra, nhưng cũng không có lập tức đốt, chỉ là để lên bàn, tốt tùy thời lấy dùng. Hiện tại gió quá lớn, liền xem như điểm, cũng sẽ lập tức bị thổi tắt, coi như đóng lại đại môn đều vô dụng. Phong, thế nhưng là vô cùng bất nhập. Hú hồ, hiện tại mặc dù sắc trời lờ mờ, nhưng lại không phải chân chính đêm xuống, vẫn là có ánh sáng sáng. Mà lại con mắt cũng không ngủ, không đến mức một chút cũng nhìn không thấy. Nhìn xem bên ngoài tứ ngược mưa to gió lớn, Phùng Diệp trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt sớm đem cha mẹ khuyên rời láo chạch, bằng không, bên kia khẳng định là không có cách nào ở người. Chương 769, phá báo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chương 769, phá báo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đột nhiên, xa xa mặt biển xuất hiện một đạo to lớn tường nước, chừng gần cao 10 mét, giống như một đầu như cự long sôi trào chiều bên bờ hung hăng đánh tới. Khí thế kia, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Má ơi, cái này sóng biển cũng quá dọa người đi. Diệp Sâm Lượng cả kinh liên tiếp lui về phía sau, kém chút không có đứng vững, bị thổi tới phong cào đến ngã trái ngã phải. Nhanh, lên lầu 2. Phùng Diệp kinh hô một tiếng, quay người chạy mau mấy bước, một thanh ôm lấy nhi tử, liền hướng phía thông hướng lầu 2 thang lầu chạy tới. Như thế đại sóng biển, rất có thể sẽ xông vào trong nhà tới. Cũng may đã sớm chuẩn bị, lầu 1 đồ vật cũng đều đem đến lầu 2 đi, chỉ để lại không sợ bong bóng bàn ghế các loại vật phẩm. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao hành động, hướng phía lầu 2 chuyển đi. Kia to lớn sóng biển cuồn cuộn, mang theo vô tận lực lượng, xông lên bãi biển, mãi cho đến dưới mái hiên, mới thế hết sức kiệt, một lần nữa lui trở về. Chỉ thiếu một chút xíu, sóng biển liền sẽ xông vào trong phòng. A, đó là cái gì? Phùng Diệp lên tới lầu 2, vừa buông xuống nhi tử, liền thấy Diệp Sâm Lượng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cũng kinh ngạc hô. Ngay sau đó, lại nghe được Diệp Thanh Linh cũng kinh hô một tiếng, cá, là cá, sóng biển đem cá cuốn lên tới. Bọn hắn ba huynh muội lúc này đều chen tại bên cửa sổ, nhìn về phía phòng ở trước mặt đất bằng. Hay là cá? Phùng Diệp bước nhanh tới, cũng nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp trước phòng trên mặt đất, tán lạc thật nhiều to to nhỏ nhỏ chính nhảy nhót lấy hải ngư. Hiển nhiên, là bị vừa mới cái kia đạo sóng lớn cuốn lên tới. Tại sóng biển tối lui lúc, bọn chúng lại không tới kịp đi theo trở về, liền bị lưu lại. Bởi vì cũng còn không chết, một mực nhảy nhót, mưa lại lớn, trong lúc nhất thời cũng không tốt phân biệt là hay là cá. Ta đi ra xem một chút là hay là cá, thuận tiện đem bọn chúng nhặt tiền đến. Phùng Diệp nói, tìm kiếm ra áo mưa mặc vào. Cẩn thận một chút, nhìn thấy sóng tới liền tranh thủ thời gian trở về. Diệp Thanh Linh tranh thủ thời gian dặn dò một tiếng. Yên tâm, ta có chừng mực. Phùng Diệp nói xong, liền xoay người dọc theo dưới bậc thang đi lầu 1. Ta cũng đi nhìn xem. Diệp Sâm Lượng cũng tò mò cực kỳ, muốn nhìn một chút cuốn lên tới là cái gì cá. Dù sao liền ở cửa nhà, hẳn là không nguy hiểm gì. Hắn mặc xong quần áo, mới vừa đi tới dưới lầu, còn không có mở ra bị một lần nữa đóng lại đại môn, liền nghe đến Phùng Diệp ngạc nhiên thanh âm truyền vào. A, cá sạo, còn có hải lang, ngựa dao. Diệp Sâm Lượng mừng rỡ đi tìm soạn, mới mở ra đại môn đi nhanh lên ra ngoài. Cái này phá báo cũng không hoàn toàn là chuyện xấu nha, ngươi nhìn, cái này trực tiếp cho chúng ta đưa cá tới. Lần trước phá báo liền lấy không nhiều cá như vậy, lần này lại có thể lấy không, thực tình không tệ. Có lợi có hại đi. Báo có thể đem các loại hàng hải sản từ thâm hải cho cuốn tới gần biển, thậm chí bên bờ. Mỗi lần báo trước sau, bên bờ đều sẽ có đại lượng hàng hải sản mắc cạn, ngư dân ra biển cũng có thể nhiều đánh bắt đến không ít hàng. Bất quá, báo mang đến tệ nạn cũng lớn, chậm trễ sản xuất không nói, lực phá hoại cũng là không thể khinh thường. Thuyền cùng phòng ốc đều có thể bởi vậy bị hao tổn, thậm chí sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Mà lại, sóng biển cuốn lên tới cũng không hoàn toàn là đồ tốt, còn có rất nhiều rác rưởi cùng tạp vật, thanh lý cũng phiền phức. Bởi vậy, nói tóm lại, là hại lớn hơn lợi. Phùng Diệp vừa nói, một bên đem trên mặt đất cá nhặt lên, ném vào sọt bên trong. Diệp Sâm Lượng cũng cao hứng một bên nhặt một bên nói, thật không nghĩ tới thế mà trước cửa nhà cũng có cá nhặt, phía trước trên bờ biển cá khẳng định càng nhiều, đáng tiếc sóng quá lớn, không thể đi xuống. Đừng lòng tham, có những này cũng không tệ rồi. Nói đúng lắm, chắc hẳn đợi lát nữa hẳn là còn sẽ có cá xông lên, chúng ta trở lấy là được rồi. Không đầy một lát, hai người liền đem trên đất cá đều nhặt tiến vào sọt. Số lượng thật đúng là không ít, vẹn vẹn cá sạo liền có 3 đầu, còn có 2 đầu cá thu, hắc điêu, hải lang trở. Mặt khác, trên mặt đất về có lưu thật nhiều tôm cá nhãi nhép, bọn hắn cũng không có nhặt. Lấy trước vào nhà bên trong đi, cái này phía ngoài gió quá lớn. Ừm, cái này bên ngoài lại là phong lại là mưa, đi vào bên trong. Một câu không xong, Diệp Sâm Lượng đột nhiên sợ hãi kêu lấy chỉ vào sắt vách Phùng Nguyên cửa nhà, á Diệp bên kia giống như cũng có. A. Phùng Diệp ngược lại là không có chú ý tới, thật sự là mưa quá lớn, mơ hồ ánh mắt, sắc trời vừa tối, hơi xa một chút liền nhìn không rõ lắm. Ta lờ mờ thấy được có cá nhảy một cái. Bên này đều có, không có đạo lý bên kia liền không có, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Sâm Lượng không nói lời gì, xoay người rời đi quá khứ. Phùng Diệp cũng nghĩ qua đi xem một chút, nhưng nhìn xem không sai biệt lắm tràn đầy cá sọt, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem cái này giỏ cá chuyển vào trong nhà, sau đó một lần nữa cầm một cái không sọt. Ngư dân trong nhà khác không nhiều, sọt còn nhiều. Hắn đỉnh lấy mưa gió vừa đi quá khứ, liền thấy Diệp Sâm Lượng không người tại lục tìm lấy hay là nhặt được hay là rồi. Hắn tiến lên vừa hỏi ra lời, lập tức liền chấn kinh. Ngoa tạo, thanh cua bương. Như thế đại thanh cua đều bị sóng biển cuốn lên tới. Diệp Sâm Lượng trong tay chính cầm một con cái đầu to lớn thanh cua. Vỏ cua nhan sắc không giống thanh cua là màu xanh biếc, đều nhanh tiếp cận màu xanh sẫm. Một đôi càng cua càng là to lớn vô cùng, càng không ngừng huy động diều võ dương oai, nhìn cực kỳ hung hãn. Chỉ là, nó lại thế nào hung hãn, lúc này cũng đã là cá trong chậu, trốn không thoát Diệp Sâm lượng lòng bàn tay. Ha ha, cái này thanh cua lại đi, ta xem chừng không sai biệt lắm có nặng 5 cân, vừa mới tới liền bị ta phát hiện. Nhanh lấy bể, dùng dây thừng đem càng cua trói lại. Như thế con to thanh cua, nếu là càng cua rơi mất, vậy thì thật là đáng tiếc. Phùng Diệp vội vàng thúc giục nói, trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Như thế đại thanh cua, thế nhưng là khó gặp. Còn nhớ kỹ năm ngoái có người vận khí tốt, bắt được một con 4 cân nửa thanh cua vương, thế nhưng là hành động toàn bộ thôn, cũng bán không ít tiền. Mà cái này thanh cua, thế mà còn muốn càng lớn một điểm. Diệp Sâm lượng cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy thanh cua, trước một bước trở về đem nó trói gô. Phùng Diệp thì kéo lấy sọt, lục tìm trên mặt đất nằm con cá. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị nhà đại ca cửa chính một vòng kim sắc hấp dẫn. Đây là cá đỏ dạ. Ánh mắt hắn sáng lên, đi mau mấy bước, tiến lên đem nó nhặt lên, trong tay ước lượng một chút, cất tiếng cười to. Ha ha, 2 cân tả hữu cá đỏ dạ, cái này mưa không có uổng phí xối. Trong tay nắm lấy mưa, hắn đưa ánh mắt về phía trước không xa xa bãi biển. Nơi đó sóng biển sôi trào mãnh liệt, một đợt lại một đợt sóng biển lần lượt đuốt bên bờ, phát ra ầm ầm nổ rung trời. Phùng Diệp nhìn chính là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết, sóng biển bên trong khẳng định có không ít bị cuốn ôm theo đồ tốt. Chỉ là, sóng quá lớn. Hắn cứ việc tâm động, nhưng cũng không dám quá khứ. Lại là đồ tốt, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Cũng đừng vì mấy con cá, đem hắn cho dựng vào đi. Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đợi đến bao quá khứ, phần lớn hàng hải sản đều sẽ trở lại trong biển, trên bờ lưu lại khẳng định không có bao nhiêu. Được rồi, có thể có những này cũng không tệ, biết được đủ,